Chương 30, phiêu chiến giáo quan. Chương 30, phiêu chiến giáo quan. Một quyền, miểu sát. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại đánh nát đại thứ nhất khôi lỗi trong nháy mắt, Lâm Dạ thân thể đột nhiên uốn éo, tay trái hóa trưởng vì đao, đối với phía bên phải sau cùng một đại khôi lỗi chém ngang mà ra. Tay trên đao đồng dạng cuốn quanh lấy bạo liệt hỏa diễm. Xuy, bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió vang lên. Bộ kia chiến tranh khôi cả nửa người, liền bị Lâm Dạ cái này một cái thủ đao từ phần eo bình bình chỉnh chỉnh đố lại chém ngang lưng đoạn. Vết cắt bị hỏa diễm nóng rực thiêu đến một mảnh cháy đen. Ầm ầm. Khôi lỗi nửa người trên đập ầm ầm rơi xuống đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Cướp đoạt thành công. Lực lượng 480. Cướp đoạt thành công. Lực lượng 490. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Lâm Dạ đứng tại ba cố khôi lỗi thi thể trung ương. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, quyền phong phía trên thiêu đốt hỏa diễm dần dần dập tắt, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt khói xanh. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, gọn gàng, bạo lực mà ưu nhã. Sử quyết đại sảnh bên ngoài, Lan Tập cùng Vương Hạo đã triệt để choáng váng. Bọn hắn như là hai tôn điêu khắc đá, cứng tại nguyên chỗ, không lúc đích. Đại não đã là trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một quyền, một trường, hai đại để tam phẩm võ giả đều thúc thủ vô sách chiến tranh khôi lỗi, bị miểu sát rồi. Lâm Dạ cũng không biết bọn hắn ý nghĩ. Hắn giờ phút này vẫn đứng tại ba cố khôi lỗi thi thể trung ương, nhìn thoáng qua mặt đất đống kia tích như núi kim loại linh kiện, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Những thứ này chiến tranh khôi lỗi lực lượng sát thực cường đại. Nếu như có thể hoàn chỉnh mang đi ra ngoài, ngày sau chuyển chức làm cái khôi lỗi sư tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Cao võ thế giới, chức nghiệp ngàn vạn. Võ giả chỉ là cơ sở, chờ theo học viện sau khi tốt nghiệp liền có thể căn cứ chính mình thiên phú cùng hứng thú, lựa chọn khác biệt chức nghiệp đạo lộ. Thì như dược tề sư, trận pháp sư, khống thu sư, vân vân. Đương nhiên Lâm Dạ trong lòng sớm đã có chính mình mục tiêu. Hắn muốn trở thành một tên đoán tạo sư, một tên có thể tự tay chế tạo ra thần binh lợi khí, cũng đem tuyệt đối cấp đoạt thiên phú phát huy đến cực hạn thần cấp đoán tạo sư. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Dạ không còn lưu lại, hắn quay người đi hướng cái kia phiến đóng chặt cánh cổng kim loại. Tại đi qua một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh lúc, Lâm Dạ cước bộ hơi ngừng lại. Ngẩng đầu, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía cái kia giấu ở trong vách tường giám sát ống kính, dường như xuyên thấu băng lãnh trong kính, trực tiếp cùng ống kính phía sau Lan Tập bốn mắt nhìn nhau. Huấn luyện doanh, giám sát thất bên trong. Phù phù. Lan Tập đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn thân thể như là run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Sợ hãi vô ngần như là băng lãnh thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn thấy được Lâm Dạ sau cùng cái ánh mắt kia, như nhìn xuống con kiến hôi khinh miệt. Băng lãnh, đạm mạc, lại không mang mảy may cảm tình, nhưng lại ẩn chứa đủ để đóng băng linh hồn vô tận sát ý. Hắn muốn tới tìm ta. Lan Tập thanh âm không tự giác đang phát run, hàm răng đều đang đánh nhau. Vương Hạo tình huống so với hắn càng không chịu nổi. Lâm Dạ biểu hiện lần lượt đổi mới hắn tam quan, nhất là lần này tận mắt nhìn thấy hắn cùng ba tôn tinh anh chiến tranh khôi lỗi chiến đấu, rốt cuộc tìm không ra tê liệt chính mình lý do. Vương Hạo sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia phiến từ đặc trùng hợp kim chế tạo sử quyết đại sảnh cửa lớn, bị người từ bên trong một chân đá văng. Hai phiến cẩn trọng cửa kim loại tấm như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Thon dài thân ảnh từ bên trong cửa chậm rãi đi ra, chính là Lâm Dạ. Hắn là tất cả huấn luyện doanh học sinh bên trong, người đi ra sau cùng. Làm hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người vô ý thức lui về sau một bước. Bọn hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khủng bố khí tràng. Đó là một loại kinh lịch qua vô số lần sinh tử chém giết sau lắng đọng xuống, như là như thực chất sát phạt chi khí. Thời khắc này Lâm Dạ dường như không còn là một cái học sinh, mà chính là một thanh vừa mới uống đã no đầy đủ chiến tranh chi huyết, phong mang tất lộ tuyệt thế của mình, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thì liên trước đó còn kêu gào lấy muốn giáo huấn Lâm Dạ những thiên tài kia, giờ phút này cũng đều câm như hến, đều là cúi xuống cao ngạo đầu. Vừa đi ra giám sát thất Vương Hạo, cùng Lâm Dạ đụng mặt, càng là dọa đến kém chút tại chỗ quỳ xuống. Hắn liều mạng hướng đám người đằng sau co lại, hận không thể chính mình có thể tại chỗ ẩn thân, cũng biết lại chạy trở về giám sát thất. Lâm Dạ ánh mắt trong đám người đảo qua, sau đó dùng bình tĩnh đến làm người sợ hai ngữ khí, mở miệng hỏi: "Xin hỏi các vị, Lan Tập giáo quan ở đâu?" Không người nào dám trả lời, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được liếc về phía cách đó không xa giám sát thất. Lâm Dạ bước chân, từng bước một hướng về giám sát thất đi đến. Tiếng bước chân của hắn không nặng, nhưng mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người phía trên, đè nén để người không thở nổi. Lòng hiếu kỳ khu xử những học viên kia, bọn hắn quỷ thần xui khiến cũng đi theo. Giám sát thất bên trong, Lan Tập cùng Vương Hạo đã sớm bị tiếng nổ kia hù đến. Ầm. Giám sát thất cửa bị đẩy ra. Lâm Dạ đi đến. Hắn nhìn lấy sắc mặt phức tạp Lan Tập, chậm rãi mở miệng: "Lan giáo quan, ngươi nhiều lần trước mặt mọi người nói ta là phế vật. Hiện tại ta cho ngươi một cái chỉ đạo ta cơ hội." Lâm Dạ thanh âm dừng một chút, trong con ngươi đen nhánh lóe qua một tia băng lãnh của cợt. "Người ta nhất chiến, ngươi như thắng, ta sau này mặc cho ngươi xử trí. Ta như thắng, ngươi vĩnh viễn lăn ra tầm mắt của ta." "Vâng." Lời vừa nói ra, ngoài cửa vây xem tất cả học viên, tất cả đều sôi trào. Lâm Dạ tuyệt đối là điên rồi đi. Hắn lại muốn trước mặt mọi người khiêu chiến tổng giáo quan. Đây chính là tam phẩm võ giả a. Coi như Lâm Dạ tại sử quyết đại sảnh bên trong phát sinh một loại nào đó không biết thuế biến, cũng không thể nào là một cái tam phẩm võ giả đối thủ a. Lan Tập nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ. Lập tức, một cô bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ cùng khuất đủ, trong nháy mắt vỡ tung hoảng sợ. Hắn dù sao cũng là một tên tam phẩm võ giả, là lần này huấn luyện doanh tổng giáo quan. Hiện tại, lại bị một cái học sinh ở trước mặt tất cả mọi người khởi xướng khiêu chiến. Nếu như hắn không ứng chiến, vậy hắn về sau còn thế nào tại Giang Nam võ đạo giới đặt chân? Hắn đem triệt để luân vì trò cười của tất cả mọi người. Tức, tức, tức. Lan Tập khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà tăng thành màu đỏ tía. Lâm Dạ, đây là ngươi tự tìm. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, vì chính mình độc viên. Không sai, ta thế nhưng là tam phẩm võ giả. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một học sinh, ta không có lý do thất bại. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Hai người một trước một sau, đi tới trung ương trên đất trống. Tất cả học viên đều nín thở, khẩn trương nhìn lấy trận này xưa nay chưa từng có thầy trò quyết đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 31, Lan Tập bị thua. Chương 31, Lan Tập bị thua. Đúng a. Lan Tập dẫn đầu làm khó dễ. Hắn phải dùng Lôi Đình Vạn Quân chi thế, một chiêu đánh bại Lâm Dạ, vãn hồi chính mình thể diện. Hắn đem toàn thân khí huyết thôi động đến cực hạn, tam phẩm võ giả khủng bố uy áp ầm vang bạo phát. Trong tay trường đao hóa thành một đạo sắc bén tấm lụa, mang theo vỡ bia nứt đá chi uy, hung hăng bổ về phía Lâm Dạ đầu. Thế mà, đối mặt cái này đủ để miểu sát bất luận cái gì nhị phẩm võ giả một đao. Lâm Dạ phản ứng, lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Hắn vẫn chưa rút đao, một cái tay thả lỏng phía sau, thân thể hơi hơi một bên. Bạch. Cái kia nhanh như thiểm điện một đao, cứ như vậy dán vào chóp mũi của hắn, miễn cưỡng sát qua. Lan Tập một đao thất bại, trong lòng hoảng hốt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đao thế nhất chuyển, vấp ngang, thừa kiêu, đâm thẳng. Trong nháy mắt công suất mười mấy chiêu, đao quang như lưới, kín không kẽ hở. Nhưng kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Lâm Dạ toàn bộ hành trình chỉ dùng một cái tay vắt chéo sau lưng. Hắn cước bộ giống như quỷ mị, tại lòng người ở giữa chằn trọc xê dịch. Mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, dường như sớm dự đoán trước Lan Tập tất cả công kích. Cái kia dày đặc đao võng, mà ngay cả góc áo của hắn đều không cách nào đụng tới mảy may. Đây cũng không phải là chiến đấu. Đây chính là một trận một phương diện nhục nhã tú. Lan Tập càng như một đầu hầu tử bị trước mặt mọi người chơi bừa. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lan Tập tâm thái triệt để sập, hắn điên cuồng thua tay trưởng nào, giống như điên cuồng. Mà Lâm Dạ, tựa hồ cũng đã mất đi cùng hắn chơi tiếp tục kiên nhẫn. Ngay tại Lan Tập lại một đao bổ tới trong nháy mắt, Lâm Dạ không lại né tránh, hắn vươn hai ngón tay, chập ngón tay như kiếm. Đối với Lan Tập cái kia phủ đầy hộ thể khí huyết thân đao, nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Một tiếng vang dọn. Răng rắc. Lan Tập cái kia đủ để ngăn chặn viên đạn hộ thể khí huyết, như là bị thiết truy đập trúng pha lê, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang phá toái. Ngay sau đó, Lâm Dạ một chân đá ra. Keng. Lan Tập trong tay trường đao bị trực tiếp đá bay. Trên không trung xoay tròn mười mấy vòng về sau, loảng xoảng một tiếng rơi tại mấy chục mét bên ngoài. Lan Tập thì là miệng hổ bị đánh nứt, máu tươi chảy ròng, cả người đều mộng. Không chờ hắn kịp phản ứng, một cái tay lạnh như băng đã bóp lấy cổ của hắn, đem cả người hắn như là xách một con gà con một dạng, dễ như trở bàn tay nâng tại giữa không trung. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng chấn động này, cả kinh nói không ra lời. Lâm Dạ một tay bóp lấy Lan Tập cổ, đem hắn giơ lên trước mặt mình. Ngữ khí băng lãnh đến cực hạn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách chỉ đạo ta sao?" Nói xong, cánh tay hắn hất lên, tựa như ném một kiện đồ bỏ đi một dạng, tiện tay đem Lan Tập ném ra xa mấy chục mét. Bành! Lan Tập ngã rầm trên mặt đất, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới hủy diệt tính bạo kích. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mất đi, chết để biến thành trò cười. Làm xong đây hết thảy, Lâm Dạ ánh mắt chuyển hướng trong đám người, nhìn hướng cái kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra Vương Hạo. Hắn từng bước một đi tới. Vương Hạo hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu thét to, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, cha ta là Vương Thiên Long, ngươi dám đụng đến ta cũng là cùng toàn bộ Vương gia vì địch. Mà lại đánh nhau học viên là phạm pháp, ngươi sẽ bị võ giả liên minh truy nã." Lâm Dạ đi tới trước mặt hắn, dừng bước lại, nhìn lấy cái kia trương bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo mặt. Sau đó giương lên tay. Ba. Một cái thanh thúy vang dội cái tát, hung hăng quất vào Vương Hạo trên mặt. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Vương Hạo quất đến nguyên địa xoay tròn 3 vòng nữa, hỗn hợp có máu tươi hàm răng bay lấy đất. Sau cùng, như cùng một cái như chó chết, bay ra xa mười mấy mét. Ngất đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy vô tận sỉ nhục cân ký. Lâm Dạ thu tay lại, dường như chỉ là đập rất một cái buồn nôn con rồi. Hắn nhìn khắp bốn phía. Tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn thiên tài tất cả đều vô ý thức, cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Toàn trường vì hắn một người run rẩy. Một chỉ nát khí huyết, một chân đá bay đao, một trường phế giáo quan. Lâm Dạ ngay trước tất cả mặt của học viên, lấy gần như nghiền ép nhục nhã tư thái, đem thân là tam phẩm võ giả tổng giáo quan Lan Tập triệt để giẫm tại dưới chân. Một trận chiến này, như là một viên bùng tấn, tại toàn bộ huấn luyện doanh bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn. Lâm Dạ danh tiếng triệt để lấn át chỗ có cái gọi là thiên tài. Hắn như là một vòng huy hoàng đại nhật, quang mang vạn trượng, để tất cả tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Trước đó những cái kia trào phúng qua hắn, khinh thị qua hắn người, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng hoảng sợ. Bọn hắn nào nào đến đây xin lỗi, tư thái thả cực thấp, sợ mình trở thành cái kế tiếp Lan Tập hoặc là Vương Hạo. Lâm Dạ đồng học, trước đó là chúng ta có mắt như mù, còn mời ngài đại nhân rộng lượng, không nên cùng chúng ta chấp nhận. Đúng vậy a, đúng a, chúng ta thì là một đám ngu xuẩn, ngài mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Thậm chí Giang Nam thứ hai võ đạo học viện bị kia lấy ôn nhu nữ thần lấy xương giáo hoa, nắm giữ a cấp thiên phú đỉnh tiêm mỹ nữ thiên tài cũng chủ động đi lên phía trước. Nàng khuôn mặt từng đỏ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ sùng bái cùng ngưỡng mộ, nhẹ giọng thì thầm nói ra: "Lâm Dạ đồng học, ngươi thực lực thật vô cùng mạnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thứ hai võ đạo học viện tất cả mọi người nguyện lấy ngươi vi tôn." Trong giọng nói của nàng tràn đầy lấy lòng cùng lôi kéo ý vị. Nếu là đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào nam tính học viên, đối mặt giai nhân tuyệt sắc như vậy chủ động lấy lòng, chỉ sợ sớm đã tâm hoa nộ phóng, không biết làm sao. Thế mà Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, như cùng ở tại nhìn một khối ven đường hòn đá. Hắn không hề nói gì, quay người rời đi, chỉ lưu lại một cao ngạo lanh khốc bóng lưng, cùng một mặt hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút tái nhợt giáo hoa mỹ nữ. Đối với hắn mà nói, những người này xin lỗi, lấy lòng, là chí tôn sùng, đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ muốn tiếp tục không ngừng mà huấn luyện. Tại cái này thế giới, thực lực mới là hết thệ cơ sở. Đêm đã khuya, huấn luyện doanh phòng điều trị bên trong, Vương Hạo nằm tại trên giường bệnh, khuôn mặt xương giống đầu heo, liền hắn mẹ tới đều chưa hẳn nhận ra được. Đương nhiên, đau đớn trên thân thể, kém xa hắn nội tâm chịu quất đủ. Hắn đường đường Vương gia đại thiếu, từ nhỏ đến lớn đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Bị người ở trước mặt tất cả mọi người, giống rút một con chó một dạng quất bay. Cái kia từng đạo xem thường, chế giễu, ánh mắt thương hại, như là ngàn vạn cương châm, thật sâu đâm vào hắn trái tim. Lâm Dạ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Vương Hạo tay run run, bấm một cái mã hóa truyền tin. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một uy nghiêm mà trầm ổn trung niên nam nhân thanh âm. "Hạo Nhi, huấn luyện doanh không là cấm truyền tin sao? Đã xảy ra chuyện gì?" "Chính là Vương gia gia chủ đương thời, Vương Thiên Long." "Cha." Nghe được thanh âm của phụ thân, Vương Hạo cũng nhịn không được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở đem chính mình hôm nay chịu khuất đụng. Thêm mắm thêm muối tố nói một lần. "Hắn ở trước mặt tất cả mọi người đánh ta, hắn nhục nhã ta, hắn nhục nhã chúng ta toàn bộ Vương gia." "Cha, ngươi nhất định muốn giết hắn, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh a." Chương 32, tứ phẩm. Quỷ ảnh trấn kinh chương 32, tứ phẩm. Quỷ ảnh trấn kinh truyền tin đầu kia, lâm vào lâu dài trầm mặc. Một cỗ kinh khủng áp suất thấp, dường như có thể thông qua sóng điện truyền tới. Vương Thiên Long thanh âm vang lên lần nữa lúc, đã kinh biến đến mức băng lãnh thấu xương. "Ngươi nói, hắn một chiêu thì phế đi tam phẩm lan tập?" "Là." Vương Hạo run giọng nói. Vương Thiên Long mi đầu chăm chú nhăn lại. "Tam phẩm? Một cái còn chưa tốt nghiệp học viện học sinh, vậy mà nắm giữ tam phẩm thực lực? Cái này sao có thể? Toàn bộ Giang Nam thành phố, qua nhiều năm như vậy, cũng liền đi ra một hai cái dạng này yêu nghiệt. Kẻ này không thể coi thường, tuyệt không thể lại để cho hắn sống sót. Nếu không, ngày khác tất thành Vương gia họa lớn trong lòng." "Ta đã biết." Vương Thiên Long thanh âm khôi phục bình tĩnh, nhưng cái kia bình tĩnh phía dưới, lại ấp ủ lấy hủy thiên diệt địa sát ý. "Ngươi yên tâm, hắn sống không quá tối nay." Cúp máy truyền tin, Vương Thiên Long lập tức thông qua một cái cực kỳ bí ẩn con đường, có liên lạc cái kia vẹn vẹn tên, cũng đủ để cho toàn bộ Giang Nam thành phố thế giới dưới lòng đất đều vì đó run rẩy tổ chức. Huyết sắc kinh cực. Đây là một cái từ một đám người liều mạng tạo thành đỉnh cấp thích khách tổ chức. Chỉ cần cấp nổi giá tiền, bọn hắn thậm chí dám đi ám sát võ giả liên minh quá lớn. "Ta muốn giết một người." Vương Thiên Long trầm giọng nói. "Mục tiêu tin tức." Đối diện truyền tới một khàn khàn thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. "Lâm Dạ, huấn luyện doanh học viên, thực lực ước định, chí ít tam phẩm đỉnh phong, thậm chí khả năng càng cao. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Vương Thiên Long cố ý đem Lâm Dạ thực lực hướng cao nói." Đối diện trầm mặc một lát, tựa hồ tại ước định nhiệm vụ độ khó. "Mục tiêu thực lực vượt qua tam phẩm nhiệm vụ đẳng cấp vi huyết sắc cần vương bài xuất thủ, tiền đặt cọc 5000 bạn. Sau khi chuyện thành công trả lại 5000 bạn. Một đức, ám sát một cái học sinh, lại muốn giá một đức." Dù là Vương Thiên Long gia đại nghiệp đại, nghe được cái giá này cũng không nhịn được giật mình trong lòng, nhưng hắn không chút do dự. "Không có vấn đề, vì Vương gia tương lai, chút tiền ấy hắn giao nổi." "Rất tốt, tối nay trước 12 giờ, ngươi sẽ thu đến mục tiêu tử vong xác nhận tin tức." Truyền tin của máy. Huấn luyện doanh sau cùng một đêm, đại bộ phận học viên đều đắm chìm trong sắp kết thúc thí luyện hưng phấn cùng buông lỏng bên trong, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, suy hư chính mình thu hoạch. Không có người chú ý tới, Lâm Dạ thân ảnh sớm đã lặng yên rời đi doanh địa. Hắn một thân một mình, đi tới di tích chỗ sâu một tòa sườn đồi phía trên. Ánh trăng như nước, vẩy vào hắn cao ngạo thân ảnh phía trên. Hắn ngay tại kiểm kê lấy chính mình lần này di tích hành trình thu hoạch khổng lồ, sau đó chuẩn bị nắm chặt thời gian tiếp tục luyện tập cơ sở đao pháp. Cấp đoạt 3 máy chiến tranh khôi lỗi về sau, Lâm Dạ các hạng thuộc tính đã là nên đón kinh khủng tăng bọn. Tính danh: Lâm Dạ Tiên Phú, tuyệt đối cấp đoạt SSS cấp, cảnh giới, nhị phẩm võ giả lực lượng, 200 thể chất, 300 ngoài định mức thuộc tính, công kích 2985-6, phòng ngự 27985, bạo kích 27, 2 tốc độ 56. Đặc thù kỹ năng, thiếu đốt, năng lượng hạch tâm, hiệu đầu lòng chi ai nhìn lấy ngoài định mức thuộc tính bên trong những thứ này có thể xương biến thái trị số, Lâm Dạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói tam phẩm, liền xem như phổ thông tứ phẩm võ giả tới, hắn cũng tự tin có thể một quyền đánh nổ. Đúng lúc này, cái kia bởi vì tinh thần lực đại phúc đề thăng mà biến đến vô cùng cảm giác bén nhạy, đột nhiên bắt được một tia cực kỳ nhỏ dị thường. Một cỗ như có như không, như là độc xà lẻ lưỡi giống như băng lãnh sắc ý, theo phía sau hắn ngoài trăm thước trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất. Tới rồi sao? Lâm Dạ chậm rãi đứng dậy. Hắn không quay đầu lại, cũng không có làm ra cái gì để phòng tư thái. Dường như đối cái kia nguy cơ rất chí mạng không có chút nào phát giác, nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại dấy lên so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nóng rực, cũng càng thêm chiến ý điên cuồng. Từ khi thực lực tăng vọt đến nay, hắn gặp phải đối thủ đều quá yếu. Lan tập cũng tốt, chiến tranh khôi lỗi cũng được, đều không thể mang đến cho hắn chân chính áp lực. Lâm Dạ khát vọng một trận chiến đấu, một trận tranh thức có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực sinh tử chi chiến. Mà bây giờ, cái kia có thể mang gây áp lực cho hắn người tựa hồ rốt cuộc đã đến. Ngoài trăm thức trong bóng tối, một đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh, chính lặng yên không một tiếng động ẩn nút. Hắn cũng là huyết sắc kinh cực vương bài thích khách một trong, danh hiệu quỷ ảnh, tứ phẩm võ giả, nắm giữ a cấp ẩn nặc loại tiên phú âm ảnh tiềm hành. Xuất đạo đến bây giờ, ám sát sát xuất thành công 100. Hắn nhìn lấy sườn đồi phía trên cái kia không có chút nào phòng bị bóng lưng, quỷ ảnh nết miệng lên một vệt tàn nhẫn mà khinh thường cười lạnh. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng xứng để hắn tự mình xuất thủ. Quả thực là đối với hắn quỷ ảnh danh tiếng làm đủ. Hắn chậm rãi quất ra bên hông trôi này thoa khắp kịch độc ngâm độc truy thủ, thân thể hóa thành một luồng nhỏ không thể thấy khi nhiên. Vô thanh vô tức hướng về Lâm Dạ giữa lưng tung bay tới. Nguyên hắc phong cao, sát nhân dạng. Sườn đồi phía trên, Lâm Dạ yên tĩnh đứng lặng, đưa lưng về phía âm ảnh, dường như một tôn không có chút nào phòng bị điều khác. 100m khoảng cách, đối với một tên tứ phẩm thích khách mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Quỷ ảnh động. Hắn phát động chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt sát một kích. A cấp thiên phú âm ảnh tiềm hành thôi động đến cực hạn, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Không có mang theo một tia tiếng gió, không có phát ra một tia tiếng vang, thậm chí ngay cả sát khí đều thu liễm đến cực hạn. Tứ phẩm võ giả tốc độ toàn diện bạo phát, nhanh đến cực hạn. Cơ hội tại khởi động trong nháy mắt, hắn thì vượt qua 100m khoảng cách, xuất hiện ở Lâm Dạ sau lưng. Hắn trong tay ngâm độc chủy thủ phong đâm như là độc xà răng nanh, xét qua một đạo đen nhánh quy tích, lặng yên không một tiếng động đâm về Lâm Dạ giữa lưng. Một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực. Hắn tự tin, liền xem như cùng là tứ phẩm cường giả, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, cũng tuyệt đối trốn không thoát hắn cái này tất sát một kích. Huống chi là một cái chỉ là học sinh. Xong rồi, mắt thấy chủy thủ mũi nhọn sắp chạm đến Lâm Dạ thân thể, quỷ ảnh trong mắt lóe lên một tia đắc thủ sau tàn nhẫn cùng kinh hường. Một đức, tới tay. Thế mà, một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Phốc phốc, chủy thủ sát thực đâm vào Lâm Dạ thân thể. Nhưng trong dự đoán loại kia đao phong mở ra huyết đục thoải mái xúc cảm, cũng không có chuyển đến. Thay vào đó, là như là đâm vào một loại nào đó siêu cấp hợp kim cùng cứng cỏi da thuộc hỗn hợp thể quỷ dị vướng víu cảm giác. Ken, phản phất là trầm muộn tiếng sắt thép va chạm, theo Lâm Dạ thể nội vang lên. Sắc bén chủy thủ, vẹn vẹn đâm vào không đến nửa tấc, liền bị một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực lượng gắt gao kẹp lại. Cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cái gì? Quỷ ảnh đồng tử bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Không phá được phòng. Cái này sao có thể? Hắn trong tay phong đâm thế nhưng là một kiện bạch ngân cấp cực phẩm vũ khí, sắc bén độ đủ để tùy tiện xuyên thủng tam giai hung thú lân giáp. Phối hợp hắn tứ phẩm đỉnh phong lực lượng, liền xem như đồng dạng người mặc bạch ngân cấp phòng ngự trang bị tứ phẩm võ giả, cũng tuyệt đối sẽ bị hắn một kích xuyên thủng. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả một cái học sinh nhục thân phòng ngự đều không phá được. Cái này hắn mụ là cái gì tình huống? Chương 33, quỷ ảnh cái chết. Chương 33, quỷ ảnh cái chết. Bất quá, quỷ ảnh dù sao cũng là thân kinh bách chiến vương bài thích khách. Chấn kinh chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn lập tức cười lạnh. Hừ. Phong ngự lực mạnh lại như thế nào? Thanh này phong đâm kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải là nó sắc bén, mà chính là nó bổ sung đặc tính. Móc câu, một khi đâm vào mục tiêu thể nội, đem không cách nào tùy tiện rút ra. Độc thương, truy thủ lưu tại mục tiêu thể nội lúc, đem tiếp tục đối mục tiêu tạo thành nền vũ khí công kích lực kịch độc tổn thương, này tổn thương không nhìn vật lý phong ngự. Hắn cây truy thủ này phía trên ngâm thế nhưng là hắc quả phụ độc dịch, đủ để tại 10 giây bên trong tê liệt một con voi lớn. Hiện tại truy thủ cắm ở Lâm Dạ trong thân thể. Cái kia kinh khủng độc tố, chính liên tục không ngừng trú nhập hắn thể nội. Coi như ngươi là làm bằng sắt, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, một giây đi qua, hai giây đi qua, ba giây đi qua, trong dự đoán Lâm Dạ chúng độc ngã xuống đất, thống khổ co giật chẳng cảnh, cũng không có xuất hiện. Hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích, dường như sau lưng đâm vào, chỉ là một cái không quan trọng gì cây tăm. Quỷ ảnh trên mặt cười lạnh dần dần ngưng kết. Một tia linh cảm không lành theo đáy lòng của hắn điên cuồng dâng lên. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không có chúng độc? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Ngay tại phong đâm vào Lâm Dạ thể nội trong nháy mắt đó, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh đã tại Lâm Dạ náo hải bên trong vang lên. Kiểm tra đến ký chủ tiếp xúc bạch ngân cấp trang bị phong đâm. Phải chăng cướp đoạt? Cướp đoạt thành công. Công kích lực 120, phá giáp 21, công kích tốc độ 2. Trang bị đặc hiệu móc câu cướp đoạt bên trong. Xác suất thành công 10. Cướp đoạt thất bại. Trang bị đặc hiệu độc thương cướp đoạt bên trong. Xác suất thành công 10. Cướp đoạt thất bại. Tuy nói không thể đem cái kia hai cái buồn nôn dòng cũng cướp đoạt qua đến, nhưng cái này đã không trọng yếu. Phong đâm kiện trang bị này bản thân tất cả thuộc tính cùng đặc hiệu đã bị hắn cướp đoạt không còn. Giờ phút này kẹt tại trong thân thể của hắn, chỉ là một khối công kích lực là không, đồng thời không có bất kỳ cái gì đặc hiệu sát vụn. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại không có việc gì? Quỷ ảnh nhìn lấy Lâm Dạ cái kia vững như bàn thạch bóng lưng, trầm giọng hỏi. Hắn coi là Lâm Dạ chỗ lấy không nhúc đích, là bị kịch độc tê dại thân thể, không cách nào động đậy. Sau đó ngay sau đó, hắn làm ra một cái để hắn hối hận cả đời quyết định. Quỷ ảnh buông lỏng ra nắm chủy thủ tay, chuẩn bị tiến lên dùng khác một thanh vũ khí triệt để chung kết Lâm Dạ tính mệnh. Thừa dịp hiện tại giết ngươi. Hắn cười gằn, giơ lên thép dao găm hướng về Lâm Dạ cái cổ xóa đi. Ngay tại lúc hắn đến gần trong nháy mắt, Lâm Dạ tay tựa như tia chớp đống nhiên bắt lấy hắn vung đào cổ tay. Quỷ ảnh đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. lực lượng thật là cường đại. Hắn cảm giác cổ tay của mình giống như là bị một cái 10.000 tấn cấp kẹp thủy lực chết kẹp lấy, cốt cách đều đang phát ra kéo kẹt rên rỉ. Hắn đem hết toàn lực dãy rủa, nhưng cái tay kia lại như là một tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào. Ngươi, Quỷ Ảnh kinh hãi ngẩng đầu, đối mặt Lâm Dạ cặp kia chậm rãi chuyển tới, băng lãnh đến không chứa một chút tình cảm con ngươi. Kết thúc. Lâm Dạ bình tĩnh phun ra ba chữ, liền như là tại tuyên án Quỷ Ảnh tử hình. Đây là một trận phá vỡ lẽ thường vượt cấp đồ sát. Quỷ Ảnh thân là tứ phẩm đỉnh phong thích khách, vô luận là tốc độ, kỹ xảo, vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều tại phía xa Lâm Dạ phía trên, nhưng không có dùng. Tại tuyệt đối nghiền ép tính thuộc tính trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là chê cười. Lâm Dạ cơ sở lực lượng, dung hợp ba cái nhị giai tinh anh khôi lỗi khủng bố thuộc tính, cùng ngàn vạn bạch bản trang bị. Kỳ số giá trị sớm đã siêu việt tứ phẩm đỉnh phong phạm chủ. Huống chi Quỷ Ảnh vẫn là một cái bỏ phòng ngự, truy cầu cực hạn công kích giòn ra thích khách. Thả ta ra. Quỷ Ảnh cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, hắn một cái tay khác điên cuồng công kích Lâm Dạ thân thể. Quyền đánh, thúc trỏ, lên gối. Nhưng tất cả công kích đều như là châu đất xuống biển. Ngoại trừ phát ra từng đợt trầm muộn tùng tùng âm thanh, căn bản vô pháp đối Lâm Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Lâm Dạ thì là cười lạnh giơ lên hắn khác một nắm đấm. Đối với bị hắn chết bắt lấy, không cách nào động đậy Quỷ Ảnh đầu, hung hăng một quyền đập xuống. Ầm. Quỷ Ảnh đầu như cùng một cái bị nện nát dưa hấu, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn hộ thể khí huyết trong nháy mắt phá toái, máu mũi cuồn cuộn, cả người đều động. Không đợi hắn kịp phản ứng, quyền thứ hai, ầm, quyền thứ ba, ầm. Lâm Dạ nắm đấm như là cuồng phong bạo vũ giống như chiến truy, một quyền lại một quyền hung hăng đánh vào Quỷ Ảnh trên đầu. Không có kêu thảm, bởi vì Quỷ Ảnh dây thanh tại đệ nhất quyền lúc liền đã bị chấn bể. Chỉ có cái kia rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng trầm muộn huyết nhục tiếng bạo liệt. Tại yên tĩnh sườn đồi phía trên viết một khúc huyết tinh mà nguyên thủy tử vong nhạc giao hưởng. Một quyền, hai quyền, ba quyền, 10 quyền. Làm Lâm Dạ dừng lại thời điểm, Quỷ Ảnh cả cái đầu đã bị hắn sống quả thực là đánh thành một bãi không cách nào phân biệt hình dáng thịt vụn. Đỏ trắng, tung tóe đầy Lâm Dạ nắm đấm cùng cánh tay. Hô, Lâm Dạ chậm rãi buông tay ra. Quỷ Ảnh cố kia không đầu thi thể, như cùng một cái rách nát bao tải, mềm nhũn ngã xuống. Huyết sát kinh cực vương bài thích khách, ám sát sát suất thành công 100 Quỷ Ảnh. Như vậy vẫn là đem Quỷ Ảnh thi thể xử lý sạch sẽ về sau, Lâm Dạ về tới sườn đồi phía trên. Vừa mới trận chiến kia, tuy nhiên quá trình thoạt nhìn là hắn một phương diện nghiền ép, nhưng trên thực tế nhưng cũng mang đến cho hắn áp lực trước đó chưa từng có cùng thể ngộ. Tứ phẩm đỉnh phong thích khách tiềm hành, tốc độ, bạo phát lực đều bị hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì tuyệt đối cấp đoạt mang tới biến thái phòng ngự lực, chỉ sợ tại đệ nhất kích lúc hắn thì đã chết. Kinh nghiệm vẫn là quá ít. Lâm Dạ nắm chặt lại quyền, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Thuộc tính chỉ là cơ sở, như thế nào đem thân này kinh khủng thuộc tính phát huy ra 100 uy lực, còn cần càng nhiều sinh tử chém giết đến ma luyện. Bất quá một trận chiến này thu hoạch cũng là to lớn. Hắn bắt đầu kiểm kê Quỷ Ảnh sau khi chết lưu lại di sản. Cái này vương bài thích khách toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Kiểm tra đến bạch ngân cấp trang bị ám ảnh bị ngoa. Phải chăng cướp đoạt? Cướp đoạt thành công. Nhanh nhẹn 35, tốc độ 5. Kiểm tra đến bạch ngân cấp trang bị vô thanh hộ hoàn. Phải chăng cướp đoạt? Cướp đoạt thành công. Công kích tốc độ 6, tỷ lệ bạo kích 3.5. Quỷ Ảnh một thân trang bị, vậy mà đều là bạch ngân phẩm cấp. Theo từng kiện trang bị bị cướp đoạt, Lâm Dạ các hạng thuộc tính, nhất là tốc độ cùng bạo kích những thứ này hi hữu thuộc tính, đều phải đến rõ rệt để thăng. Làm hắn cầm lấy sau cùng một kiện giáp được lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, để hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Kiểm tra đến bạch ngân cấp trang bị Quỷ Ảnh chi cầm giữ. Phải chăng cướp đoạt? Cướp đoạt thành công. Phòng ngự lực 300, thể chất 200. Thu hoạch được trang bị đặc hiệu dòng ảnh độn. Ảnh độn, phát động sau có thể chui vào âm ảnh vị diện 10 giây, miễn dịch chỗ có thương tổn cùng khống chế hiệu quả. Thời gian của đao, một ngày, chương 34, không cần che chở. Chương 34, không cần che chở. Cực phẩm. Đây tuyệt đối là bảo mệnh cực phẩm thần kỹ. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Còn tốt vừa mới trận chiến kia, hắn từ đầu tới đuôi đều chết bắt lấy Quỷ Ảnh cổ tay, để hắn căn bản không có cơ hội phát động cái này kỹ năng. Nếu không, một khi bị hắn chui vào âm ảnh, lấy thích khách tính cơ động, chỉ sợ thật liền để hắn cho chạy trốn. Vương gia. Lâm Dạ ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh. Lần này ám sát, không thể nghi ngờ là Vương gia ở sau lưng giở trò quỷ. Tuy nhiên hắn hiện tại dung hợp 3 máy tinh anh khôi lỗi cùng vô số đồ trắng, thuộc tính có thể xương cùng bố. Nhưng hắn cũng biết rõ như thế một cái thưởng thức, võ giả mỗi đề thăng một phẩm giai, thực lực đều là chỉ số cấp tăng gọn. Hắn có thể vượt giai đồ sát tứ phẩm giòn ra thích khách, không có nghĩa là hắn có thể đối kháng chân chính tứ phẩm cường giả, càng đừng đề cập Vương gia sau lưng khả năng tồn tại ngũ phẩm võ giả. Vương gia làm giang nam thành phố võ giả trần nhà, có trời mới biết bọn hắn còn có dạng gì át chủ bài. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn không dám nói một tiếng không có sơ hở nào. Nhất định phải nhanh biến đến càng mạnh. 3 ngày sau, huấn luyện doanh kết thúc, tất cả học viên quay trở về mỗi người học viện. Lâm Dạ hành hung giáo quan, Lục Nhã Vương Hạo sự tích, sớm đã truyền khắp toàn bộ giang nam thành phố võ đạo vòng. Hắn trở thành tất cả học viện phong vân nhân vật. Ma Vương Hạo thì triệt để biến thành một tiên hề, đi tới chỗ nào đều bị người chỉ điểm điểm. Lâm Dạ biết, lấy Vương gia phong cách hành sự, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá tại võ minh hệ thống giới, học viện là tuyệt đối an toàn khu. Vương gia thế lực lại đại, cũng không dám công nhiên ở trong học viện độc thủ. Huống chi, hiện tại có ảnh độn cái này bảo mệnh thần kỹ, hắn an toàn hệ số cũng gia tăng thật lớn. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là sử dụng trong khoảng thời gian này, tăng lên điên cuồng chính mình thực lực. Ngày nọ buổi chiều, Lâm Dạ chính trong phòng huấn luyện tiến hành lực lượng huấn luyện. Đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm dễ nghe theo hắn bên người vang lên. "Lâm Dạ đồng học." Lâm Dạ quay đầu, nhìn đến cả người tư thế cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chính là Giang Nam đệ nhất võ đạo học viện thiên tài Lý Tuyết. Đối với cái này tại huấn luyện doanh bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy thần bí cùng điệu thấp thiếu nữ, Lâm Dạ vẹn vẹn có chút thô thiển ấn tượng. "Có việc?" Ngữ khí của hắn hoàn toàn như trước đây bình thản. Lý Tuyết nhìn lấy Lâm Dạ, trong đôi mắt đẹp lóe ra tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ quan mang. Nàng chậm rãi mở miệng nói, "Huấn luyện doanh bên trong, ngươi cùng hung thú sư Vương chiến đấu, ta toàn bộ hành trình mắt thấy. Sau đó ta đặc biệt đi kiểm tra sư tử thi thể, không có bất kỳ cái gì ám tật. Sử quyết đại sảnh màn hình giám sát, ta cũng nghĩ biện pháp lấy được một phần copy." Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, lại nói ra đủ để cho bất luận kẻ nào khiếp sợ lời nói. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta điều tra tư liệu của ngươi, nhập học 4 năm, một mực thường thường không có gì lạ, thiên phú kiểm chắc vì F cấp không ngày mai phú. Một cái thiên phú chỉ là F cấp học sinh, lại có thể bộc phát ra viễn siêu lẽ thường lực lượng, thậm chí khiêu chiến vượt cấp tam phẩm giáo quan." Lý Tuyết đến gần một bước, một song thanh tịnh con ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Dạ. Sách giáo khoa ghi chép đến nay, nhân loại lịch sử phía trên không thiên phú lại có thể trở thành võ đạo chí tôn ví dụ, chỉ có 3 cái, mỗi một cái sau cùng đều trở thành nhân vật trong truyền thuyết. "Lâm Dạ, ngươi lại là cái thứ tư sao?" Lâm Dạ mặt không thay đổi nhìn lấy nàng, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là lạnh lùng nói, "Ngươi đang điều tra ta, mục đích là cái gì?" Lý Tuyết thấy thế, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. "Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn chính thức mời ngươi gia nhập ta công hội bình rượu. Ngươi hẳn phải biết, học viện sau khi tốt nghiệp, võ giả thế giới mới tính chính thức bắt đầu. Không có thiên phú học sinh, chỉ có thể xử lý tầng dưới chốt nhất địa lịch, mà cầm giữ có thiên phú võ giả, thì có thể căn cứ tự thân thiên phú, đi võ giả liên minh chứng nhận khác biệt chức nghiệp. Thì như chiến sĩ, pháp sư, thích khách, vân vân. Mà căn cứ võ minh quy định, bất kỳ chức nghiệp nào chứng nhận, đều phải từ các đại công hội tiến hành đảm bảo cùng đề cử. Có thể nói, công hội là mỗi một cái võ giả bước vào cường giả chân chính thế giới vé vào cửa." Nói đến đây, Lý Tuyết trong giọng nói mang tới một tia tự tin cùng kiêu ngạo. "Mà chúng ta Vinh Diệu công hội, là Giang Nam thành phố xếp hạng trước 3 đỉnh cấp công hội. Phụ thân của ta cũng là Vinh Diệu hội trưởng, một tên cường đại ngũ phẩm võ giả." Nàng xem thấy Lâm Dạ, ném ra chính mình lớn nhất thẻ đánh bạc. "Ta biết ngươi cùng Vương gia ân đoán. Vương gia gia chủ Vương Tiên Long là tứ phẩm đỉnh phong, phụ thân của hắn Vương Đức càng là lâu năm ngũ phẩm cường giả. Ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi bây giờ còn xa xa không thể nào là bọn hắn đối thủ. Chỉ cần ngươi gia nhập Vinh Diệu, ta có thể cho phụ thân ta ra mặt, thay ngươi điều đình, thậm chí có thể đại biểu công hội vì ngươi cung cấp che chở, để Vương gia không còn dám đối với ngươi động thủ." Lời nói này tràn đầy thành ý, cũng bày ra Vinh Diệu công hội cường đại lực lượng. Bất kỳ một cái nào bị Vương gia loại này quái vật khổng lồ để mắt tới học sinh, nghe được điều kiện như vậy, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Lâm Dạ nghe xong, trầm mặc một lát. Làm một tên đệ tử, hắn xác thực cần muốn gia nhập công hội. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, "Được, ta gia nhập." Lý Tuyết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đem dạng này một vị tiềm lực vô hạn yêu nghiệt mời chào tiến chính mình công hội, đối với các nàng công hội tương lai phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Thế mà, Lâm Dạ câu nói tiếp theo lại làm cho nàng nụ cười trên mặt tiêu tán. Nhưng là, Lâm Dạ ngẩng đầu, con người đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn. "Che chở cũng không cần." Lý Tuyết sững sờ, cho là mình nghe lầm. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ta nói." Lâm Dạ ngữ khí đạm mạc, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. "Chỉ là một cái vương gia, còn không có tư cách để cho ta tìm cầu người khác che chở." Lý Tuyết triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trước mắt cái này thần sắc lãnh khốc thiếu niên, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. "Vương gia, đây chính là nắm giữ hai vị cao giai võ giả, tại Giang Nam thành phố thâm căn cố đế quái vật khổng lồ. Hắn vậy mà nói chỉ là một cái vương gia, cái này là bực nào cũng vọng." "Lâm Dạ, ngươi quá ngạo mạn." Lý Tuyết nhịn không được khuyên. "Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi căn bản không hiểu rõ một cái ngũ phẩm võ giả ý vị như thế nào. Cái kia đã vượt ra khỏi thường quy chiến đấu lực phạm chủ, không phải ngươi dựa vào man lực liền có thể đối kháng. Ngươi bây giờ cần có nhất làm, cũng là ẩn nhẫn, mượn nhờ công hội tài nguyên cùng che chở, mau chóng trưởng thành. Mà không phải..." Thế mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Dạ trực tiếp đánh gãy. Lâm Dạ xoay người lưu cho nàng một cái cao ngạo bóng lưng. Bình tĩnh nhưng lại tràn đầy vô tận phong mang thanh âm, chậm rãi truyền đến. "Lý đại tiểu thư, hảo ý của ngươi nghĩ ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không cần người khác che chở." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lâm Dạ thân thể, tại Lý Tuyết cặp kia bởi vì chấn kinh mà trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong, không có dấu hiệu nào trốn vào ấm ảnh. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 35, người nào đến khảo hạch? Chương 35, người nào đến khảo hạch? Ngày thứ hai, Lâm Dạ theo Lý Tuyết tiến về Vinh Diệu công hội tổng bộ. Một đường lên, Lý Tuyết trong mắt khó có thể che giấu hiếu kỳ cùng chấn kinh, không ngừng mà len lén liếc hướng Lâm Dạ. Toàn bộ hành trình không nói chuyện, hai người rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến. Đó là một tòa đứng vững tại Giang Nam thành phố hạch tâm khu vực kiến trúc hùng vĩ, toàn thân từ hắc diệu thạch cấu thành, dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo mà uy nghiêm lộng lẫy. Cửa hai tôn to lớn sư tử đá pho tượng sinh động như thật, tràn đầy cảm giác áp bách. "Có thể để ngươi một cái còn không có tốt nghiệp học sinh sớm gia nhập công hội, ta thế nhưng là cọ sát cha ta rất lâu." Lý Tuyết vừa đi, một bên giải thích nói. "Bất quá quá trình vẫn là muốn đi. Dựa theo quy định, tân thành viên nhập hội đều cần tiến hành một trận thực lực khảo hạch, thông qua mới có thể chính thức đăng ký. Bất quá lấy ngươi thực lực, ta tin tưởng khẳng định không có vấn đề. Nàng hôm qua thấy tận mắt Lâm Dạ cái kia quỷ thần khó lường ảnh độn năng lực, thật không biết người nam nhân trước mắt này đến cùng có bao nhiêu không có triển lộ ra át chủ bài. Hai người đi vào công hội đại sảnh. Đại sảnh bên trong người đến người đi, tất cả đều là khí tức cường hãn võ giả. Hắn nhóm trên người tán phát ra thiết huyết khí tức, xa không phải trong học viện học sinh có thể so sánh. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần ngạo lớn cùng ngạo mạn thanh âm vang lên. "Ưu cái này không phải đại tiểu thư của chúng ta sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến công hội rồi?" Một cái khuôn mặt anh tuấn nhưng ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm thanh niên, mang theo mấy cái người hầu đi tới. Làm hắn nhìn đến Lý Tuyết bên cạnh Lâm Dạ lúc, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu địch ý cùng chán ghét. "Lý Tuyết, vị này là?" Lý Tuyết mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu một chút, ngữ khí cũng lãnh đạm mấy phần. "Hàn Vân, đây là ta hôm nay muốn tiến cử nhập hội tân thành viên, Lâm Dạ." "Hàn Vân, Vinh Diệu công hội phó hội trưởng một trong, tam phẩm đỉnh phong võ giả, một mực đối Lý Tuyết theo đuổi không bỏ." "Tân thành viên?" Hàn Vân trên dưới đánh giá Lâm Dạ một phen. "A a, ta nhớ ra rồi, tân thành viên nha, hôm nay có người đã nói với ta người như vậy." Hàn Vân trên mặt khinh thường cùng trào phúng cũng không còn cách nào che giấu. "Lý Tuyết, ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta Vinh Diệu công hội cái gì thời điểm liền loại này ép cấp thiên phú phế vật đều thu?" Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho chúng quanh tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong ngay mắt, đại sảnh bên trong ánh mắt mọi người đều tụ tập tới, mang theo xem kỹ, hiếu kỳ, cùng đùa cợt. Một cái ép cấp thiên phú đồ bỏ đi, cũng muốn gia nhập chúng ta Vinh Diệu. Quả thực là chuyện cười lớn. "Đúng rồi, hẳn là cái gì gặp vận may nhà giàu mới nổi, muốn trà trộn vào đến mạ vàng a." "Xuyệt, ngươi nhìn hắn, Tiểu Bạch kia đây." Hàn Vân mấy cái người hầu lập tức bắt đầu ồn ào, cực điểm trào phúng sở trường. Lý Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh. "Hàn Vân, chú ý lời nói của ngươi, Lâm Dạ là ta tiến cử người." "Ngươi tiến cử người?" Hàn Vân dường như nghe được buồn cười nhất chê cười. Hắn chỉ Lâm Dạ, đối người chung quanh lớn tiếng nói, "Đại gia đã nghe chưa? Chúng ta cao cao tại thượng Lý đại tiểu thư, lại muốn tiến cử một cái phế vật nhập hội. Nàng đây là muốn đem chúng ta Vinh Diệu công hội mặt mũi đều ném lên mặt đất đi sao?" Thế mà, từ đầu đến cuối, đối mặt cái này tất cả trào phúng cùng nhục nhã, Lâm Dạ trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thậm chí lười nhác nhìn Hàn Vân liếc một chút. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Vinh Diệu công hội là người nào chịu trách nhiệm khảo hạch?" Một câu, phá vỡ cái này ồn ào không khí. Cái này khiến toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này điên rồi sao? Bị nhiều người như vậy chỉ cái mũi mang phế bẩn, hắn lại còn có thể bình tĩnh như vậy hỏi người nào chịu trách nhiệm khảo hạch. Hàn Vân cũng là sững sờ, lập tức cười nhạo nói, "Rất tốt, tốt một cái không biết trời cao đất rộng phế bẩn. Ngươi muốn khảo hạch đúng không? Ta đến." Dựa theo công hội quy định, nhập hội khảo hạch từ phó hội trưởng cấp bậc trở lên thành viên chủ trì. "Hôm nay ta liền tự mình đến chỉ đạo một chút ngươi cái này phế bẩn." Hắn trong mắt lóe ra tàn nhẫn qua mang, đã nghĩ kỹ 100 loại phương pháp, muốn tại luận võ đài phía trên đem Lâm Dạ hung hăng đục nhã tra tấn. "Hàn Vân, ngươi dám?" Lý Tuyết vừa sợ vừa giận. "Ngươi một cái tam phẩm đỉnh phong chức nghiệp đao khách, đi khi dễ một cái còn không có tốt nghiệp nhị phẩm học sinh. Ngươi tốt ý tứ sao? Đây cũng không phải là ta ép hắn." Hàn Vân giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, "Là chính hắn muốn khảo hạch. Lại nói, cái này là công hội quy định, giấy sinh tử một ý, đều do thiên mệnh, đại tiểu thư ngươi có thể không xem bảo." Nói xong, hắn để người lấy ra một phần giấy sinh tử, ném tới Lâm Dạ trước mặt. "Tiểu tử, dám ký sao? Không dám ký thì lập tức bị xuống dập đầu ba cái, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài." Hàn Vân chỉ đúng quần, cùng bên người mấy cái người hầu cản rỡ cười ha hả. Lâm Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn nội dung phía trên, cầm bút lên, Long Phi Phượng Vũ ký xuống chính mình tên, sau đó đem bút ném ở Hàn Vân trên mặt. "Ngươi nói nhảm nhiều quá." "Vâng." Toàn trường xôn xao. "Cuồng, thật ngông cuồng, cái này ra họa là thật không sợ tử a? Ngươi muốn chết." Hàn Vân triệt để bị chọc giận, hắn một thanh biến mất trên mặt vết mực, hung hăng gắt một cái, khuôn mặt dữ tợn đi hướng công hội bên trong luận võ đài. "Đến, hôm nay ta muốn để ngươi biết, phế vật hai chữ này là làm sao biết." Luận võ đài phía trên, Hàn Vân rút ra hắn bội đao. Đó là một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường đao, hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Cả người hắn khí thế biến đổi, tam phẩm đỉnh phong võ giả uy áp hỗn hợp có sắc bén đao ý, bao phủ toàn trường. Hàn Vân hội phó thế nhưng là B cấp thiên phú khoái mạn đao sở hữu giả, đã chuyển chức thành đao khách. Cái kia đao pháp quỷ dị khó lường, chết ở trên tay hắn tam giai hung thú không có 100 cũng có 80. Tiểu tử này chết chắc, cũng dám gây Hàn Vân hội phó. Dưới đài mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Lâm Dạ ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Lý Tuyết gấp đến độ khuôn mặt trắng bệnh, nhưng lại vô kế khả thi. Trên đài, Hàn Vân động, hắn trong tay trường đao, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi giơ lên. Nhưng quỷ dị chính là, hắn đao nâng đến càng chậm, không khí chung quanh thì phát ra càng phát ra bén nhọn hí lên. Một cỗ cực hạn sắc bén đao khí đã khóa chặt Lâm Dạ. Đây chính là thiên phú khoái mạn đao chỗ kinh khủng. Càng chậm thì càng nhanh. Làm hắn một đao kia tụ lực đến đỉnh điểm chém xuống lúc, tốc độ kia đem siêu việt tốc độ âm thanh, căn bản vô pháp tránh né. "Tiểu tử, có thể chết ở ta cái này một chiêu chậm chạm phía dưới, là vinh hạnh của ngươi." Hàn Vân cười gằn. Thế mà, Lâm Dạ căn bản không có cho hắn chém xuống một đao này cơ hội. Tại Hàn Vân nâng đao một khắc này, Lâm Dạ lựa chọn phương thức trực tiếp nhất tiến công. Hữu quyền của hắn đột nhiên nắm chặt, màu đỏ thám khí huyết chi lực cùng hỏa diễm nóng rực năng lượng, tại hắn quyền phong phía trên điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một vòng loẹt loẹt lóa mắt bạo viêm. Sau đó đón Hàn Vân cái kia kinh khủng đao khí, hắn bước ra một bước, cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn áo, thẳng tắp hướng lấy ngay tại tụ lực Hàn Vân bỏ tới. Muốn chết. Hàn Vân thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dám chủ động tới gần, vừa vặn bất đi ta chém tới khí lực. Hắn bỗng nhiên ra tốc, chuẩn bị sớm chém xuống một đao kia, nhưng hắn còn đánh giá thấp Lâm Dạ tốc độ. Chương 36, ta muốn trở thành đoàn tạo sư. Chương 36, ta muốn trở thành đoàn tạo sư. Tại nhiều kiện tốc độ trang bị tăng thêm dưới, Lâm Dạ tốc độ sớm đã viễn siêu nhị phẩm võ giả cực hạn. Ngay tại Hàn Vân đao phong sắp rơi xuống trước trong tích tắc, Lâm Dạ nắm đấm mang theo đốt cháy hết thể khủng bố nhiệt độ cao, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào Hàn Vân ở ngực. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, dường như một viên cỡ nhỏ thái dương, tại luận võ đài phía trên ầm vang nổ tung. Chói mắt hỏa quang, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Hàn Vân trên thân món kia có giá trị không nhỏ bạch ngân cấp hộ giáp, dưới một quyền này như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt nóng chảy biến hình. Phốc! Hàn Vân thân thể như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng toái phiến máu tươi. Nặng nề mà đập vào luận võ đám người dưới đài bên trong, đem mấy cái xem náo nhiệt kẻ xui xẻo đều đện té xuống đất. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hóa đá. Bọn hắn miệng mở lớn lấy, nhãn cầu trừng tròn xoe, dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Vẹn vẹn một quyền. Tam phẩm đỉnh phong chức nghiệp đao khách. Vệ cấp tiên phú sở hữu giả. Vinh Diệu công hội phó hội trưởng Hàn Vân. Bị miểu sát rồi. Lý Tuyết cặp kia xinh đẹp con người, cũng tính đến nàng có khả năng tính đến cực hạn. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đủ để nhét xuống một cái trứng gà. Nàng biết Lâm Dạ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Dạ vậy mà có thể mạnh tới mức này. Mà lúc này, luận võ đài phía trên Lâm Dạ đã là thu hồi còn bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh năm đấm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết co giật Hàn Vân. Bình tĩnh mở miệng hỏi, "Hiện tại ta có thể nhập hội sao?" Hàn Vân toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn muốn bày đáp, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như đều bị nhen lửa. Một cô nóng rực mà lực lượng bá đạo, ngay tại hắn khí huyết trong kinh mạch điên cuồng tàn phá bừa bãi, đốt cháy hắn hết thể sinh cơ. Hắn gắt gao chừng lấy Lâm Dạ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. Viêm hệ thiên phú, đây tuyệt đối là B cấp. Không, thậm chí là A cấp viêm hệ thiên phú. Nếu không tuyệt không có khả năng một quyền thì đánh ra như thế khủng bố thiêu đốt hiệu quả. Nhìn lấy nói không ra lời Hàn Vân, cùng chung quanh một đám ngây người như phỗng người bây xem. Lâm Dạ ánh mắt đảo qua toàn trường, mỉm cười, cất cao giọng nói, còn có ai muốn khảo hỏi ta? Toàn trường không có người lên tiếng. Trước đó những cái kia chảo phúng qua Lâm Dạ người hầu, giờ phút này sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn nhìn hướng Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Nói đùa cái gì? Một quyền miểu sát tam phẩm đỉnh phong phó hội trưởng. Loại quái vật này, ai còn dám đi khảo hỏi hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Mà lại nói trở lại, cái này thật chỉ là một cái học sinh. Nhìn hướng Lâm Dạ tiến cử người Lý Tuyết, hiển nhiên vị này Giang Nam đệ nhất võ đạo học viện thiên tài thiếu nữ, Vinh Diệu công hội đại tiểu thư cũng là giật mình không nhỏ. Bất quá Lý Tuyết vẫn là theo trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng bước nhanh đi đến Lâm Dạ trước mặt, đem một cái lóe ra nhàn nhạt ngân quang lệnh bài đưa cho hắn. Lệnh bài từ không biết tên kim loại chế tạo, chính diện khắc lấy Vinh Diệu hai chữ, mặt sau thì là một cái hỏa diễm thiêu đốt huy hiệu. Đây là ngươi công hội lệnh bài. Có nó ngươi liền có thể tự do ra vào công hội, đồng thời sử dụng công hội bên trong tu luyện thiết bị cùng phó bản. Lý Tuyết đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục. Nàng cảm giác mình đào được một cái vô cùng lớn bảo tàng. Lâm Dạ tiếp nhận lệnh bài, nhắm ngay ánh mắt quét qua lệnh bài liền đã đem hắn tròng đen tin tức chói chặt. Công hội vũ khí cùng công pháp đây. Lâm Dạ lời ít mà ý nhiều hỏi. Lý Tuyết lập tức kịp phản ứng, chỉ lại sảnh hai bên thông đạo nói ra, công pháp các cùng vũ khí khố đều ở bên kia, ngươi có thể dùng công hội cống hiến điểm đi đổi lấy. Bất quá, công hội vũ khí khố là cấm địa, chỉ có thu hoạch được phụ thân ta trao quyền mới có thể đi vào. Lâm Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn đối phong tồn tại vũ khí khố bên trong chế thức trang bị cùng cao giai trang bị tất cả đều cảm thấy rất hứng thú. Lý Tuyết tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, an ủi, ngươi đừng đợi chờ ngươi chính thức chuyển chức về sau, đối công hội cống hiến nhiều, ta sẽ giúp ngươi hướng phụ thân ta xin. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, muốn chính thức chuyển chức, ngoại trừ thông qua chuyên tinh chứng nhận bên ngoài, ngươi còn cần cầm tới học viện bằng tốt nghiệp, đồng thời tại tốt nghiệp liên khảo bên trong lấy được Giang Nam thành phố trước 10 thành tích. Đây là chúng ta Vinh Diệu loại này A cấp công hội kiên quyết yêu cầu. Bất quá ta biết, cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm. Nàng một bên nói, một bên mang theo Lâm Dạ đi hướng chức nghiệp chuyên tinh chứng nhận phương hướng. Chức nghiệp có rất nhiều loại, phần lớn người chọn đều là chiến đấu hệ, so như lao khách, thương giới sư, nguyên tố pháp sư, thích khách chờ một chút, bình thường đều là căn cứ võ giả thiên phú tới chọn. Nói đến đây, Lý Tuyết ánh mắt biến đến có chút nóng rực. Lâm Dạ, ta vừa mới thấy rất rõ ràng, Hàn Vân ở ngực chúng quyền địa phương có rõ ràng hỏa diễm bị bỏng dấu vết. Ngươi cũng không phải ép cấp thiên phú, nhất định là dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù, ẩn giấu đi chính mình chân thực thiên phú đúng hay không? Ta để cử ngươi lựa chọn cùng hỏa diễm tương quan chức nghiệp, tỉ như bạo viêm pháp sư hoặc là viêm long chiến sĩ. Lấy tiềm lực của ngươi, tuyệt đối có thể trở thành đứng đầu nhất chiến đấu chức nghiệp giả. Nàng đã nhận định Lâm Dạ là ẩn tàng đỉnh cấp viêm hệ thiên phú giả, ít nhất là A cấp, thậm chí là S cấp. Dù sao vừa mới một quyền kia uy lực, thật sự là quá kinh khủng. Thế mà, Lâm Dạ trả lời lại lần nữa để suy nghĩ của nàng lâm vào đình trệ. Ta muốn biết sinh hoạt hệ chức nghiệp có nào. A, Lý Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì? Sinh hoạt hệ? Lâm Dạ lặp lại nhất biến, không giống như là đang nói đùa. Lý Tuyết triệt để mộng, nàng há to miệng, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Lâm Dạ, ngươi không có nói đùa chớ. Sinh hoạt hệ chức nghiệp, cái kia bình thường đều là không có chiến đấu thiên phú phổ thông nhân hoặc là sơ giai võ giả mới chọn. Học đồ địa vị rất thấp, nhưng nếu như có thể trở thành tinh vi đại sư cấp nhân vật, địa vị cũng rất tôn sùng. Đương nhiên, cũng có chút võ giả bởi vì thiên phú đặc thù, cùng sinh hoạt chức nghiệp phi thường phù hợp, cũng có thể đi ra một đầu cường giả chi lộ. Nàng vô ý thức giới thiệu, sinh hoạt hệ chức nghiệp chủ yếu chia làm mấy cái loại lớn, tỉ như nghiên cứu dược tề luyện kim sư, chế tạo trang bị đoán tạo sư, vẽ ma pháp quyển trục sư. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Dạ trực tiếp đánh gãy. Đoán tạo sư, ta đi chứng nhận đoán tạo sư chuyên tinh. Lý Tuyết, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân và hôm nay bị Lâm Dạ phản phục phá vỡ. Một cái còn chưa tốt nghiệp chuyển chức học sinh, có thể một quyền miểu sát tam phẩm đỉnh phong chiến đấu chức nghiệp giả tuyệt thế yêu nghiệt, lại muốn đi làm một cái cả ngày đinh đinh đang gõ sắt. Đoán tạo sư, cái này so một cái ước vạn nhà giàu chạy tới nhặt đồ bỏ đi còn muốn không hợp thói thường. Chương 37, sinh hoạt hệ chức nghiệp chuyên tinh chứng nhận. Chương 37, sinh hoạt hệ chức nghiệp chuyên tinh chứng nhận. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Tuyết thanh âm đều có chút run rẩy. Xác định. Lâm Dạ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hắn trong lòng sớm đã có chính mình quy hoạch. Chiến đấu chức nghiệp, hắn cần sao? Tuyệt đối cướp đoạt thiên phú nơi tay, hắn bản thân liền là tối cường chiến đấu chức nghiệp. Vô luận trường đao, súng ống, pháp trượng, cùng tiễn, cự phủ, vẫn là trọng giáp, bản giáp, giáp da, giáp vải, tất cả trang bị, tất cả chức nghiệp đặc tính, hắn đều có thể đồng thời nắm giữ. Lâm Dạ chỗ lấy muốn lựa chọn đoán tạo sư, mục đích chỉ có một cái, vì có thể dễ dàng hơn, càng hợp lý tiếp xúc đến đại lượng trang bị, từ đó đem hắn thần cấp thiên phú phát huy đến cực hạn. Nhìn lấy Lâm Dạ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Lý Tuyết biết mình lại thuyết phục cũng vô dụng, chỉ có thể một mặt phức tạp mang theo hắn đi hướng công hội chỗ sâu một góc vắng vẻ. Nơi đó là sinh hoạt hệ chức nghiệp chứng nhận chỗ, cùng chiến đấu hệ người bên kia âm thanh huyên náo so sánh, nơi này lộ ra vắng ngắt, chỉ có một cái râu tóc bạc trắng buồn ngủ lão giả ngồi tại phía sau quầy. Vương lão, có người muốn tiến hành chức nghiệp chuyên tinh chứng nhận. Lý Tuyết cung kính nói ra. Vị này họ Vương lão giả là công hội nguyên lão một trong, cũng là Giang Nam thành phố một vị đức cao vọng trọng đại sư cấp đoán tạo sư. Vương lão trừng lên mí mắt, đục ngầu ánh mắt rơi vào Lâm Dạ trên thân, làm hắn nhìn đến Lâm Dạ cái kia cường hãn khí huyết cùng thẳng tắp dáng người lúc, không khỏi nhíu nhíu mày. Nha đầu, ngươi mang một cái chiến đấu hệ hạt giống tốt, đến ta lao đầu tử này nơi này làm gì? Vương lão, hắn muốn chứng nhận đoán tạo sư. Lý Tuyết ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì? Vương lão trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tử tử tế tế tinh tế đánh giá Lâm Dạ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đoán tạo sư là một môn một kẻ, vất vả mà lại cực độ cần thiên phú chức nghiệp. Ta nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, căn cốt cực dai, là khối võ giả tài liệu tốt, tại sao muốn đi đường này? Lâm Dạ không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là bình tĩnh hỏi, "Vương lão, ta nên như thế nào chứng nhận?" Vương lão bị thái độ của hắn chẹn họng một chút, dựng râu trợn mắt nói, "Như thế nào chứng nhận? Hừ, muốn trở thành đoán tạo sư, đầu tiên đối thuộc tính yêu cầu cũng không so với bình thường chiến đấu chức nghiệp thấp. Tối cơ sở một điểm cũng là lực lượng. Nhìn đến cái kia đoán tạo đài sao?" Hắn chỉ bên cạnh một cái từ huyền vũ nham chế tạo to lớn đoán tạo đài, lấy cùng bên trên trôi này so với người còn cao đại thiết truy. Đó là trọng nham chủ y nặng đến 3000 cân. Chỉ cần ngươi có thể một tay đưa nó giơ lên, cùng sử dụng nó đem khối kia bách luyện tinh thiết đánh 10 lần, coi như ngươi thông qua tối cơ sở lực lượng chứng nhận. Cái này khảo hạch tiêu chuẩn, không thể bảo là không hà khắc. 3000 cân trọng truy, liền xem như chuyên môn tu luyện lực lượng nhị phẩm võ giả, cũng chưa chắc có thể một tay giơ lên, chớ nói chi là còn muốn huy động 10 lần. Lý Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, nàng biết đây là Vương lão đang cố ý làm khó dễ Lâm Dạ, muốn cho hắn biết khó mà lui. Lâm Dạ lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trôi này cự truy. Sau đó tại Vương lão cùng Lý Tuyết ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đi tới, chỉ là duỗi ra một cái tay, hơi hợt tựa như cầm lấy một chiếc đũa một dạng, đem chuôi này 3000 cân trọng nham chủ y một tay giơ lên. Hắn thậm chí đều không dùng một cái tay khác đi đỡ, mà chính là đơn tay nắm lấy cán truy, đối với đoán tạo trên đài khối kia bách luyện tinh thiết đập xuống. Đương, một tiếng biết hai nhức góc quanh mình, toàn bộ đoán tạo thất cũng vì đó rung động. Tia lửa tung tóe, cái kia cứng rắn vô cùng bách luyện tinh thiết, tại một truy này phía dưới lại bị trực tiếp nện đến lõm đi xuống một khối lớn. Đương, 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 đương. Lâm Dạ mặt không biểu tình, cánh tay huy động, nhanh đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Trầm trọng cự truy trong tay hắn, dường như không có trọng lượng đồ chơi. Liên tiếp dày đặc tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ chứng nhận chỗ. Mười truy, chỉ dùng không đến 3 giây. Làm Lâm Dạ dừng lại thời điểm, khối kia nguyên bản phương phương chính chính bách luyện tinh thiết, đã là bị hắn nện thành một khối cục sắt. Vương lão cùng Lý Tuyết đều nhìn đến ngốc trệ. Lực lượng chứng nhận, thông qua sao? Cuối cùng vẫn là Lâm Dạ thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Vương lão đông nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Lâm Dạ ánh mắt càng thêm tức hận. Cương đại như vậy lực lượng, thế mà đến chứng nhận đoán tạo chuyên tinh. Thì liên Lý Tuyết cũng lắc đầu liên tục, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng nhìn Lâm Dạ kiên định thần sắc, Vương lão cuối cùng vẫn nói, "Thôi được, lực lượng khối này vượt qua kiểm tra, đến đón lấy khảo nghiệm cũng là ngươi tại đoán tạo một đường, là có hay không có thiên phú." Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng nghiêm túc. Cái này thế giới phía trên trang bị nơi phát ra chủ yếu có hai cái, một là thiên khí ở giữa tự nhiên sinh thành, tỉ như hung thú rơi xuống hoặc là tuyệt thế chất bảo, hai chính là chúng ta đoán tạo sư nhân công chế tạo. Mà một trang bị nhân công sinh ra, cần đi qua ba bước, đoán tạo, tôi vào nước lạnh, cùng Khải Linh. Đoán tạo cùng tôi vào nước lạnh, quyết định trang bị cơ sở phẩm chất và chỉ số phạm vi. nhưng sau cùng Khải Linh mới là một bước mấu chốt nhất. Nó đem quyết định trang bị cuối cùng cụ thể chỉ số, thậm chí có cực nhỏ xác suất là trang bị phụ gia độc nhất vô nhị đặc hiệu dòng. Vương lão chỉ hướng bên cạnh một cái phong bế gian phòng. Khải Linh quá trình cần tuyệt đối chuyên chú cùng đặc thù hoàn cảnh, đồng thời phi thường coi trọng đoán tạo sư thiên phú cùng tính cách, chỗ đó cũng là chứng nhận phòng. Hắn cầm lấy một khối thoạt nhìn bụi bẩn phổ thông thiết khoáng thạch. Đây là hắc thiết khoáng là tối cơ sở khoáng thạch. Dùng nó chế tạo ra vũ khí làm vôi, đi qua tôi vào nước lạnh về sau, phẩm chất vì hắc thiết cấp. Hắn công kích lực lý luận phạm vi tại 10 đến 21 điểm ở giữa. Chứng nhận yêu cầu cũng là dùng khối này chỉ đủ chế tạo một thanh kiếm khoáng thạch, cuối cùng chế tạo ra một thanh công kích lực tại 18 điểm trở lên vũ khí. Yêu cầu này vừa ra, liền bên cạnh Lý Tuyết đều hít vào một ngụm khí lạnh. 18 điểm trở lên. Cái kia mang ý nghĩa, sau cùng Khải Linh kết quả, nhất định phải là chỉ có thể so trên lý luận cực hạn 21 điểm, thiếu 3 điểm trong vòng. Đây đối với Khải Linh loại này gần như tùy cơ quá trình tới nói, độ khó khăn có thể xưng đăng thiên. Nhiệm vụ độ khó khăn tương đối lớn. Tiểu tử, Khải Linh sử dụng dược tề đều ở bên trong, tuy nhiên dược tề không tiện nghi, nhưng bởi vì mỗi trang bị chỉ có thể Khải Linh một lần, cho nên ngươi sử dụng lại nhiều dược tề cũng vô dụng. Nhớ kỹ đi, ngươi chỉ có một cơ hội. Vương lão thật sâu nhìn Lâm Dạ liếc một chút. Nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, còn kịp. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn cầm lên khối kia hắc thiết khoáng, đi vào phong bế chứng nhận phòng. Phanh. Cẩn trọng thạch môn chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Chứng nhận trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Trung ương là một cái càng thêm tinh vi đoán tạo đài, bên cạnh thì trưng bày từng dãy trang lấy các loại dịch thể bình thủy tinh. Những cái kia cũng là Khải Linh dược thể. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Hắn biết, đây mới là hắn lựa chọn đoán tạo sư chân chính mục đích chỗ. Đem khoáng thạch đầu nhập lò luyện, nương tựa theo vừa mới Vương lão truyền thụ cho đoán tạo tri thức cùng cái kia kinh khủng thân thể trưởng công lực, hoàn mỹ hoàn thành đoán tạo cùng tôi vào nước lạnh. Một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm làm vôi, rất nhanh liền xuất hiện ở đoán tạo trên đài. Chưa Khải Linh hắc thiết trường kiếm làm vôi phẩm chất, hắc thiết công kích lực, 12-21 tiếp đó, cũng là mấu chốt nhất Khải Linh. Chương 38, công hội phó bản chương 38, công hội phó bản Lâm Dạ dựa theo quá trình, tuyển lựa tiêu chuẩn Khải Linh dự để, cẩn thận từng ly từng tí xối tại trên thân kiếm. Hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần lực của mình chậm rãi chú nhập trong đó. Ông trường kiếm phát ra một trận tiêu khẽ, trên thân kiếm hiện ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Một lát sau, quang mang tan đi. Hắc thiết trường kiếm phẩm chất, hắc thiết công kích lực, 16-16 điểm công kích lực. Một cái tuyệt đối không tính là tốt con số. Chứng nhận thất bại. Nếu như là bất kỳ người nào khác, giờ phút này chỉ sợ đã bỏ đi, bởi vì lạnh như băng con số đã là tuyên cáo mình cùng đoán tạo sư vô duyên. Thế mà Lâm Dạ khỏe miệng lại ngậm lấy một vệt mỉm cười. Hắn buông tay, cầm cái kia thanh công kích lực đã cố hóa trường kiếm. Trong lòng bắt đầu mặc niệm. Cấp đoạn. Kiểm tra đến hắc thiết cấp trang bị hắc thiết trường kiếm. Phải chăng cấp đoạn? Cấp đoạt thành công. Công kích lực 16. Bởi vì cấp đoạt Khải Linh sau cuối cùng thuộc tính, cái kia trang bị bởi vậy trở về chưa Khải Linh trạng thái. Một giây sau, thân kỳ một màn phát sinh. Chôi này vừa mới được trao cho cố định thuộc tính trường kiếm, trên thân kiếm lộng lây trong nháy mắt phai nhạt xuống, một lần nữa biến trở về một thanh bạch bản vũ khí. Có thể làm lại. Lâm Dạ trong mắt bộc phát ra trước này chưa có tinh quang. Đây mới là tuyệt đối cấp đoạt cùng đoán tạo sư cái này chức nghiệp kết hợp về sau, nghịch thiên nhất năng lực. Càng nhiều thử lỗi cơ hội, cùng cực thấp thử lỗi thành bản. Hắn lập tức đem bị cướp đoạt sau bạch bản trang bị trở về đúc lại, một lần nữa chú tạo, tôi vào nước lạnh, sau đó lại lần Khải Linh. Kết quả công kích lực, 12 cướp đoạt. Công kích lực, 17 thì kém một chút. Cướp đoạt. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 10. Tại phong bê chứng nhận trong phòng, Lâm Dạ không biết mệt mỏi tái diễn đoán tạo quá trình. Mỗi một lần cướp đoạt, không chỉ có chống dông trang bị thất bại thuộc tính, còn để hắn cá nhân mặt bản công kích lực đạt được một tia trưởng thành. Càng quan trọng hơn là, tại cái này vài chục lần lặp đi lặp lại đoán tạo, Khải Linh quá trình bên trong, hắn đối tinh thần lực điều khiển, đối Khải Linh quá trình cảm ngộ đang lấy tốc độ khủng khiếp phi tốc để thăng. Lâm Dạ đoán tạo kinh nghiệm, phi tốc tăng lên. Ngay tại hắn tiến hành lần thứ 13 Khải Linh lúc, dị biến nảy sinh. Làm hắn đem tinh thần lực chú nhập thân kiếm một khắc này, hắn cảm thấy một tia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt luật động. Ông, lần này, trên thân kiếm bắn ra không còn là bạch quang nhàn nhạt, mà chính là sáng chói mà sắc bén kim mang. Khải Linh thành công. Chúc mừng ngươi. Phát động dòng phụ ra. Hắc thiết trường kiếm phẩm chất, hắc thiết công kích lực, 21 đặc hiệu dòng, hút máu, bị động, ngươi công kích đem bổ sung không. Một vật lý hút máu hiệu quả. Xong rồi. Không chỉ có đạt tới 21 điểm lý luận công kích lực hạn mức cao nhất, lại còn bổ sung cực kỳ hy hữu công kích đặc hiệu dòng. Tuy nhiên chỉ có không một hút máu, nhưng đối với công kích lực cường đại võ giả mà nói, cái này tại đánh lâu dài bên trong mang tới lượng tin năng lực là vô giá. Lâm Dạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vận khí rất không tệ, thành công cấp đoạt đến hút máu dòng. Đương nhiên, cấp đoạt giả thương hại làm đến Lâm Dạ có thể lựa chọn tại trang bị phía trên giữ lại bị cấp đoạt thuộc tính cùng dòng. Đón lấy, hắn cầm lấy thanh này lóe ra nhàn nhạt kim mang trường kiếm, đẩy ra chứng nhận phòng thành môn. Ngoài cửa, Lý Tuyết chính là một mặt lo âu chờ đợi, mà Vương lão thì là một bộ ta liền biết có thể như vậy tiếc hận biểu lộ. Khi bọn hắn nhìn đến Lâm Dạ đi tới lúc, đều vô ý thức cho là hắn thất bại. "Ai, tiểu tử, thất bại cũng đừng nản chí." Vương lão thở dài, chuẩn bị an ủi vài câu. "Đoán tạo sư con đường này vốn là khó khăn, ngươi vẫn là..." Hắn im bặt mà dừng, bởi vì rừng đêm đã đem thanh kiếm kia đưa tới trước mặt hắn. Vương lão ánh mắt rơi vào trên thân kiếm. 221. Vương lão thanh âm trong nháy mắt cất cao 8 độ, tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Trên lý luận giá trị cao nhất, tiểu tử này vậy mà thật tại lần thứ nhất khải linh lúc thì lắc ra khỏi trên lý luận giá trị cao nhất. Ngươi thuộc cá chép sao? Cái này là bực nào nghịch thiên vận khí cùng thiên phú. Lý Tuyết cũng bu lại, làm nàng nhìn thấy trang bị thuộc tính lúc cũng dùng tay nhỏ che miệng lại, trong đôi mắt đẹp viết đầy rung động. Thế mà cái này còn không phải kết thúc. Vương lão cặp kia bởi vì kích động mà tay run rẩy vớt ve thân kiếm. Đột nhiên động tác của hắn cứng đờ, cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn chằm chặp trên thân kiếm, cái kia đạo cơ hồ nhỏ không thể thấy lại như là màu vàng kim đường vân giống như kỳ dị phù văn. Là một tên đại sư cấp đoán tạo sư, hắn trong nháy mắt liền ý thức được đó là cái gì. Cái này điều đó không có khả năng. Vương lão thanh âm đều đang run rẩy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này là dòng. Ngươi vậy mà dùng hắc thiết khoáng chế tạo ra bổ sung dòng cực phẩm trang bị. Và anh, câu nói này cũng đồng thời tại Lý Tuyết náo hải bên trong nổ vang. Dòng, dùng rác rưởi nhất hắc thiết khoáng, lần thứ nhất đoán tạo, thì ra vô số đoán tạo sư tha thiết ước mơ dòng. Cái này đã không thể dùng thiên phú để hình dung. Đối mặt hai người cái tiếp như là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, Lâm Dạ trên mặt rốt cục cũng là nhàn nhạt cười cười. Hắn bình tĩnh chậm rãi mở miệng, hỏi, cho nên ta hiện tại thông qua đoán tạo sư truyền tinh chứng nhận đi. Tại Vương lão cùng Lý Tuyết ánh mắt phức tạp bên trong, Lâm Dạ thành công thông qua đoán tạo sư truyền tinh chứng nhận. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần hắn thuận lợi tốt nghiệp lại liên khảo thành tích đạt tiêu chuẩn, là hắn có thể lập tức chuyển chức trở thành một tên chính thức sơ cấp đoán tạo sư. Đi thôi, ta mang ngươi đi một nơi. Lý Tuyết thanh âm còn có chút phiêu hốt. Nàng cảm giác mình bây giờ một ngày bị trùng kích, trước mắt Lâm Dạ càng trở nên bí ẩn. Lý Tuyết mang theo Lâm Dạ, xuyên qua tiếng người ồn náo đại sảnh, đi tới công hội phó bản khu. Nơi này là toàn bộ công hội địa phương náo nhiệt nhất. Vô số võ giả ở chỗ này tổ đội, chỉnh đốn, chuẩn bị tiến vào đủ loại bí cảnh phó bản, đến thu hoạch kinh nghiệm, trang bị cùng tài liệu. Vinh Diệu làm A cấp đại công hội, có phó bản tài nguyên cực kỳ phong phú. Theo sơ giai đến cao giai, không thiếu gì cả. Làm mọi người thấy Lý Tuyết lúc, ào ào cung kính tránh ra một con đường. Đại tiểu thư tốt. Lý Tuyết làm hội trưởng nữ nhi, tăng thêm bản thân thiên phú xuất chúng, tương lai đều có thể ở chỗ này có được tương đối cao địa vị. Nàng mang theo Lâm Dạ đi vào một khối to lớn thủy tinh trước màn hình, phía trên liệt kê lấy mấy chục cái lóe ra khác biệt quang mang phó bản cửa vào. Nơi này phó bản có thể hữu hiệu trợ giúp công hội thành viên tăng lên thực lực, bất quá mỗi cái phó bản đối mỗi người mỗi ngày đều có tiến vào số lần hạn chế. Lý Tuyết chỉ bên trong một cái tản ra huyết sắc quang mang phó bản nói ra, ta đề nghị ngươi thử trước một chút cái này huyết hải chi tuyển. Cái này phó bản bên trong quái vật sẽ rơi xuống đại lượng khí huyết tinh hoa, có thể nhanh chóng để thăng ngươi khí huyết giá trị tổng lượng. Làm ngươi khí huyết giá trị chứa đầy thì có thể bắt đầu thối luyện cốt cách, vì đột phá đến tam phẩm võ giả làm chuẩn bị. Chương 39, huyết hải chi tuyển, địa ngục cấp. Chương 39, huyết hải chi tuyển, địa ngục cấp. Lâm Dạ nhẹ gật đầu. Khí huyết giá trị là võ giả lực lượng căn nguyên, cũng là phẩm giai đột phá cơ sở. Đương nhiên, theo nhị phẩm võ giả đột phá đến tam phẩm võ giả, cần có khí huyết giá trị có thể xưng lượng lớn. Lâm Dạ đi đến công hội phó bản bản điều khiển trước, một nhóm trong ngoài tìm được huyết hải chi tuyển. Phó bản tin tức lập tức bắn ra ngoài. Phó bản tên: Huyết hải chi tuyển đề cử đẳng cấp, nhị phẩm đến tam phẩm chủ yếu sản xuất, khí huyết tinh hoa, huyết sát tinh thạch độ khó khăn lựa chọn, phổ thông, khó khăn, dũng sĩ, vương giả. Địa ngục Lý Tuyết ở một bên nhắc nhở, ngươi lần thứ nhất tiến vào công hội phó bản, ta đề nghị ngươi trước chọn cái phổ thông độ khó khăn làm quen một chút đi, tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Phó bản bên trong tử vong tuy nhiên không thực sự tử, nhưng sẽ có rất nghiêm khắc trừng phạt, không chỉ có tổn thất một lần quý giá tiến vào số lần, sẽ còn lâm vào một đoạn thời gian rất dài khí huyết trạng thái hư nhược. Trung quanh võ giả nhóm cũng căng tới ánh mắt tò mò. Một cái làm cho đại tiểu thư tự mình mang tới học sinh, chắc hẳn cũng không phải bình thường người. Thế nhưng là tiếp đó, tại sở hữu người nhìn soi mói, Lâm Dạ ngón tay xẹt qua phổ thông độ khó khăn, không nhìn khó khăn độ khó khăn, nhảy qua dũng giả độ khó khăn. Thậm chí ngay cả vậy đại biểu yêu cầu cực kỳ cao độ vương giả, hắn đều không có chút nào dừng lại. Ngón tay của hắn cuối cùng rơi vào cái kia tản ra bất tường màu đỏ sẫm quang mang, đại biểu cho cấm kỵ cùng tử vong lựa chọn phía trên. Địa ngục. Công hội phó bản nhắc nhở, địa ngục cấp độ khó khăn cực kỳ nguy hiểm. Quái vật cường độ đề thăng 1000. Số lượng đề thăng 1000. Phải chăng xác nhận tiến vào? Lý Tuyết không kịp ngăn cản, Lâm Dạ đã nhấn xuống xác nhận. Một đạo huyết quang đem hắn bao phủ. Một giây sau, Lâm Dạ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà toàn bộ phó bản đại sảnh thì lâm vào dài đến 3 giây đồng hồ tuyệt đối yên tĩnh. 3 giây sau, ầm vang bạo phát. Ta thao, ta không nhìn lầm a. Địa ngục, cái này học sinh tử tuyển địa ngục cấp, tiểu tử này điên rồi đi. Hắn là cái học viện sinh a, hắn có biết hay không địa ngục cấp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa muốn chết. Nhớ không lầm, huyết hải chi tuyển cái này phó bản mở ra 16 năm qua, đừng nói địa ngục cấp, thì liền vương giả cấp đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống nổi 10 phút đồng hồ. Lần trước có người thông quan dũng sĩ cấp, vậy cũng là 3 năm trước đây chuyện. Đánh cược một lần, ta đánh bạc hắn liền một tiến độ đều đánh không đến liền sẽ bị miểu sát đi ra. Một, ngươi cũng quá để mắt hắn. Ta đánh bạc hắn đi vào trong nháy mắt liền bị quái vật miệng chết đuối dưới sông. Tiếng cười nhạo, tiếng than phục, cùng tiếng nghị luận liên tiếp. Lý Tuyết sắc mặt càng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nàng thẻ còn thẻ ở giữa không trung, vốn là muốn giữ chặt Lâm Dạ. Xong. Lý Tuyết trong lòng tràn đầy hối hận, là nàng hại Lâm Dạ. Nàng chỉ muốn để Lâm Dạ mở mang kiến thức một chút công hội cường đại, lại quên cái kia cao ngạo đến gần như cuồng vọng tính cách. Địa ngục cấp. Vậy căn bản không phải vì phổ thông hội viên thiết kế độ khó khăn, mà chính là hẳn phải chết tuyệt cảnh. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía trong đại sảnh khối kia to lớn tiến độ trên màn hình. thuộc về Lâm Dạ cái kia một cột thanh tiến độ bất ngờ biểu hiện ra không. Cùng lúc đó, huyết hải chi tuyển phó bản, địa ngục độ khó khăn. Lâm Dạ mở mắt ra, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận huyết sắc bình nguyên, bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Giống. Không đợi hắn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, bên hai đã là chuyển đến đinh thai nhức óc gào thét. Đen nghịt huyết sắc quái vật, như là vỡ đê thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Những thứ này quái vật hình thái khác nhau, có lợi trảo huyết lang, có độc nhãn huyết ma. Số lượng nhiều, mật độ to lớn, quả thực khiến người tê cả da đầu. Đây chính là khí huyết phó bản đặc điểm. Quái vật biển, ma địa ngục cấp quái vật biển, càng là có thể xưng tuyệt vọng. Thế mà, giờ phút này Lâm Dạ trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn hơi hơi không người, rút ra vũ khí của hắn. Đao tên, Trảm Long. Hắn đứng bình tĩnh lấy mặc cho cái kia kinh khủng quái vật thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Một giây sau, vô số móng vuốt, răng nanh, điên cuồng cắn xé tại Lâm Dạ trên thân. 1205-122. Liên tiếp tổn thương con số, theo Lâm Dạ đỉnh đầu bay lên. Mà liên tại hắn bị công kích trong ngáy mắt. Đào ra như rồng. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất một cái quét ngang. Phốc phốc. Càng ở trước mặt hắn một cái huyết lang, bị trong nháy mắt chém giết. Mà Lâm Dạ cái kia kinh khủng công kích lực tạo thành tổn thương, vượt xa cái này huyết lang sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Cửu đầu long chỉ hay. Phát động. Giết chết địch nhân về sau, tràn ra tổn thương đem hình thành bắn tung tóe, đối chung quanh tất cả địch nhân tạo thành trùng kích. Vâng. Một ô mắt trần có thể thấy huyết sắc sóng xung kích, lấy cái kia bị miểu sát huyết lang làm trung tâm nổ tung. Trung quanh tất cả lít nha lít nhít quái vật, trên đỉnh đầu trong nháy mắt đã nổi lên nguyên một đám kết sủ tổn thương con số. Quái vật như là bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng, liên miên ngã xuống. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Dạ thân ảnh hóa thành một đạo tại huyết sắc thủy triều bên trong ngược dòng mà lên màu đen tiềm điện. Hắn mỗi một kiếm vung ra, đều tất nhiên sẽ miểu sát một con quái vật. Mà mỗi một lần miểu sát, đều tất nhiên sẽ phát động một lần cựu đầu long chi ai khủng bố bắn tung tóe. Lại phối hợp thêm khủng bố cùng cực phòng ngự cùng 0.5 vật lý hút máu đặc hiệu. Thời khắc này Lâm Dạ cũng là một đại không bao giờ ngừng nghỉ hình người cối xay thịt. Quái vật đối hắn công kích, tại cái kia biên thái phòng ngự dưới, cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Dù là sinh mệnh giá trị giảm xuống một số, lại sẽ bị hắn hút máu hiệu quả trong nháy mắt hút đầy. Lâm Dạ căn bản không cần đi bộ, cũng không cần uống thuốc trị liệu. Hắn cần phải làm chỉ là vung đao. Lại vung đao. Đây cũng không phải là tại cậy phó bản. Đây quả thực là tại đổ sát. Phó bản đại sảnh. Khoảng cách Lâm Dạ tiến vào phó bản đã qua 30 giây. Thế nào? Ra tới rồi sao? Còn không có đâu. Thanh tiến độ vẫn là không. Đoán chừng là kẹt tại phó bản trong truyền tống môn đi. Ha ha ha. Một tên đang thương chờ sau đó đi ra sợ là muốn trực tiếp suy yếu nằm trên đất. Mọi người vẫn tại cười nhạo. Mà giờ khắc này, một cái mắt sắc người đột nhiên phát ra giống như gặp quỷ thét lên. Động. Động. Mau nhìn, thanh tiến độ động. Sở hữu người đều là ngẩng đầu. Chỉ thấy đầu kia đại biểu cho Lâm Dạ thanh tiến độ, rốt cục không còn là không. Nó nhảy tới 5. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. 5. Trực tiếp theo không nhảy đến 5. Không phải, đùa giỡn a. Đây là cho thấy sai đi. Thế mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Cái kia thanh tiến độ lần nữa nhảy lên. 10. 15. 20. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như là bị làm hóa đá ma pháp đồng dạng. Bởi vì cái kia thanh tiến độ căn bản không phải đang phong thả địa bàn thăng, mà chính là đang điên cuồng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều đại biểu cho một khu vực lớn quái vật bị trong nháy mắt trống rỗng. Cái này hắn mụ là cái gì tình huống a? Chương 40, quét ngang. Tu luyện giới chỉ khen thưởng. Chương 40, quét ngang. Tu luyện giới chỉ khen thưởng. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Công hội bên trong một cái tam phẩm võ giả, âm thanh run rẩy nói. Năm đó ta cùng đội trưởng bọn hắn đánh dũng sĩ cấp. Chúng ta 5 người liều sống liều chết, hai thiên tài đánh 20 tiến độ A. Hắn lúc này mới không tới 1 phút, cũng nhanh 40. Hơn nữa còn là địa ngục cấp. Lý Tuyết cũng là triệt để ngây dại. Lý Trí nói cho nàng, phát sinh trước mắt hết thảy là tuyệt không có khả năng. Thế nhưng căn như tên lửa điện cuồng tăng vọt thanh tiến độ, nhưng lại tại vô tình đánh thẳng vào nàng nhận biết 60, 80, 95. Làm thanh tiến độ tiêu thăng đến cái số này lúc, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ. Rốt cục, tại công hội các thành viên cái tiết như là chứng kiến thần tích giống như trong ánh mắt, thanh tiến độ cuối cùng như ngừng lại 100. Ngay sau đó một hàng mạ vàng chữ lớn nương theo lấy chấn nhiếp linh hồn tiếng Trung, xuất hiện tại phó bản màn hình đỉnh cao nhất. Chúc mừng công hội thành viên Lâm Dạ. Thành công một mình thông quan huyết hải chi tuyển địa ngục cấp. Thời gian sử dụng 3:21. Đánh vỡ lịch sử ghi chép. Trở thành cái kia phó bản truyền thuyết vĩnh hằng. Vâng. Toàn bộ phó bản đại sảnh triệt để nổ. Làm cái kia đạo vang tận mây xanh tiếng Trung rơi xuống về sau, cũng không lâu lắm, Lâm Dạ thân ảnh tại một mảnh truyền tống quang mang bên trong, lại xuất hiện tại công hội phó bản đại sảnh. Trong chốc lát, hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều như là đèn chiếu đồng dạng, khóa chặt ở trên người hắn. Chỉ là những trong ánh mắt này không còn có trước đó trào phúng cùng khinh thường. Thay vào đó, là nghi hoặc, hiếu kỳ, cùng rung động cùng tính sợ. Quái vật đi người này, ta cảm giác là bất hắc. 3 phút thông quan địa ngục cấp, hơn nữa còn là một mình, cái này hắn ngủ còn là người sao? Tiếng bàn luận xôn xao theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Nhưng lần này, không còn có người dám lớn tiếng ồn nào. Lý Tuyết đệ nhất cái tiến lên. Nàng vòng quanh Lâm Dạ chuyển tầm vài vòng, phản phất tại xác nhận hắn có phải thật vậy hay không lông tóc không thương. Lâm Dạ, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? thanh âm của nàng mang theo kinh thán cùng nồng đậm hiếu kỳ. Nói trở lại, ngươi thiên phú đến cùng là cái gì? Thật chẳng lẽ có thể hoàn mỹ ẩn tàng thiên phú phương pháp sao? Nàng hiện tại đã 100 đích xác định, Lâm Dạ tuyệt đối có được một loại nào đó vượt quá tưởng tượng đến đủ để phá vỡ lẽ thường ẩn tàng thiên phú. Đối mặt Lý Tuyết truy vấn, Lâm Dạ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta xác thực chỉ là ép cấp thiên phú. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng câu nói này nghe vào Lý Tuyết cùng người chung quanh trong thai, lại so bất luận cái gì hoang ngôn đều càng quá đáng. Ép cấp thiên phú? Ép cấp thiên phú có thể 3 phút đơn soát địa ngục cấp phó bản. Nhìn ngươi cái này một thân trang bị, cũng chỉ có thể nói đồng dạng a. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Cái này bức giả đến mức quá sâu đi. Lý Tuyết nhìn lấy Lâm Dạ tấm kia lánh có mặt, biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đương nhiên, bí mật của người đàn ông này tuyệt đối so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Lâm Dạ không để ý đến chung quanh những cái kia ánh mắt phức tạp. Hắn quay người lại đi hướng phó bản lựa chọn danh sách. Sau khi hắn muốn lựa chọn cái khác phó bản lúc, công hội phó bản hệ thống lại nhắc nhở tất cả phó bản đều ở vào làm lệnh trạng thái. Công hội phó bản CD là chung, mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. Lý Tuyết ở một bên bất đắc dĩ giải thích nói. Lâm Dạ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ngày mai lại đến. Hắn lưu lại 4 chữ này, liền quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Dạ rất rõ ràng, mình bây giờ tuy nhiên triển lộ ra kinh thế hai tộc thực lực, nhưng những lực lượng này tại chính thức quái vật khổng lồ trước mặt, có lẽ vẫn không đáng chú ý tỉ như vương gia. Cái này chiếm cứ tại Giang Nam thành phố cự đầu, như là một tòa núi lớn. Áp trong lòng của hắn, hắn biết vương gia gia chủ Vương Tiên Long là tứ phẩm đỉnh phong, cũng biết vương gia còn có một cái bế quan nhiều năm lão quái vật ngũ phẩm cường giả vương nước. Hắn hiện tại thực lực, đối lên Vương Tiên Long đều chưa hẳn có nắm chắc tất thắng. Càng đừng đề cập cái kia đã bước vào một cái khác sinh mệnh tầng thứ ngũ phẩm võ giả, mà lại vương gia tại cao thế lớn, cùng Giang Nam thành phố cái khác thế gia rắc rối khó gỡ, năng lượng 10 phần to lớn. Lâm Dạ chỗ lấy một mực chịu đựng không đối Vương Hạo Hạ nặng tay, cũng là bởi vì hắn cần thời gian. Hắn cần tích xúc đến một cố đủ để cho toàn bộ vương gia phụ phục chi hạ tuyệt đối lực lượng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái công hội công tác nhân viên bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ cung kính chạy tới. Dương Dạ tiền bối, đây là ngài đánh vỡ phó bản thông quan ghi chép công hội khen thưởng. Lâm Dạ mở ra hộp gỗ, bên trong yên tĩnh nằm một cái phong cách cổ xưa màu bạc giới chỉ phía trên khắc rõ vinh diệu công hội hỏa diễm huy hiệu. Vinh diệu giới chỉ phẩm chất, bạch ngân trang bị yêu cầu, vinh diệu công hội thành viên thuộc tính, khí huyết tu luyện tốc độ 2 tỷ lệ phần trăm để thăng tu luyện tốc độ. Lâm Dạ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ đặc hiệu dòng bên ngoài có thể trực tiếp để thăng tỷ lệ phần trăm thuộc tính, mà lại loại này thuần túy thuộc tính tăng thêm, cũng không phải là đặc hiệu. Cái này mang ý nghĩa cấp đoạt sát suất thành công 100. Lâm Dạ ngẩng đầu, nhìn hướng Lý Tuyết, nghi ngờ nói, "Lý Tuyết, chỉ cần đánh vỡ công hội phó bản ghi chép, liền có thể đạt được cái này?" Lý Tuyết nhìn đến cái kia có chút nóng rực ánh mắt, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười. Người này thực lực mạnh như vậy, vì cái gì liền một số tối cơ sở thưởng thức cũng không biết. Loại này tỷ lệ phần trăm tăng thêm giới chỉ cực kỳ chân quý. Toàn bộ vinh diệu công hội làm A cấp công hội, tập hợp Giang Nam thành phố đứng đầu nhất đoán tạo sư cùng tài nguyên, một năm cũng liền có thể miễn cưỡng chế tạo ra một cái tà hữu. Đương nhiên, chúng ta công hội là có cái quy củ này, chỉ cần có thể sáng tạo phó bản lớn nhất tốc thông quan ghi chép, thì sẽ nhận được cái này khen thưởng. Nàng dừng một chút, lại giải thích nói, có điều, giới chỉ, dây chuyền những thứ này đồ trang sức trang bị năng lượng trường đều có bài xích tính. Võ giả trên thân nhiều nhất chỉ có thể đeo 2 cái giới chỉ, bên trong một cái vị trí, bình thường đều sẽ lưu cho càng quan trọng hơn cao cấp chứa vật giới chỉ. Cho nên loại này tu luyện giới chỉ, ngươi có một cái thì cao nữa là A, cho ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Tuyết nói, liếc mắt. Ha ha, nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng 10 cái ngón tay có thể mang 10 cái giới chỉ. Ngây thơ. Thế mà Lâm Dạ tại nghe xong nàng một phen về sau, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Theo sau đó xoay người rời đi công hội đại sảnh. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Lý Tuyết luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Ngày thứ 2, làm phó bản khu vực võ giả nhóm còn đang kịch liệt thảo luận lấy hôm qua Lâm Dạ sự tích lúc. Một cái quen thuộc mà lãnh khốc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại phó bản lựa chọn danh sách trước. Là Lâm Dạ. Hắn lại tới. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Hắn lại muốn làm gì? Phó bản CD không phải còn chưa tốt sao? Không đúng, đã qua rạng sáng, CD đổi mới. Chẳng lẽ hắn hôm nay còn muốn soát? Tại sở hữu người khiếp sợ nhìn soi mói Lâm Dạ ngón tay lại một lần nữa không chút do dự điểm hướng về phía cái kia tản ra địa ngục khí tức lựa chọn. Thi quỷ hoang mạc địa ngục cấp. Vâng. Toàn trường lần nữa sôi trào. Điên rồi. Hắn lại tuyển địa ngục cấp. Hắn muốn làm gì? Hôm qua đánh vỡ huyết hải chi tuyển ghi chép còn chưa đủ. Còn muốn một lần nữa. Đương nhiên, lần này không còn có người dám chế rêu hắn. Trên mặt mọi người, đều viết đầy hoang mang cùng hiếu kỳ. Chương 41, cơ chế bản. Bạo lực nghiền ép. Chương 41, cơ chế bản. Bạo lực nghiền ép. Lý Tuyết cũng đội vàng chạy đến, đã thấy Lâm Dạ thân ảnh đã biến mất tại huyết sắc truyền tống quang mang bên trong. Phó bản đại sảnh thanh tiến độ trước, lần nữa đầy áp người. Lần này, bọn hắn không còn là ôm lấy chế rêu tâm thái, mà chính là muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích phải chăng có thể tái diễn, không để cho bọn hắn thất vọng. Cái kia đại biểu cho Lâm Dạ thanh tiến độ tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lần nữa lấy thế bất khả kháng tư thái điên cuồng tăng gọi. 10, 30, 60, 100. Công hội thông báo, chúc mừng thành viên Lâm Dạ. Một mình thông quan thi quỷ hoang mạc địa ngục cấp thời gian sử dụng 3 phút 01 giây. Đánh vỡ lịch sử ghi chép, trở thành cái kia phó bản truyền thuyết vĩnh hằng. Làm Lâm Dạ thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người chết lặng. Nếu như nói lần đầu tiên là vật khí, cái kia lần thứ hai đâu? Lần này, công tác nhân viên đem thứ hai viên giống nhau như lúc vinh diệu giới chỉ giao cho trong tay của hắn. Lâm Dạ, ta rất hiếu kỳ, ngươi thật muốn đeo hai cái vinh diệu giới chỉ? Lý Tuyết tò mò hỏi. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đem hai cái giới chỉ đeo lên. Tuyệt đối cấp đoạt. Cấp đoạt thành công. Thu hoạch được vĩnh cửu thuộc tính, khí huyết tu luyện tốc độ 2. Cấp đoạt thành công. Thu hoạch được vĩnh cửu thuộc tính, khí huyết tu luyện tốc độ 2. Phối hợp thiên phú cấp đoạt giả thương hại hai cái giới chỉ bảo lưu lấy nguyên bản thuộc tính, đồng thời như cũ có hiệu lực. Lâm Dạ cá nhân mặt bảng phía trên, lại nhiều hơn một đầu hoàn toàn mới vĩnh cửu thuộc tính, khí huyết tu luyện tốc độ 8. Đương nhiên, đây hết thể ngoại trừ Lâm Dạ bên ngoài, cũng không có ai biết. Lý Tuyết lôi kéo Lâm Dạ đi đến một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu. "Tốt tốt, ngươi đã chứng minh chính mình, đến đón lấy đã là đến giới chỉ đeo hạn mức cao nhất, cũng không cần phải lại liều mạng như vậy, thật tốt chỉnh đốn một cái đi." Nàng dừng một chút, vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hạ thấp giọng hỏi, "Lâm Dạ, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi làm sao lại như vậy xác định ngươi nhất định có thể đánh phá những thứ này phó bản ghi chép? Mỗi một cái phó bản cơ chế cùng quái vật đều hoàn toàn khác biệt ta." Lâm Dạ nhìn nàng một cái, buồn cười nói, "Ta cũng không có như vậy xác định à, ta tiến phó bản trước có nói qua bất luận cái gì lời nói sao? Thế nhưng là ánh mắt của ngươi tựa như là có thể đánh phá ghi chép như thế, đến cùng làm sao làm được?" Lâm Dạ nghe vậy, khoe miệng hiếm thấy hơi hơi dương lên. "Còn có thể làm sao làm được? Thực lực nghiền ép lên đi thôi." Nhưng hắn không hề nói gì. Cái này cười không nói thần bí bộ dáng, để Lý Tuyết tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Cái này ra hỏa, quả thực cũng là một khối tre không nóng bạn năm huyền băng. "Hừ, không tính nói." Lý Tuyết có chút hờn dỗi, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, bắt đầu vì hắn giới thiệu cái khác phó bản. Cái này mê vụ xâm lâm bên trong tất cả đều là huyền thuật cùng bẫy dập, đối cảm giác yêu cầu cực cao, không cẩn thận thì sẽ bị lạc đến chết. Còn có cái này thâm viên khoáng động bột sẽ vô hạn triệu hoán tiểu quái, cần cực mạnh dọn bãi năng lực cùng lượng tin. Phiên thoái nhất chính là cái này hữu ảnh vương lăng, đó là cái đề nghị tổ 4 người đội phó bản, bên trong có 4 cái cơ quan chủ cần đồng thời kích hoạt mới có thể suy yếu cuối cùng bột, nếu không bột công thủ quả thực vô địch. Tam phẩm trở xuống đội ngũ, liền mạo hiểm cấp cũng không dám đủ. Nàng đem tất cả nhất phẩm, nhị phẩm phó bản đặc thù cơ chế, chú ý hạng mục, đều tường tường tế tế vì Lâm Dạ giảng giải nhất biến. Lâm Dạ an tính nghe, đem tất cả tin tức đều ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. "Đa tạ." Cái này đơn giản hai chữ, lại làm cho Lý Tuyết tâm tình không hiểu khá hơn. Nàng còn muốn nhắc lại thứ gì? Đã thấy rừng đêm đã lần nữa đi hướng phó bản lựa chọn danh sách. Ngón tay của hắn điểm vào cái kia nàng vừa mới trọng điểm cường điệu qua phó bản phía trên. Ú ảnh vương lăng. Sau đó tại cái kia một cột độ khó khăn lựa chọn phía trên. Không chút do dự đốt sáng lên cái kia đỏ tươi như máu từ đơn. "Địa ngục, ngươi điên rồi." Lý Tuyết nghẹn ngào gào lên. Đám người chung quanh cũng trong nháy mắt sôi trào. Ú ảnh vương lăng. Hắn tuyển Ú ảnh vương lăng địa ngục cấp. Một mình hắn. Đây chính là cưỡng chế 4 người cơ chế phó bản a. Một mình hắn làm sao có thể đồng thời kích hoạt 4 cái cơ quan trụ? Kinh bị yếu bốt, căn bản không đánh được. Xong. Lần này hắn tuyệt đối phải thất bại. Tự đại cũng phải có cái hạn độ. Cơ chế vốn không phải dựa vào thuộc tính thăng chức có thể nghiền ép. Tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Dạ lần này cuồng vọng, rốt cục muốn đá trúng thiết bản. Lý Tuyết càng là gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng. Cái này phó bản địa ngục cấp độ khó khăn, đoán chừng chỉ có để phụ thân nàng loại kia ngũ phẩm cường giả đi vào, mới có thể không nhìn phá giải cơ chế, trực tiếp thực lực nghiền ép. Đương nhiên, cái này phó bản có tam phẩm võ giả hạn chế, tam phẩm trở lên võ giả căn bản là vào không được. Cho nên trên lý luận không có khả năng có người có thể một mình thông quan, chớ nói chi là địa ngục cấp. Lâm Dạ chết chắc. Thế mà một phút đồng hồ sau, làm Lâm Dạ thân ảnh biến mất tại truyền tống quang mang bên trong lúc, phó bản đại sảnh thanh tiến độ, lần nữa hoàn toàn không giảng đạo lý bắt đầu nó bao tác. 2 năm, 50, 75, 100. Công hội thông báo, chúc mừng công hội thành viên Lâm Dạ. Xưa nay chưa từng có một mình thông quan đủ ảnh vương lăng địa ngục cấp. Thời gian sử dụng 1 phút 58 giây. Đánh vỡ lịch sử ghi chép, trở thành cái kia phó bản truyền thuyết vĩnh hằng. Làm Lâm Dạ thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, toàn bộ thế giới dường như đều mất tiếng. Tất cả mọi người như là si ở một giống như, ngơ ngác nhìn hắn. Một mình thông dập máy chế bản, hắn là làm sao làm được? Cái này vấn đề trở thành một cái quanh quẩn tại sở hữu người trong lòng, nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được câu trả lời trung cực câu đố. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Lâm Dạ phá giải cơ chế phương pháp là bực nào đơn giản thô bạo. Hắn căn bản không có đi phá giải. Tại thuộc tính nghiền ép trước mặt, cái gọi là vô địch buốt, thậm chí không thể chống nổi hắn 3 lần đánh chém, liền bị hắn tính cả toàn bộ vương lăng cùng nhau hoành thành vài phiến. Thứ 3 viên vinh diệu giới chỉ không chút huyền niệm đưa đến trong tay của hắn. Lâm Dạ nhìn thoáng qua trung phó bản CD, lại một lần nữa bình tĩnh nói, ngày mai lại đến. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lần này gọi lại hắn là Lý Tuyết. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, lóe ra một loại trước nay chưa có qua mang, đó là hôn tạp rung động, sùng bái, cùng một tia giảo hoạt thần sắc phức tạp. Lâm Dạ, ngươi có phải hay không định đem chúng ta công có tất cả tam phẩm trở xuống phó bản ghi chép tất cả đều soát nhất biến? Lâm Dạ không có phủ nhận. Thật không biết hắn cầm nhiều như vậy vinh diệu giới chỉ có làm được cái gì. Lý Tuyết hít sâu một hơi, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Nàng theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một loạt lóe ra không gian ba động bình nhỏ. Ta chỗ này có 10 bình bị lao bí dược. Mỗi một bình đều có thể để ngươi không nhìn tất cả công hội phó bản thời gian của đao. Lâm Dạ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại. Hắn biết Lý Tuyết xuất ra vật này, tất nhiên có yêu cầu của nàng. Điều kiện là cái gì? Lâm Dạ lời ít mà ý nhiều hỏi. Rất đơn giản. Lý Tuyết nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, sắp có một cái hạn chế tam phẩm trở xuống võ giả tham dự công hội liên hợp phó bản, ta cần ngươi đại biểu chúng ta vinh diệu công hội xuất chiến. Chương 42, liên hợp phó bản, mở ra. Chương 42, liên hợp phó bản, mở ra. Cái kia liên hợp phó bản, khen thưởng cực kỳ phong phú. Lý Tuyết cần một cái tuyệt đối vương bài đến bảo đảm thắng lợi, mà trước mắt Lâm Dạ không thể nghi ngờ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Được. Lâm Dạ trả lời, không có chút nào do dự. Hắn cần lực lượng, hắn cần muốn trở nên mạnh hơn. Cho ngươi. Lý Tuyết đem 10 bình bí dược toàn bộ giao cho Lâm Dạ. Sau đó, tất cả mọi người ở đây liền chứng kiến bọn hắn đời này đều không thể quên được điên cuồng một màn. Lâm Dạ ngửa đầu uống xong một bình bì lao bí dược tại sở hữu người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn trực tiếp điểm mở cái kế tiếp phó bản mê vụ xâm lâm địa ngục cấp. Truyền tống. Tiến vào. Không đến 2 phút đồng hồ, thân ảnh xuất hiện. Thứ 4 biên giới chỉ tới tay. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp uống xong thứ 2 bình bí dược. Ấn mở cái thứ 5 phó bản. Truyền tống. Tiến vào. Toàn bộ phó bản đại sảnh triệt để lâm vào điên cuồng. Cái kia từng tiếng vang tận mây xanh công hội thông báo, như là dày đặc nhất trọng truy, một lần lại một lần hành kích lấy tại chỗ mỗi người thần kinh. Bọn hắn đã theo chấn kinh biến thành chết lặng. Sau một tiếng, làm Lâm Dạ uống hạ tối hậu một bình bí dược, theo cái thứ 12 phó bản bên trong đi tới lúc, toàn bộ vinh diệu công hội tất cả tam phẩm trở xuống phó bản thông quan ghi chép, hắn sáng tạo giả tên đã toàn bộ bị thay đổi thành cùng một cái. Lâm Dạ đứng tại đại sảnh trung ương, ở trước mặt của hắn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 cái tản ra nhàn nhạt quang mang vinh diệu giới chỉ. Tình cảnh này trở thành tại chỗ sở hữu người vĩnh hằng ký ức. Lúc này, Lâm Dạ cá nhân mặt bảng phía trên, đầu kia thuộc tính đã kinh biến đến mức vô cùng sáng chói, khí huyết tu luyện tốc độ 28. Làm xong đây hết thảy, Lâm Dạ đem cái kia 10 viên giới chỉ thu hồi. Hắn nhìn hướng sớm đã nhìn đến ngây người như Phong Lý Tuyết, phất phất tay nói, "Ta đi trước, liên hợp phó bản mở ra thời điểm, trước thời gian thông báo một tiếng." Thời gian một tuần, thoáng qua tức thì. Làm năm thứ tư võ đạo sinh, lại là tới gần Giang Nam thành phố đại liên khảo, Lâm Dạ chương trình học đã là phi thường ít. Hắn một tuần này đều đang không ngừng khắc khổ tu hành. Tại khí huyết tu luyện tốc độ 28 loại này, lịch thiên bờ UFF ra chỉ dưới, Lâm Dạ thực lực như ngồi trung hỏa tiễn phi tốc đề thăng. Hắn khí huyết giá trị đã triệt để chứa đầy, bắt đầu tiến hành không ngừng mà thối cốt, khoảng cách đột phá tam phẩm võ giả cũng không xa xôi. Một ngày này, công hội liên hợp phó bản chính thức mở ra. Lý Tuyết sáng sớm đã tìm được Lâm Dạ, đem nhiệm vụ tưởng tình nói cho hắn. Nhiệm vụ lần này là thụ Tân Hải tỉnh võ minh ủy thác, mục tiêu là một cái tên là Dung Nham động vật trung hình tinh anh phó bản, giới hạn tam phẩm trở xuống võ giả tiến vào. Chúng ta nhiệm vụ là thu thập một loại gọi là địa hỏa tích dịch chi huyết đặc thù tài liệu. Ngoại trừ chúng ta Vinh Diệu Tân Hải tỉnh, mặt khác hai cái A cấp công hội cũng sẽ phái đội ngũ tham gia, cuối cùng căn cứ thu thập tài liệu số lượng đến đánh giá cống hiến cùng khen thưởng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai người cùng nhau đi tới ở vào ngoại ô thành phố phó bản truyền tống điểm. Đó là một cái to lớn lộ thiên quảng trường, tản ra nóng dực khí tức màu đỏ sẫm quang môn, lơ lửng tại quảng trường trung ương, chung quanh đã tụ tập không ít người. Bọn hắn vừa mới đến, liền thấy một bộ dương cung bạt kiếm tràn diện. Quảng trường phía trên, ba chi đội ngũ phân biệt rõ ràng. Trong đó một chi đội ngũ đội huy là Thiêu Đốt Hỏa Diễm, chính là bọn hắn Vinh Diệu công hội. Một cái khác chi đội ngũ đội huy là Lượn Lờ Vân Vũ. Dẫn đầu là một người mặc màu trắng võ đạo phục, khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ thiếu nữ. Tay nàng cầm một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, khuôn mặt ngậm sương, như là tuyết sơn chi đỉnh băng liên. Nàng chính là Giang Nam thành phố đệ nhất công hội Yên Vân phó hội trưởng, cũng là lần này đội trưởng, được vinh dự bằng sơn mỹ nhân tiên tài thiếu nữ Mộ Dung Nguyệt. Mà giờ khắc này, có khác một đám mặc lấy ám trang phục màu đỏ, đội huy là một đầu giữ tợn huyết long võ giả, đem Mộ Dung Nguyệt đội ngũ bao bọc vây quanh, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích cùng lỗ mãng. Mộ Dung Nguyệt tiểu thư, làm gì như thế tránh xa người ngàn dặm đâu? Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên. Hắn không chút kiêng kỵ đánh giá Mộ Dung Nguyệt cái kia linh lung tinh tế tư thái, trong mắt tràn đầy tham lam. Các ngươi Giang Nam thành phố loại này tiểu địa phương, võ đạo điêu linh, liền cái ra dáng cao thủ đều không có. Không bằng ngươi mang theo thuốc lá của ngươi Mây công hội, gia nhập chúng ta Đàm Châu thành phố Long Huyết ta Mao Định Đông cam đoan để ngươi ăn ngon uống say. Hắn gọi Mao Định Đông. Lần này Long Huyết công hội đội trưởng, tam phẩm đỉnh phong võ giả, thực lực mạnh mẽ không nói, làm người càng là hung hăng càng quái. Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy hắn, thanh âm như là hàn băng. Lan. Một chữ, đơn giản trực tiếp. Mao Định Đông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tam phẩm tiểu nha đầu phiến tử cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Có tin ta hay không để ngươi? Hắn ôn ngôn huế ngữ còn chưa nói xong, Lý Tuyết xuất hiện, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt lại phát sáng lên. Lại một cái tuyệt sắc, mà lại khí chất cùng Mộ Dung Nguyệt hoàn toàn khác biệt. Một cái vắng lặng như trăng, một cái đáng yêu như lửa. Ơ, lại tới một cái chịu chết. Các ngươi Giang Nam thành phố mỹ nữ còn thật không ý ta. Mao Định Đông ánh mắt tại Lý Tuyết cùng Mộ Dung Nguyệt ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tràn đầy xâm lược tính. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, ánh mắt của hắn rơi vào đi theo Lý Tuyết sau lưng Lâm Dạ trên thân. Làm hắn nhìn đến Lâm Dạ cái kia bình bình không có gì lạ khí tức, cùng tấm kia quá phận tuổi trẻ lánh khóc mặt lúc, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy xem thường. Đây chính là các ngươi Vinh Diệu công hội phái người tới. Một cái liền khí tức cũng không dám phóng ra ngoài tiểu bạch kiểm. Ha ha ha. Các ngươi Giang Nam thành phố là thật không có ai sao? Phía sau hắn Long Huyết công hội thành viên cũng theo cười vang. Đông ca, ta gặp qua hắn cá nhân tư liệu. Ha ha ha, ép cấp thiên phú. lại là cái ép cấp thiên phú phế vật. Cười chết ta rồi. Loại này đồ bỏ đi cũng dám phái tới tham gia liên hợp phó bản. Là đến góp đủ số sao? Tuy nhiên trong lịch sử cũng có ép cấp thiên phú cường giả, nhưng vậy cũng là phượng mao lân giác, mà lại hạn mức cao nhất cực thấp. Cái này ra hỏa, khí huyết che che lấp lấp, không dám phóng ra ngoài, ta đoán cao nữa là cũng là cái nhất phẩm võ giả. Tiếng cười nhạo liên tiếp, chói tai vô cùng. Bọn hắn nhìn hướng Lâm Dạ ánh mắt, tựa như đang nhìn một đống ven đường đồ bỏ đi. Lý Tuyết tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên. Vừa muốn phát tác, lại bị Lâm Dạ một cái bình tĩnh ánh mắt ngăn lại. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn những cái kêu gào long huyết công hội thành viên liếc một chút, dường như bọn hắn chỉ là không khí. Lâm Dạ chú ý lực rơi vào cái kia phiến to lớn phó bản quang môn phía trên. Sau đó hắn quay đầu, nhìn hướng một bên càng đang tức giận Lý Tuyết, thản nhiên nói, "Đi sao? Đừng tìm đồ bỏ đi lãng phí thời gian." "Vâng." Cái này nửa câu nói sau như cùng ở tại bình tĩnh trong chảo dầu ném vào một khối đung đỏ bàn ủi. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Dạ trên thân. "Đồ bỏ đi?" Hắn tại nói người nào? Mao Định Đông sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Một cỗ cuồng bạo khí tức theo hắn tam phẩm đỉnh phong trong thân thể ầm vang bạo phát. "Tiểu tạp chủng, ngươi nói ai là đồ bỏ đi?" Chương 43, dựa vào là trang bị mà thôi. Chương 43, dựa vào là trang bị mà thôi. Hắn giận tím mặt. Một cái ép cấp thiên phú phế vật, cũng dám ở trước mặt tất cả mọi người làm nhục như vậy hắn. Người muốn chết. Mao Định Đông nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là như đạn tháo, trong nháy mắt vọt tới Lâm Dạ sau lưng. Cái kia nổi đất lớn nằm đấm, lôi cuốn chừng lấy vỡ bia nước đá kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh phía Lâm Dạ giữa lưng yếu hại. Một quyền này vừa nhanh vừa độc. Hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng phế vật, một quyền đánh sát. Mộ Dung Nguyệt cùng Lý Tuyết sắc mặt đồng thời kỳ biến. Cẩn thận. Thế mà đối mặt cái này đủ để miểu sát bất luận cái gì nhị phẩm võ giả một quyền. Lâm Dạ ngay cả đầu cũng không quay. Hắn vẫn như cũ duy trì cái kia đi hướng phó bản quang môn tư thế, dường như đúng là cái thực lực thấp nhất phẩm võ giả, căn bản không có phát giác được sau lưng chí mạng công kích. Phanh! Một tiếng lột ngạt đến rợn người tiếng vang. Mao Định Đông cái kia vừa nhanh vừa mạnh một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Dạ trên lưng. Thế mà trong dự đoán Lâm Dạ cốt cách vỡ vụn, máu tươi vẩy ra tràn diện, cũng không có xuất hiện. Lâm Dạ thân ảnh không nhúc nhích tí nào, dường như bị đánh trúng không phải huyết nhục chi khu, mà chính là một tòa núi lớn. Ngược lại là giang giáp, một tiếng thanh thúy chói tai tiếng xương nứt vang vọng toàn trường. A a a a. Một giây sau, như mổ heo tiếng hét thảm theo Mao Định Đông trong miệng bạo phát đi ra. Sở hữu người hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy Mao Định Đông ôm lấy tay phải của mình, tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn. Hắn cái kia mới vừa rồi còn tràn ngập lực lượng nằm đấm, giờ phút này đã vặn vẹo biến hình, góc độ còn có chút quỷ dị. Xương ngón tay, xương cổ tay, cẳng tay đứt thành từng khúc, máu me đầm địa, trắng toát mảnh xương thậm chí đâm xuyên qua da thịt, bại lộ trong không khí. Xem xét lại Lâm Dạ, vẫn như cũ lông tóc không thương đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả y phục đều không có một tia nếp bốn. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ vịt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này quỷ dị tới cực điểm một màn. Cái này hắn mụ là chuyện gì xảy ra? Một cái tam phẩm đỉnh phong toàn lực nhất kích, đánh vào một cái ép cấp phế vật trên thân. Kết quả người công kích chính mình gãy xương bị thương nặng. Bên trong, nội giáp trên người hắn nhất định xuyên qua cực phẩm phòng ngự nội giáp. Long huyết công hội một cái thành viên, bừng tỉnh đại ngộ nói, cái suy đoán này lập tức đạt được tất cả mọi người tán đồng. Không sai được, nhất định là như vậy. Tiểu tử này tuyệt đối không phải dựa vào thực lực bản thân, hắn khẳng định là đại gia tộc nào phú nhị đại hoặc là quyền nhị đại, mặc trên người giá trị liên thành bà bối. Thiên phú đồ bỏ đi, thực lực không đủ, nhưng không ngăn nổi trang bị như bức. A nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn hướng Lâm Dạ ánh mắt, mặc dù nhiều một tia kiêng kỵ, nhưng vẻ khinh bỉ lại càng đậm. Dựa vào trang bị có gì tài ba? Một cái sẽ chỉ trốn ở trong mai rùa phế vật thôi. Mao Định Đông cũng cố nén kịch liệt đau nhức, hoán độc quát tầm lên, "Tiểu tạp chủng, có loại thoát ngươi xác rùa đen, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận." Lâm Dạ xoay người, cặp kia thâm thúy lanh khốc con ngươi rơi vào Mao Định Đông trên thân. Sau đó hắn nói ra một câu làm cho tất cả mọi người linh hồn đều vì đó đóng băng. "Lần tiếp theo, lại ra tay với ta, chết." Cuồng vọng. Lâm Dạ cái kia ẩn chứa thực chất tính sát ý băng lãnh lời nói rơi xuống. Mao Định Đông tiếng hét thảm, im bặt mà dừng. Hắn tức giận càng tăng lên, đồng thời càng thấy khó đủ. Nhưng là trước mắt cái này ép cấp thiên phú phế vật, dám can đảm phách lối như vậy, đủ thấy hắn tất nhiên có chỗ nương tựa. Nắm giữ như vậy cực phẩm phòng ngự nội giáp, sau lưng không chừng là Giang Nam thành phố, thậm chí Tân Hải tỉnh Hà Môn. Mao Định Đông hơi cúi đầu, oán độc vô cùng mắt sáng lên mà qua. Lâm Dạ cũng là không nhìn hắn nữa. Hắn xoay người một bước vào cái kia phiến màu đỏ sẫm phó bản quan môn. Lý Tuyết cùng Mộ Dung Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động, lập tức mang theo mỗi người đội ngũ đi vào theo. Long huyết công hội người đỡ dậy tay gãy Mao Định Đông, đơn giản xử lý thương thế về sau, cũng cắn răng nghiến lợi đi vào theo. Chờ xem, cái này trang tử, bọn hắn nhất định phải tìm trở về. Quản sau lưng ngươi là ai, đến phó bản bên trong, luôn luôn có cơ hội không dính hiểm nghi làm rơi hắn. Phú nhị đại quyền nhị đại lại như thế nào? Ngươi đặc biệt mụ nó như thế sẽ đầu thai, cái kia liền tiếp tục đầu thai đi thôi. Dung nham động quật. Đây là một cái tràn đầy khí lưu hoàng to lớn thế giới dưới lòng đất. Nóng rực dung nham tại dưới chân khe rãnh bên trong chậm rãi chảy xuôi, đem trọn cái động quật chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, khắp nơi đều tản ra làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt. Mộ Dung Nguyệt Tiên Vân công hội đội ngũ đi ở trước nhất. Các nàng sở hữu người thần sắc nghiêm trọng, tay cầm vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, mỗi một bước đều đi được như giống trên băng mỏng. Loại này tinh anh liên hợp phó bản, khắp nơi đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Tại các nàng sau lưng, Lâm Dạ lại như cùng ở tại đi dạo chính mình hậu hoa viên. Hai tay của hắn để vào túi, nhàn nhã tiến bước. Tấm kia lanh khốc trên mặt không có chút nào khẩn trương, dường như chung quanh nóng rực hoàn cảnh cùng cất giấu nguy hiểm đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại. Lý Tuyết cùng ở bên cạnh hắn, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa đến cùng từ đâu tới lực lượng? T. Đột nhiên, mấy cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, bề ngoài như là thằn lằn giống như quái vật, theo nham thạch khe hở bên trong đống nhiên chui ra. Địa hỏa tích dịch. Cẩn thận. Mộ Dung Nguyệt mềm mại quát một tiếng, trong tay băng trường kiếm màu xanh lam trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chuẩn bị nên địch. Thế mà một đạo hắc ảnh so kiếm của nàng càng nhanh. Là Lâm Dạ. Hắn thậm chí một cái tay khác đều không có từ trong túi lấy ra, chỉ là tùy ý một đao, chảm long trên đao hàn quang vừa hiện, đối với cái kia mấy cái hướng hắn đánh tới địa hỏa tích dịch cũng là một chém. Phủ đầu cái kia đối với nhị phẩm võ giả mà nói có thể xưng kình địch tinh anh hình địa hỏa tích dịch, liền kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng, thân thể trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Tràn ra tổn thương một đợt mang đi cùng nhau tiến lên cái khác hỏa tích dịch. Tiên Vân cùng Linh Diệu công hội các thành viên, tất cả đều nhìn ngây người. Đây là cái gì công kích? Hắn thậm chí chỉ tản mát ra nhị phẩm võ giả khí huyết chi lực. Mộ Dung Nguyệt cái kia thanh lãnh trong con người, cũng lóe qua một tia khó có thể tin kinh hãi. Nàng tự hỏi có thể đánh bại những thứ này quái vật, lại làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cái này nam nhân, thật chỉ là ép cấp thiên phú nhị phẩm võ giả. Mà tại bọn hắn đội ngũ phía sau, xa xa treo long huyết công hội mọi người, cũng đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Mụ nó, lại là dựa vào trang bị. Mao Định Đông bưng bít lấy tay gãy, oán độc gắt một cái. Hắn trên tay kia thanh đao tuyệt đối bất phàm. Nhất định là như vậy. Nếu không một cái nhị phẩm võ giả, làm sao có thể có loại công kích này? Bọn hắn càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Lâm Dạ cũng là một cái dựa vào thần trang đắp lên tốt mã rẻ đuổi. Nhưng nhân gia cũng là một thân bảo a. Cái này khiến Mao Định Đông bọn người càng thêm ghen ghét. Bọn hắn một đường theo đuôi, không ngừng ở phía sau phát ra các loại âm dương quái khí trào phúng. Ơ, đi nhanh như vậy làm gì? Đội vàng đi đầu thai a. Cẩn thận một chút, đừng đem ngươi bảo bối trang bị cho phá hỏng. Không phải vậy ngươi coi như thật thành rắc rưởi. Đối với những thứ này tạm âm, Lâm Dạ mắt điếc tai ngơ. Hắn vẫn như cũ dùng chính mình thiết đấu, không nhanh không chậm đi tới. Chương 44, Tam giai đỉnh phong buột. Chương 44, Tam giai đỉnh phong buột. Khi tất cả người vượt qua một cái nham thạch to lớn chỗ rẽ lúc, cảnh tượng trước mắt để người hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước là một cái to lớn dung nham lỗ trống, mà tại cái kia trong lỗ hống, lít nha lít nhít chật ních hàng trăm hàng ngàn con toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tay cầm đơn sơ thạch mâu quái vật hình người. Tinh anh hỏa diễm địa tinh. T. Nhìn đến cái này giống như nước thủy triều tinh anh quái vật nhóm. Dù là tỉnh táo như Mộ Dung Nguyệt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trên trăm con nhị giai tinh anh, liền xem như tam phẩm đỉnh phong võ giả đoàn đội lâm vào trong đó, cũng rất khó lông tóc không thương. Chuẩn bị chiến đấu. Lương tựa vách đá. Tử thủ. Nàng quyết định thật nhanh, phát ra chỉ lệnh. Tất cả Yên Vân công hội thành viên lập tức co vào trận hình, chuẩn bị tiến hành một trận thảm liệt quyết tử đấu tranh. Mà đi thẳng tại phía sau nhất Long Huyết công hội, thấy cảnh này, Mao Định Đông trên mặt cũng lộ ra dữ tợn mà nụ cười âm hiểm. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Để bọn hắn trước cùng quái vật liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn đối với sau lưng đội viên thấp giọng nói, chờ bọn hắn nhanh tử quang thời điểm chúng ta lại ra tay. Đến thời điểm không chỉ có thể thừa cơ bắt chẹt bọn hắn, còn có thể đem trên người tiểu tử kia bảo bối tất cả đều lột xuống. Tất cả mọi người lộ ra hội ý cười. Bọn hắn lặng yên lùi lại, chuẩn bị nhìn một trận cho vui. Cái này khiến Yên Vân cùng Minh Diệu công hội thành viên chiến ý chịu ảnh hưởng, có chút ý chí không kiên định người cũng hướng rút lui mấy bước. Đã thấy Lâm Dạ chẳng những không có lui lại, ngược lại đón cái kia giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến hỏa diễm địa tinh đại quân bước ra một bước, chủ động vào. Hắn điên rồi. Lý Tuyết cùng Mộ Dung Nguyệt đồng thời phát ra kinh hô. Một người xông vào trên trăm con tinh anh quái vòng đây. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Xa xa Mao Định Đông càng là cười đến nước mắt đều mau ra đây. Ngu xuẩn. Thật là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Nhị đại cũng là nhị đại, ngay cả chiến đấu cơ bản thưởng thức cũng đều không hiểu. Hắn chết chắc. Thế mà một giây sau, xông vào quái chồng chất Lâm Dạ chỉ là huy động trường đao. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hoa lệ võ kỹ. Trên thực tế, Lâm Dạ căn bản thì còn chưa kịp học bất luận cái gì võ kỹ. Hắn làm chỉ có thể là đơn giản nhất chặt chém. Mỗi một chạm đều giản dị tự nhiên, nhưng mỗi một chạm đều ẩn chứa đủ để nghiền nát dãy núi kinh khủng lực lượng. Ầm, chém ra một đao, càng ở trước mặt hắn hỏa diễm địa tinh tính cả nó trên thân hỏa diễm, trong nháy mắt một phân thành hai. Mà cái kia kinh khủng tràn ra tổn thương, lại lần nữa phát động cướp đoạt dòng cựu đầu lòng chi ai bắn tung tóe hiệu quả. Ầm ầm, một cỗ vô hình sóng xung kích lấy tử vong quái vật làm trung tâm ầm vang nổ tung. Trung quanh 7-8 con hỏa diễm địa tinh trong nháy mắt bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Những cái kia hỏa diễm địa tinh vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm cùng mắc bớt, điên cuồng công kích tại Lâm Dạ trên thân, lại liền một tiếng tiếng vang lanh lảnh đều không phát ra được. Không không một, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cưỡng chế tính tổn thương, đối với hắn cái kia khổng lồ HP mà nói, quả thực như là gãi ngứa ngứa. Mà cái này không có ý nghĩa tổn thương, lại sẽ bị hắn hút máu hiệu quả trong nháy mắt bổ đầy. Lúc này Lâm Dạ cũng là một tòa công thủ nghịch thiên, dòng bá đạo hình người võ khố. Toàn bộ chiến trường trở thành một mình hắn biểu diễn. Những nơi đi qua, gãy chi bay tứ tung, máu thịt bé bét. Một phút đồng hồ, vẹn vẹn chỉ dùng không tới một phút thời gian. Cái kia đủ để cho bất luận cái gì tam phẩm đoàn đội cũng vì đó tuyệt vọng trên trăm con tinh anh hỏa diễm địa tinh đại quân. Bị hắn một người đổ sát hầu như không còn. Toàn bộ dung nham động quật. Lâm vào yên tĩnh như chết. chỉ còn lại có Lâm Dạ một người, đứng bình tĩnh tại cái kia Thi Sơn huyết hải bên trong. Long huyết, Vinh Diệu, Tiên Vân, ba cái công hội chỗ có thành viên, tất cả đều như là bị sét đánh đồng dạng, ngây ngốc mà nhìn trước mắt thân ảnh. Mộ Dung Nguyệt cái kia nắm kiếm tay, tại run nhẹ nhẹ. Lý Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, trương đến độ có thể nhét xuống chính mình nắm đấm. Mà xa xa Mao Định Đông, trên mặt biểu lộ đã theo chấn kinh biến thành không cam lòng, sau cùng biến thành nồng đậm ghen ghét cùng hoảng sợ. Không, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn thất thần tự lẩm bẩm. Một cái ép cấp thiên phú nhị phẩm võ giả, làm sao có thể? Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bảo bối nghịch thiên a? Toàn bộ dung nham động vật lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Sở hữu người, bao quát tâm cao khí ngạo Mộ Dung Nguyệt ở bên trong, đều dùng đối đại phi nhân loại ánh mắt nhìn hắn. Lâm Dạ lại cũng không để ý tới, mà là tiếp tục xâm nhập. Bầu không khí biến đến phá lệ áp lực. Lần này, không còn có người dám phát ra bất kỳ thanh âm. Long huyết công hội những cái kia phách lối ra hỏa, cũng đều giống chim cút một dạng rụt cổ lại, xa xa treo ở phía sau. Rốt cục, mọi người đi tới động vật lớn nhất hạch tâm khu vực. Đó là một cái vô cùng to lớn dưới lòng đất hồ dung nham. Hồ trung tâm, một cái to lớn hắc ảnh chính đang ngủ say. Ùng ùng, ùng ùng. Dung nham quần quật lấy, tản mát ra đủ để đem sắt thép hòa tan khủng bố nhiệt độ cao, làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy khủng bố uy áp, theo cái kia hắc ảnh trên thân tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ động vật. Là nó. Mộ Dung Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, tam giai đỉnh phong bột. Dung nham cự ngạc. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái kia to lớn hắc ảnh ý thức được người tới, đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi như là nóng chảy như hoàng kim to lớn trong mặt dọc, tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt. Giống. Đinh Hai nhức góc gào thét, nhấc lên ngập trời dung nham sóng lớn. Cự thú chậm rãi theo hồ dung nham bên trong bò ra ngoài, lộ ra toàn cảnh của nó. Trước mắt là một đầu thân dài vượt qua 20m khủng bố cá sấu lớn. Nó trên thân bao trùm lấy một tầng, dường như từ địa tâm dung nham ngưng kết mà thành ám màu đỏ khải giáp, trên khải giáp hiện đầy huyền ảo đường vân, lóe ra nguy hiểm quan mang. Không thể không nói, đầu này cự thú cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để tất cả hiện trường nhị phẩm, tam phẩm võ giả cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra. Cái này làm sao đánh? Vinh Diệu công hội một cái thành viên thanh âm phát run. Nhược điểm của nó tại bụng, nơi đó khải giáp yếu kém nhất. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, muốn ngừng lại một chút đầu này cự thú dưới thân công kích hắn bụng, không khác nào nói chuyện biển bông. Xa xa Mao Định Đông, càng là mặt mũi trắng bệnh, nhãn cầu đang không ngừng đảo quanh. Tam giai đỉnh phong bột. Đây cũng không phải là bọn hắn cái này tầng thứ có thể chống lại tồn tại. Đừng nói bọn hắn, liền xem như tứ phẩm sơ giai cường giả tới, đối mặt loại này phòng ngự vô song cự thú, chỉ sợ đều muốn nuốt hận tại chỗ. Tam phẩm đến tứ phẩm, đó là một đạo chân chính danh trời. Mao Định Đông trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, hắn cân nhắc một lát, đã là dự định rút lui phó bản. Đi hắn mụ nhiệm vụ, đi hắn mụ mặt mũi, bảo mệnh quan trọng. Mấy cái công hội tinh anh thành viên nếm thử tính phát động mấy lần biến chỉnh công kích. Thế mà, vô luận là kiếm khí bén nhọn vẫn là cuồng bạo đạn năng lượng, đánh vào cái kia dung nham trên khải giáp liền một tia hỏa tinh đều tung tóe không đứng dậy. Vô hiệu. Lúc này, ánh mắt mọi người đúng là đều không tự chủ được, tìm đến phía bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh thân ảnh. Lâm Dạ. Chương 45, kịch chiến. Chương 45, kịch chiến. Thời khắc này Lâm Dạ lại chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đầu kia dung nham cự ngạc, không nhúc nhích, dường như rơi vào trầm tư. Thấy cảnh này, vừa mới dâng lên một chút hy vọng mọi người, tâm lại nghiêm túc. Liên cái này để người nhìn không thấu Lâm Dạ, đúng là cũng thúc thủ vô sách ra cũng thế, một cái dựa vào lấy trang bị khoe vai nhị đại, sao có thể một mực xuôi gió xuôi nước đâu. Chuẩn bị chuẩn đi Mao Định Đông, nhìn đến Lâm Dạ cái này bị dọa sợ bộ dáng, trong lòng cái kia cố ghen tị và hoán độc lại dâng lên. Hắn tìm được một cái phát tiết đột phá khẩu, cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, "A, tiểu tử, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Tại sao bất động? Sợ? Không phải mới vừa rất có thể chăng sao? Hiện tại đối mặt chân chính muộn, còn không phải cái phế vật. Thế mà hắn không biết là Lâm Dạ chỗ lấy xuất thần, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì tham lam. Tựa hồ thông qua đoán tạo sư truyền tinh chứng nhận về sau, hắn đối trang bị cảm giác cũng nhạy cảm rất nhiều. Trong mắt hắn, đầu kia dung nham cự ngạc buộc trên thân bao trùm căn bản không phải cái gì trời sinh lân giáp, mà là một bộ phẩm cấp cực cao hỏa diễm chiến giáp. Chiến giáp phía trên lưu chuyển năng lượng ba động, so với hắn thấy qua bất luận cái gì trang bị đều cường đại hơn. Hiện trang bị này, hắn muốn. Tại Mao Định Đông giễu cợt âm tiết cứng rắn đi xuống hạ trong mấy mắt, Lâm Dạ đã là hạ quyết tâm, dưới chân hắn mặt đất nham thạch đầm vàng vỡ vụn. Cả người kéo lấy thật dài âm bạ mây, chính diện xông về đầu kia như núi cao dung nham cự ngạc. Hắn muốn làm gì? Nào tử bị hỏa thiêu ngốc hả? Tất cả mọi người bị Lâm Dạ cái này cử động điên cuồng sợ ngây người. Đây chính là tam phẩm đỉnh phong đa, không là trước kia những cái kia tạp ngư địa tinh. Mọi người đều biết, đồng phẩm giai võ giả trên cơ bản đều không phải là hung thú đối thủ, chớ nói chi là đây chỉ là liên hợp phó bản bên trong tam giai đỉnh phong cấp bậc, e là cho dù tứ phẩm võ giả ở chỗ này đều không phải là đối thủ của nó. Lâm Dạ hành động không phải liền là thuần túy chịu chết. Mao Định Đông càng là nhìn có chút hả hê giữ tợn cười rộ lên, ngu xuẩn, chết đi, sắp bị đầu kia xúc sinh xé thành mảnh nhỏ đi. Giống. Dung nham cự ngạc cũng bị cái này có can đảm khiêu khích nó uy nghiêm nhỏ bé nhân loại chọc giận. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tráng kiện dung nham long tức, như là bạo liệt phòng cháy ống nước giống như phun ra ngoài. Lâm Dạ thân ảnh trên không trung cực hạn bị lệch, hiểm lại càng hiểm tránh đi long tức. Cái kia đạo long tức đánh vào phía sau hắn trên vách đá, trong nháy mắt đem cứng rắn nham thạch hòa tan ra một cái to lớn chỗ trống. mà rừng đêm đã vọt tới cá sấu lớn trước mặt. Cái kia nhìn như nhỏ bé thân thể, cùng cá sấu lớn như núi cao thân hình, tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Chết. Lâm Dạ trong miệng tốt ra một cái băng lãnh chữ. Một cái ẩn chứa kinh khủng lực lượng đấm thẳng hung hăng đánh vào dung nham cự ngạc đầu phía trên. Đông. Một tiếng như là hồng trung đại lư giống như tiếng vang, kinh khủng sóng xung kích tứ tán ra. Thế mà dung nham cự ngạc chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái, bộ kia dung nham trên khải giáp quang mang lưu chuyển, vậy mà đem Lâm Dạ cái này một quyền kinh khủng uy lực tất cả đều tiêu mất. Mà ngay tại lúc này, cá sấu lớn cái kia bao trùm lấy khải giáp tự trảo, mang theo xé rách không khí gào thét hung hăng chụp về phía Lâm Dạ. Ầm. Cực kỳ biến thái tốc độ cùng mệnh trung. Lâm Dạ bị một trảo vỗ trúng, cả người như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, đột nhiên nện vào xa xa trong vách đá. Lâm Dạ. Lý Tuyết La thất thanh. Ha ha ha. Chết. Ta liền nói hắn là cái sẽ chỉ cố làm ra vẻ phế vật. Mao Định Đông cuồng hỉ cười lớn. Nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chỉ thấy cái kia vách đá đống đá vụn bên trong. Lâm Dạ chậm rãi đứng lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, hiển nhiên cũng không lo ngại. Nhưng lông mày của hắn lại hơi nhíu lên. Mặt của hắn trên bàn, HP đã là giảm xuống tiểu tiểu một đoạn. Đối với hắn cực kỳ cường hãn sinh mệnh giá trị mà nói, tổn thương không cao, nhưng đây là hắn tiến vào phó bản đến nay, lần thứ nhất bị rõ ràng như thế tổn thương. Cái này cá sấu lớn công kích, còn bổ sung lấy mãnh liệt hỏa diễm tổn thương hiệu quả. Mà Lâm Dạ cho đến nay, cơ đoạt cơ bản đều là sơ cấp trang bị, cho nên căn bản không có cái gì nguyên tố kháng tính. Vật lý phòng ngự hắn có thể không nhìn, nhưng loại ma pháp này tổn thương, đối với hắn mà nói lại là có thể tạo thành thực chất tính tổn thương phiền phức. Có chút ý tứ. Lâm Dạ bẻ bẻ cổ, phát ra rát băng tiếng vang. Hắn lần nữa xuống tới, nắm đấm như mưa rơi điên cuồng rơi vào dung nham khải giáp phía trên. Đông, 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 đông. Mỗi một lần oanh kích đều làm cho cả động vật làm rung động. Tất cả mọi người thấy choáng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái nhị phẩm võ giả đang cùng một đầu tam giai đỉnh phong bột cự thú sáp lá cả. Ta hắn mụ đây là nằm mơ còn không có thanh tỉnh sao? Thế mà chuyện càng quái dị phát sinh. Lâm Dạ mỗi công kích mấy cái quyền, cái kia dung nham cự ngạc trên thân khải giáp liền sẽ sáng lên một lần. Mà mỗi một lần sáng lên về sau, cá sấu lớn khí tức thì sẽ biến càng thêm hung bạo, bị chọc giận sau đó, lực lượng, tốc độ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để thăng. Nó phản phất tại hấp thu Lâm Dạ công kích, đến cường hóa chính mình. Cái này bột có thụ đánh hồi máu kỹ năng. Mộ Dung Nguyệt hoảng sợ đến có kết luận. Vâng. Biến đến càng thêm cuồng bạo dung nham cự ngạc một cái thần long bãi vĩ, lần nữa mệnh trung Lâm Dạ. Lâm Dạ HP lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng hạ xuống, nhíu nhíu mày. Thấy cảnh này, Vinh Diệu công hội cùng Yên Vân công hội sở hữu người, tâm đều chìm đến đáy cốc. Xong. Liên cái này quái vật một dạng Lâm Dạ, hắn tựa hồ cũng cầm cá sấu lớn không có cách nào. Thế mà đối mặt càng ngày càng mạnh buốt. Lâm Dạ trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn nụ cười. Hắn đã xem thấu bộ khôi giáp này bản chất. Nó đúng là hấp thu chính mình vật lý công kích, chuyển hóa làm trị liệu. Nhưng là cũng không phải là mỗi một kích tổn thương đều có thể hấp thu. Đại khái công kích 3 lần, có một lần công kích sẽ cho bột hồi máu. Cho nên dung nham cự ngạc tổng HP vẫn là tại chậm rãi giảm xuống. Vậy liền so đấu lượng đi đi. Tới đi. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Hắn toàn thân khí huyết bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, cùng cá sấu lớn ở giữa giao phong cũng càng thêm kịch liệt. Cá sấu lớn có thể thụ đánh hồi máu, mà hắn công kích có thể hút máu. Đáng sợ nhất là, Lâm Dạ công kích, phòng ngự, HP, cái này ba loại phổ biến tồn tại ở sơ giai trang bị bên trên thuộc tính cơ sở, căn bản cũng không yếu ở trước mắt buột. Cái này khiến vây xem tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác. Đến cùng cái nào là người, cái nào là hung thú a? Trong nháy mắt, Lâm Dạ đã là đánh ra trên trăm quyền. Đối mặt như thế cường đại buốt, Lâm Dạ mỗi vung ra một quyền, đều cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Chỉ là, trong lòng ngoan lệ sát lục chi khí, không chỉ có không có theo lấy công kích phát tiết ra ngoài, ngược lại đang không ngừng góp nhặt. Tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Dạ khí thế càng ngày càng thịnh. Mà cá sấu lớn khí thế ngược lại càng ngày càng yếu, dần dần lại có hoảng sợ trốn tranh dấu hiệu. Rốt cục, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, theo Lâm Dạ thể nội chậm rãi dâng lên. Một kích cuối cùng. Chương 46, Hoàng Kim trang bị, Hỏa Ngạc Diễm Khải chương 46, Hoàng Kim trang bị, Hỏa Ngạc Diễm Khải Lâm Dạ đem toàn thân tất cả lực lượng đều quán chú đến hữu quyền của mình phía trên. Một khắc này, hắn nắm đấm dường như biến thành một viên áp xúc đến cực hạn màu đen thái dương. Trung quanh quang tuyến cũng vì đó mà mẹo, không khí cũng vì đó ngưng kết. Lâm Dạ thân ảnh hóa thành một đạo vô pháp dùng mắt thường bắt màu đen tiềm điện, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở dung nham cự ngạc trước mặt. Sau đó, cái kia tích xúc toàn bộ lực lượng một quyền, hung hăng đánh ra. Tại sở hữu người cái kia trong ánh mắt đờ đẫn, Lâm Dạ nắm đấm đầu tiên đánh trúng vào bộ kia không thể phá vỡ dung nham khải giáp. Răng rắc, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó cái kia đạo vết nứt giống như mạng nhện, trong nháy mắt lan tràn khải giáp toàn thân. Oeng. Một giây sau, bộ kia từng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng dung nham khải giáp tầm vang vỡ tan, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Mà Lâm Dạ nắm đấm dư thế không giảm, tại cá sấu lớn cái kia khó có thể tin trong ánh mắt, xuyên thấu nó cứng rắn xương sọ, chui vào trong đó. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại nó thể nội như đạn hạt nhân giống như dẫn bạo. Phốc phốc. Dung nham cự ngạc cái kia như núi cao thân thể khổng lồ, đột nhiên cứng đờ. Sau đó từ trong ra ngoài như cùng một cái bị dẫn bạo thùng thuốc nổ. Nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục cùng bạch cốt. Toàn bộ thế giới dường như đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Vô luận là Mộ Dung Nguyệt, Lý Tuyết, vẫn là nơi xa chuẩn bị xem kịch vui Mao Định Đông, tất cả mọi người đại não đều triệt để đứng máy. Lâm Dạ một người liền đem đầu kia đủ để cho tứ phẩm cường giả đều cảm thấy khó giải quyết, công kích phòng ngự tốc độ tất cả đều vượt chỉ tiêu tam giai đỉnh phong một, đánh bại. Đầy trời màu đỏ huyết nhục như là như mưa to rơi xuống. Chỉ có thiếu niên mặc áo đen kia, tiên tính lập tại phong bạo trung tâm. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, gánh vác hắc đao, một mình đứng ở dung nham bên bờ. Hô. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Nguyệt mới từ cái kia cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy Lâm Dạ trên thân vẫn tại thiêu đốt còn sót lại hỏa diễm, cùng hắn hơi có vẻ trắng xám nhưng vẫn như cũ ổn định khí tức, lập tức làm ra phản ứng. Thủy Mạc Thiên Hoa. Mộ Dung Nguyệt trong tay băng trường kiếm màu xanh lam điểm nhẹ, một đạo thanh tịnh màn nước chống rông xuất hiện, bao phủ tại Lâm Dạ trên thân. Ầm. Nước cùng lửa giao dung, phát ra tiếng vang chói tai, cấp tốc đem hắn trên thân hỏa diễm dập tắt. Lý Tuyết cũng kịp phản ứng, lập tức thi triển ra một cái sơ cấp trị liệu thuật. Một đạo nhu hòa lục quang dung nhập Lâm Dạ thể nội, vì hắn khôi phục vừa mới ngạnh kháng một công kích chịu thương thế. Lâm Dạ cảm thụ được thân bên trên truyền đến mát lạnh cùng ấm áp, hắn quay đầu, đối với hai vị thần sắc phức tạp tuyệt sắc mỹ nữ, ánh mắt ra hiệu, xem như biểu đạt cảm tạ. Tuy nhiên, hắn cũng không cần. Mà liên tại sở hữu người coi là nguy cơ đã giải trừ, chuẩn bị tiến lên xem xét chiến lợi phẩm lúc, dị biến tái sinh. Cái kia bị Lâm Dạ nổ nát dung nham cự ngạc trong thi thể, một viên như đồng tầm tạng giống như khiêu động to lớn dung nham hải tâm, mãnh liệt bạo phát ra sau cùng một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang. Giống một tiếng cực độ không cam lòng, đồng thời tràn đầy hủy diệt ý chí linh hồn gào thét, vang vọng toàn bộ động quật. Viên kia dung nham hải tâm đúng là cá sấu lớn sau cùng sinh mệnh tinh hoa chỗ tụ, nó hóa thành một đạo hủy diệt tính dung nham thổ tức, giống như một đạo thẩm phán diệt thế quang trụ, trong nháy mắt khóa chặt gần trong gang tấc Lâm Dạ. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá gần, dù là tứ phẩm đỉnh phong võ giả cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né. Màu tránh ra. Mộ Dung Nguyệt cái kia vạn năm băng phong trên gương mặt xinh đẹp, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Một kích này, hội tụ bộ toàn bộ sức mạnh còn sót lại. Uy lực của nó đã là siêu việt tứ phẩm giới hạn. Liền xem như Yên Vân công hội hội trưởng, ngũ phẩm cường giả ở đây, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Lâm Dạ, chết chắc. Lý Tuyết càng là dọa đến hoa dung thất sắc, đầu óc trống rỗng. Xa xa Mao Định Đông, trong mắt thì bộc phát ra cuồng hỉ cùng oán độc quan mang. Chết đi, chết đi. Coi như người mạnh hơn, cũng tử tại cái này đồng vi vu tận một kích cuối cùng phía dưới đi. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt hết thể công kích, Lâm Dạ không có né tránh, hắn cũng vô pháp né tránh. Cái kia thâm thúy lánh khóc con người bình tĩnh nhìn lấy cái kia đạo hủy diệt quan trụ, thẳng đến đem hắn thân ảnh triệt để thôn vệ. Và anh không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố nổ tung tại trong động vật trình diễn. Toàn bộ dưới lòng đất không gian đều tại run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Nóng rực dung nham bị nổ lên vài trăm mét không trung, lại như cùng hỏa vũ giống như rơi xuống. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia mảnh bị dung nham bao phủ hoàn toàn khu vực. Kết thúc. Mộ Dung Nguyệt thất thần tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Như thế yêu nghiệt thiên tài, nhưng bởi vì nhất thời tự đại, vẫn lạc tại nơi này. Hừ, đáng đời. Trang bức gặp sẽ đánh. Mao Định Đông trong lòng sướng nhanh đến cực điểm. Lý Tuyết càng là vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút thì chảy xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, cái kia mảnh lăn lộn nham tương chi hải bên trong, một cái thân ảnh màu đen từng bước đi ra. Hắn toàn thân trên dưới vẫn như cũng là món kia phổ thông màu đen trang phục. Mặc dù có chút tổn hại, nhưng hắn thân thể lại không có bất kỳ cái gì trọng thương dấu hiệu. Thậm chí ngay cả da thịt đều vẫn như cũng là khỏe mạnh nhan sắc, không có bị đốt thành than cốc. Hắn chỉ là xem ra có chút chật vật, chỉ thế thôi. Làm sao? Khả năng? Tất cả mọi người nhãn cầu đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trợn lồi ra. Ngay kháng cá sấu lớn một trước khi chết tối cường nhất ít, vậy mà chỉ là có chút chật vật. Từ ngực, không biết là người nào, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy Lâm Dạ giao diện thuộc tính. Nếu không, bọn hắn nhất định là nhìn đến một đầu dài đến để bọn hắn hoài nghi nhân sinh thanh máu, chỉ là giảm xuống 10 không đến. Mộ Dung Nguyệt cùng Lý Tuyết cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai, vừa mới các nàng điểm này trị liệu, đối ở trước mắt cái này biến thái mà nói, quả thực cũng là hạt cát trong sa mạc. Đổi một loại thương tự tôn thuyết pháp, thậm chí có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Không có hỗ trợ của các nàng dừng đem một dạng không có việc gì. Coi như tứ phẩm võ giả, cũng không có khả năng có dạy như vậy HVA. Tiên Vân công hội một cái thành viên thấp giọng nói, âm thanh run rẩy giống như là được mặt kín sân. Lâm Dạ không để ý đến sau lưng những cái kia đã hóa đá mọi người. Ánh mắt của hắn rơi vào cá sấu lớn thi thể tuôn ra món kia chiến lợi phẩm phía trên. Đó là một kiện chạy xuôi theo dung nham lộng lấy màu đỏ sẫm giáp bọc toàn thân giáp. Khải giáp tạo hình bá khí mà dữ tợn, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Hỏa ngạc diễm khải phẩm chất, hoàng kim cấp phòng ngự lực 800, hỏa diễm kháng tính 20, trang bị đặc hiệu, hỏa diễm vũ ý bị bất luận cái gì hình thức công kích đánh trúng lúc, có 30 xác suất phát động, đem lần này bị thương tổn chuyển hóa làm đối tự thân hiệu quả trị liệu. Đồ tốt. Lâm Dạ trong mắt lóe qua vẻ hài lòng thân sắc. Phòng ngự lực cao, còn bổ sung hắn hiện tại thiếu thốn nhất nguyên tố kháng tính. Nhất là cái kia hỏa diễm vũ ý trang bị rộng, quả thực chính là vì hắn loại này đứng lột hình đấu pháp lượng thân mà làm tạ thần kỹ. Khó trách cái này bột khó như vậy giết. Nguyên lai là dựa vào cái này đặc tính, không ngừng mà đem bị tổn thương chuyển hóa làm trị liệu. Chỉ tiếc nó gặp chính mình. Một cái đứng lột năng lực không thua gì bột nhị phẩm võ giả. Chương 47, người đều muốn. Chương 47, người đều muốn. Đương nhiên, người ở chỗ này không có người nào là kẻ ngu. Làm hỏa ngạc diễm khải cái kia hoàng kim cấp quang mang chiếu sáng cả động vật lúc, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Hoàng kim cấp trang bị, đây chính là đủ để cho vô số võ giả điên cuồng bảo vật. mỗi một kiện hoàng kim trang bị xuất hiện đều đủ để tại một phương thành thị dưới lòng đất chợ đen hoặc là bí ẩn tội ác chi địa bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giờ phút này, như vậy một kiện chí bảo thì yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra chí mạng dụ hoặc. Lý Tuyết cùng Mộ Dung Nguyệt trong mắt cũng lóe qua một tia kinh diễm, nhưng các nàng rất nhanh liền cố nén rời đi ánh mắt, bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, kiện trang bị này lý nên thuộc về Lâm Dạ. Từ đầu tới đuôi, vô luận là thanh lý tiểu quái, vẫn là đánh giết buột, đều là Lâm Dạ một người công lao. Bọn hắn những người này, nhiều lắm là xem như hiện trường người xem, thậm chí ngay cả người xem cũng không tính, Lý Tuyết có lúc đều cảm thấy mình chỉ có thể coi là được bảo hộ bằng hữu. Nàng dù sao cũng là Vinh Diệu Công Hội đại tiểu thư, Giang Nam đệ nhất võ đạo học viện tiên tiêu, cái này khiến nàng một đường rất là gặp khó. Thế mà, luôn có người sẽ bị tham lam che đậy hai mắt. Chờ một chút, một cái khàn giọng mà tham lam âm thanh vang lên, là Mao Định Đông. Hắn bưng bít lấy cái kia vẫn tại ẩn ẩn đau tay gãy, khập khiễng đi tới. Mao Định Đông ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào món kia hoàng kim khải giáp, như là sói đói thấy được lớn nhất béo khỏe cừu non. Lâm Dạ, cái này, kiện trang bị này là mọi người chúng ta cùng một chỗ đánh. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu hô, dựa theo quy củ, người gặp có phần, ngươi cũng đừng muốn một người độc chiếm. Lời vừa nói ra, Vinh Diệu cùng Yên Vân Công Hội người đều hướng hắn ném khinh bỉ ánh mắt, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Vừa mới dọa đến chuẩn bị đệ nhất cái chạy trốn chính là người nào? Ở phía sau nói ngồi trâm trọng, cười trên nỗi đau của người khác là ai? Bây giờ thấy hoàng kim cấp trang bị, thì nhảy ra nói người gặp có phần rồi. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, Mao Định Đông cũng không thèm để ý người khác cách nhìn. Trong lòng của hắn, tham lam hỏa diễm đã triệt để thiêu hủy lý trí. Mao Định Đông nhìn chằm chằm Lâm Dạ, nỗ lực theo tấm kia lãnh khốc trên mặt tìm tới một tia e ngại. Nhưng hắn thất vọng, Lâm Dạ không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, túi người nhặt lên món kia hỏa ngạc diễm khải sau đó tuyệt đối cắt đoạn. Ông, một đạo chỉ có Lâm Dạ chính hắn có thể nhìn thấy huyền ảo quang mang lướt qua. Hỏa ngạc diễm khải phía trên cái kia chạy xuôi dung nham lộc lẫy, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Một cỗ cường đại mà thuần túy lực lượng, điên cuồng mà tràn vào Lâm Dạ thể nội. Hắn cá nhân mặt bảng phía trên, thuộc tính sinh ra không muốn người biết biến động. Chúc mừng ký chủ, cướp đoạt thành công. Phòng ngự lực 300. Chúc mừng ký chủ, cướp đoạt thành công. Hỏa diễm kháng tính chúc mừng ký chủ, cướp đoạt thành công. Thu hoạch được trang bị đặc hiệu dòng, Hỏa diễm vũ y, duy nhất. Thoải mái. Thế mà cướp đoạt thành công. Phải biết, trang bị đặc hiệu dòng, cướp đoạt xác suất thành công không cao. Nhất là cao đẳng cấp trang bị, cùng một số cường đại dòng. Cái này kiện hoàng kim trang bị mang tới đề thăng, so trước đó bất luận một cái nào trang bị đều cường đại hơn. Tỷ như cái kia Hỏa diễm kháng tính, đền bù Lâm Dạ nguyên tố kháng tính kiếm quyết. Võ giả bên trong thường thấy nhất nguyên tố cũng là hỏa thuộc tính, lại thêm các loại súng ống công kích cũng là bổ sung hỏa thuộc tính tổn thương. Mà hỏa diễm vũ y cái này thần cấp đặc tính càng làm cho hắn vốn là biến thái sinh tồn năng lực lần nữa tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Làm xong đây hết thảy, Lâm Dạ ước lượng trong tay cái này biến đến giản dị tự nhiên khải giáp, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Trọng giáp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tốc độ cùng linh hoạt tính, mà lại mặc lấy cái đồ chơi này đánh nhau đã không thoải mái, cũng quá rêu rao. Càng quan trọng hơn là đang cướp đoạt duy nhất đặc tính hỏa diễm vũ y về sau, kiện trang bị này bản thân đã mất đi lớn nhất giá trị. Hiện tại hỏa ngạc diễm khải đối với hắn mà nói đã thành một kiện bạch bản trang bị. Sau đó tại sở hữu người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Dạ giống ném một khối rách dưới một dạng, tiện tay đem món kia đã từng quang mang vạn trượng hoàng kim khải giáp bố thí giống như ném về trận mắt hốc mồm Mao Định Đông. Ngươi ưa thích thì lấy đi đi. Giọng nói kia bình thản đến tựa như là tại sai một cái ven đường ăn xin thất cái. Mao Định Đông vô ý thức tiếp nhận khải giáp, khó có thể tin cuồng hỉ, trong nháy mắt làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn vậy mà thật đem trang bị cho ta. Hắn sợ, hắn nhất định là sợ. Mao Định Đông trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một vạn loại khả năng. Nhất định là tiểu tử này thiên phú có cái gì hạn chế. Đúng, hắn thiên phú khẳng định là khắc chế hỏa thuộc tính quái vật, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết buột. Nhưng là đối với Mao Định Đông dạng này, một cái thực sự tam phẩm đỉnh phong nhân loại võ giả, hắn thiên phú liền không có dùng. Luận thực lực chân thật, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn hiện tại đem trang bị cho ta chính là tại hướng ta yếu thế. Trên thế gian rất nhiều loại này người, ngươi đối với hắn lộ ra răng nanh thời điểm, hắn sợ hãi rụt rè, một khi ngươi đối với hắn thái độ tốt đi một chút, hắn liền sẽ được đà lớn tới. Lâm Dạ mắt lạnh nhìn Mao Định Đông, chỉ thấy dũng khí của hắn đã là mạnh lên, cái eo cũng thẳng tắp. Mao Định Đông không kịp chờ đợi xem xét trong tay cái này hoàng kim khải giáp thuộc tính, chuẩn bị thưởng thức cái này đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều chí bảo. Thế mà, một giây sau, trên mặt hắn cuồng hỉ dần dần biến mất, biến thành hoảng hốt. Sau đó là khó có thể tin. Món kia hỏa ngạc diễm khải giao diện thuộc tính phía trên tất cả tăng thêm, phòng ngự lực, kháng tính, đặc tính, toàn bộ về không. Nó vẫn như cũ biểu hiện ra phẩm chất hoàng kim, nhưng trên thực tế nó đã biến thành một kiện không có bất kỳ cái gì thuộc tính bạch bản trang bị. Ngươi đối với nó làm cái gì? Mao Định Đông như là mèo bị dẫm đuôi, phát ra bén nhọn gào thét. Một kiện hoàng kim trang bị làm sao có thể biến thành bạch bản? Lâm Dạ không để ý đến hắn gào thét, hắn chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy cực hạn miệt thị cùng kinh thường, xoay người đi hướng một thi thể tuôn ra mặt khác mấy thứ đồ. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nồng đậm hỏa hệ năng lượng hỏa ngạc thu hoạch, cùng mười mấy bình nhiệm vụ đồ vật địa hỏa tích dịch chi huyết. Đứng lại, nhìn đến Lâm Dạ muốn đi cầm thú hoạch cùng nhiệm vụ phẩm, Mao Định Đông triệt để điên cuồng, bị chơi xỏ. Những vật kia ngươi không thể cầm. Mao Định Đông giống giận xuống tới, ngăn ở Lâm Dạ trước mặt. Ta cho ngươi cái này kiện hoàng kim trang bị, đã hết lòng tận. Lâm Dạ rốt cục nhìn thẳng nhìn hắn một cái, ngữ khí băng lãnh. Ngươi để muốn? Thiếu hắn mụ nói nhảm. Mao Định Đông bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, khuôn mặt dữ tợn mà quát. Ngươi cho ta cũng là một đống sắt vụn. Ngươi khẳng định là dùng phương pháp gì đem trang bị đánh cháo. Hôm nay ngươi nếu là không đem thu hoạch cùng nhiệm vụ phẩm đều giao ra, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dạ, tam phẩm đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Hắn nỗ lực dùng khí thế áp đảo Lâm Dạ. Hắn thấy, Lâm Dạ trước đó tất cả cường đại đều là xây dựng ở thiên phú khắc chế phía trên, mà hắn Mao Định Đông thế nhưng là thực sự tam phẩm đỉnh phong. Ở cái này tứ phẩm cường giả cơ hồ tuyệt tích sơ giai phó bản bên trong, hắn cũng là chiến lực trần nhà. Chương 48, không dừng lực chương 48, không dừng lực mà lại. Tại phó bản bên trong sát nhân và bảo, là lại bình thường bất quá sự tình. Võ minh luật pháp, cái kia đối người yếu hữu hiệu, chỉ muốn hắn làm đến bọn đảng, ai có thể đem hắn thế nào? Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mao Định Đông thanh âm âm u vô cùng, đem trên người ngươi tất cả bà bối, tính cả món kia bị ngươi giấu đi hoàng kim cấp trang bị, cùng một chỗ giao ra. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Lời của hắn tràn đầy tự tin cùng tàn nhẫn, dường như đã ăn chắc Lâm Dạ. Cái kia tràn ngập uy hiếp cùng tối hậu thư lời nói rơi xuống, làm đến toàn bộ dung nham động quật bầu không khí áp lực tới cực điểm. Mộ Dung Nguyệt cùng Lý Tuyết khuôn mặt hàm sát, Mao Định Đông, ngươi không nên quá phận. Cái này bột là Lâm Dạ một người giết, chiến lợi phẩm lý nên về hắn. Ngươi có tư cách gì nhúng chạm? Không biết xấu hổ. Nghe vậy, Mao Định Đông chỉ là giữ tợn cười một tiếng. Phía sau hắn Long Huyết Công Hội các thành viên thì là lập tức tiến lên một bước, đem hai vị mỹ nữ cùng các nàng công hội đội ngũ ngăn lại. Hai vị mỹ nữ, đây là chúng ta Đông Ca cùng tiểu tử kia tư nhân ân đoán, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không đao kiếm không có mắt, đả thương ngươi nhóm có thể sẽ không tốt. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy uy hiếp cùng không có hảo ý. Lý Tuyết gấp, nàng hướng về Lâm Dạ hô to, Lâm Dạ, cẩn thận. Mao Định Đông Thiên Phú là A cấp phái tinh, công kích có nhất định xác suất phát động chân thực tổn thương có thể không nhìn thẳng phòng ngự. Nàng chứng kiến vừa mới bộc chiến, biết Lâm Dạ phòng ngự lực cao đến biến thái, nhưng chân thực tổn thương, đó là tất cả loại hình phòng ngự võ giả ác ngộng. Nghe nói như thế, Mao Định Đông nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Ha ha ha, đã nghe chưa? Tiểu tử, hắn cười như điên nói, ngươi sát rùa đen là rất cứng, ngươi hỏa kháng khả năng cũng rất cao. Đối với đầu kia xuất sinh hữu dụng, nhưng đối với ta không dùng. Lời còn chưa dứt, hắn đã là xuất quyền. A cấp thiên phú thoái tinh, mở võ kỹ cực tốc chạm. Ông, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức từ trên người hắn bạo phát. Mao Định Đông thân ảnh trong nháy mắt biến đến mơ hồ không rõ. Vô số đạo sen lẫn tinh thần phái mang đao quang tàn ảnh, như là giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng chém về phía Lâm Dạ. Mỗi một đao đều nhanh đến mức cực hạn. Mỗi một đao đều ẩn chứa xe rách hết thể lực lượng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất phát động vãi tinh chân thực tổn thương, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đánh giết. Lâm Dạ vẫn đứng tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có. Tùy ý cái kia đầy trời đao quang chém xuống tại trên người mình. Đinh đinh đang đang, liên tiếp dày đặc đến như là mưa rơi trên lá chuối giống như âm thanh vang lên. Mao Định Đông công kích thậm chí không cách nào phá vỡ Lâm Dạ ra thịt, chỉ có thể ở ngoài thân thể hắn lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngân. Vô dụng. Mao Định Đông điên cuồng cười gằn, ta thừa nhận phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng ta toái tinh chẳng mấy chốc sẽ nói cho ngươi cái gì là tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, trong đó một đạo đánh chém mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt bạch quang. Phát động, chân thực tổn thương. Đạo bạch quang kia không nhìn Lâm Dạ tất cả vật lý phòng ngự trực tiếp tác dụng tại bản thể của hắn. Chết đi. Mao Định Đông phát ra thắng lợi gào thét. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay tại lúc đạo bạch quang kia sắp đối Lâm Dạ tạo thành tổn thương một phần ngàn giây, Lâm Dạ trên thân, một vệt nhỏ không thể thấy ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa diễm vũ y kia, hiệu quả phát động. Cái kia đủ để trọng thương bất luận cái gì tam phẩm võ giả chân thực tổn thương bạch quang, tại tiếp xúc đến cái kia đỏ sẫm quang hoa trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết tan rã đồng dạng, trong nháy mắt bị thôn vệ chuyển hóa. Một đạo màu xanh trị liệu quang mang, tại Lâm Dạ giao diện thuộc tính phía trên chợt lóe lên. Mao Định Đông toàn lực nhất kích, căn bản không có làm bị thương Lâm Dạ mảy may. Toàn trường, tĩnh mịch. Mao Định Đông trên mặt nhe răng cười cứng đờ. Long Huyết Công Hội thành viên trên mặt uy hiếp biến thành ngốc trệ. Lý Tuyết cùng Mộ Dung Nguyệt trên mặt lo lắng biến thành không thể nào hiểu được kinh ngạc. Tất cả mọi người như là bị thi triển định thân thuật, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia lông tóc không thường, thậm chí khí tức đều không có một kia hỗn loạn thân ảnh. Cái này hắn mụ là cái gì tình huống? Chân thực tổn thương đều có thể miễn dịch sao? Không, tựa hồ không phải miễn dịch. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối võ đạo thế giới nhận biết. Biểu diễn xong sao? Lâm Dạ cái kia băng lãnh thanh âm đạm mạc, như là cửu lưu hàn phong thổi vào trong lỗ tai của mỗi người. Như vậy, đến phía ta. Và anh. Rồi giao khí huyết chi lực, giống như là núi lửa phun trào, theo Lâm Dạ thể nội ẩm vang bạo phát, làm cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt. Sở hữu người lại là sức sở. 2. Nhị phẩm. Cái này vượt qua lẽ thường giống như cường đại nam nhân vậy mà thật chỉ là một cái nhị phẩm võ giả. Nói đùa cái gì a? Nhưng ý nghĩ này chỉ tại bọn hắn trong đầu thoáng hiện trong nháy mắt, sau đó liền bị bọn hắn lập tức phủ định. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là che giấu thực lực. Một cái nhị phẩm võ giả, làm sao có thể tại tam phẩm đỉnh phong võ giả toàn lực công kích đến lông tóc không thương? Làm sao có thể chính diện đánh bại tam giai đỉnh phong liên hợp phó bản buốt? Cái này nhất định là một loại nào đó cường đại liêm tức công pháp. Mao Định Đông cũng bị cố khí tức này cả kinh sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra càng thêm đáng sợ điên cuồng biểu lộ. Nhị phẩm, ngươi đặc biệt mụ nó cũng dám dùng nhị phẩm khí tức đến nhục nhà ta. Muốn chết. Hắn coi là đây là Lâm Dạ đang cố ý yếu thế, là đang gây hấn với hắn. Nhưng lúc này, Lâm Dạ một quyền đã là đến trước mặt hắn. Một quyền này giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Nhưng cái này một quyền đánh ra trong nháy mắt, quyền đầu phía trước không khí dường như đều bị áp xúc thành một mặt bức tường vô hình. Đủ để xé rách linh hồn khủng bố áp lực, trong nháy mắt khóa chặt Mao Định Đông. Quyền chưa đến, quyền phong đã tới. Mao Định Đông trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt biến thành cực hạn hoảng sợ. Hắn muốn tránh, hắn muốn chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện thân thể của mình dường như bị một tòa vô hình đại sơn trấn áp lại, liên động một đầu ngón tay đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dạ nắm đấm tại trong con mắt hắn không ngừng thả đại. Ngay sau đó, Mao Định Đông cái kia tam phẩm đỉnh phong mạnh mẽ nhục thể, tính cả trên người hắn khải giáp cùng vũ khí, đều như là bị đầu nhập vào siêu công suất cao máy mài dưa hấu. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn đầy trời phiêu tán huyết vụ, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại. Lâm Dạ vậy mà như thế tàn nhẫn bạo lệ, cái này làm cho cả động vật lần nữa lâm vào im lặng nghẹn ngào tình trạng. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn lấy hắn, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Lâm Dạ chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn trước mắt đoàn kia chậm rãi tiêu tán huyết vụ. Hắn hiếm thấy sửng sốt một chút. Sau đó tại sở hữu người cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu giống như, mang theo một tia hoang mang ngữ khí lạnh nhạt nói, "Xin lỗi, đem ngươi trở thành làm là vừa mới đầu kia cá sấu lớn một." Không dừng tay, Mộ Dung Nguyệt, Lý Tuyết bọn người tất cả đều tê. Náo hải bên trong phảng phất có một vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân dẫn bạo. "Đem ngươi trở thành một rồi." "Không có." "Không dừng tay." Cái này hắn mụ, là người có thể lời nói ra sao? Không nghe lầm, Lâm Dạ có ý tứ là giết một cái tam phẩm đỉnh phong cường giả, đối với hắn mà nói tựa như giết một con gà một dạng đơn giản. Thậm chí hắn còn cần tận lực đi không chế chính mình lực lượng. Chương 49, võ kỹ. Mãnh Long Bát Đao Trảm chương 49, võ kỹ. Mãnh Long Bát Đao Trảm giờ khắc này, Long Huyết công hội còn lại những cái kia thành viên, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng tất cả đều mềm trên mặt đất. Bọn hắn toàn thân run rẩy giống như run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sợ trước mắt cái kia gọi Lâm Dạ quái vật, một giây sau liền sẽ đem bọn hắn cũng thay đổi thành một đoàn huyết vụ. Lâm Dạ lại không có hứng thú đi xem bọn hắn liếc một chút. Hắn đem viên kia cực phẩm thú hạch thu vào chính mình chứa vật không gian. Đến mức những cái kia địa hỏa tích dịch chi huyết toàn bộ ném cho Lý Tuyết. Đây là nhiệm vụ phẩm, Vinh Diệu công hội có thể bởi vậy thu hoạch được võ minh lượng lớn khen thưởng. Đến mức tán loạn trên mặt đất tài liệu khác. Lâm Dạ đối với một mặt đờ đẫn Mộ Dung Nguyệt nói ra, còn lại chính các ngươi phân. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về phó bản cửa ra vào đi đến, chỉ để lại sau lưng một đám như là hóa đá pho tượng giống như bối cảnh bản. Rất lâu, Mộ Dung Nguyệt mới từ cái kia cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy Lâm Dạ biến mất phương hướng, cặp kia luôn luôn không hề bận tâm thanh lãnh trong con người, phun trào lên cực độ hiếu kỳ gợn sóng. Cái này nam nhân, trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Trở lại Vinh Diệu công hội, Lý Tuyết một đường lên cũng giống như chỉ liễu díu tiểu ma tước, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lâm Dạ, ngươi cũng quá mạnh đi. Cái kia Mao Định Đông là tam phẩm đỉnh phong cường giả, làm người hôn trướng cùng cực, kết quả ngươi chỉ là một quyền. Còn có cái kia dung nham cự ngạc, ta lúc đó thật cho là chúng ta muốn chết chắc. Nàng nhìn hướng Lâm Dạ ánh mắt đã biến thành không che giấu chút nào sùng bái cùng ngưỡng mộ. Lâm Dạ không có trả lời sự hưng phấn của nàng. Hắn não hải bên trong còn tại phục bản vừa mới chiến đấu, suy nghĩ trong quá trình chiến đấu tồn tại không đủ cùng cải tiến. Cùng dung nham cự ngạc chiến đấu, để Lâm Dạ cũng là khắc sâu ý thức được một vấn đề. Hắn cơ sở thuộc tính đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, nhưng hắn công kích thủ đoạn quá mức duy nhất, ngoại trừ đấm thẳng cũng là chặt chém. Tuy nhiên đơn giản thô bạo hữu hiệu, nhưng đối mặt tránh thức địch nhân cường đại, khuyết yếu biến hóa cùng bạo phát. Võ kỹ, Lâm Dạ trong lòng run lên. Cần học tập cường đại võ kỹ. Càng là cường đại võ kỹ, không chỉ có thể cung cấp cao hơn tổn thương bội suất, càng bổ sung lấy các loại cường đại đặc hiệu. Thì như đột tiến, thì như phạm vi công kích, thì như khống chế. Ta muốn học võ kỹ. Lâm Dạ đột nhiên mở miệng, đánh gây Lý Tuyết liễu lo không ngừng. A, tốt tốt. Lý Tuyết lập tức kịp phản ứng, ta dẫn ngươi đi công hội truyền thừa võ kỹ phòng. Truyền thừa võ kỹ phòng. Đây là Vinh Diệu công hội hạch tâm trọng địa chí nhất. Bên trong lưu trữ lấy mấy chục loại thông qua đặc thù thủy tinh gánh chịu võ kỹ công pháp. Lý Tuyết một bên dẫn đường một bên giải thích nói, Lâm Dạ, võ kỹ không phải càng nhiều càng tốt. Tham thì thâm, người tinh lực là có hạn. Tốt nhất là lựa chọn một hai loại thích hợp bản thân, sau đó không ngừng mà sử dụng, ma luyện, để thăng độ thuần thục, dạng này mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lâm Dạ gật gật đầu, đạo lý kia hắn hiểu. Đến võ kỹ phòng, Lâm Dạ không chút do dự, trực tiếp đi tới lưu trữ lấy cao giai nhất công pháp khu vực. Địa giai võ kỹ khu. Công hội liên hợp phó bản thông quan, trong đó xuất lực lớn nhất Lâm Dạ đã là thu được lượng lớn công hội tích phân. Cái này khiến hắn đủ để tiêu phí nổi Vinh Diệu công hội chân tàng võ kỹ. Lâm Dạ quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào hai khối đen nhánh thủy tinh phía trên. Bạt đao chạm, địa giai hạ phẩm đao pháp. Trong nháy mắt rút đao đối bốn phía hình tròn khu vực tạo thành hủy diệt tính đả kích, phạm vi to lớn. Mãnh Long chạm, địa giai hạ phẩm đao pháp. Nhân đao hợp nhất, hóa thành mãnh long hướng về phía trước đột tiến, thích hợp kính phía trên đơn địch nhân tạo thành nhất kích chí mệnh, gồm cả chuẩn bị cùng bạo phát. Một cái phạm vi AOE, một cái đơn thể đột tiến bạo phát. Hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, Vinh Diệu công hội võ kỹ trong phòng cũng không có cái khác thích hợp hắn hơn cao giai võ kỹ. Thì hai cái này, Lâm Dạ làm ra quyết định, đưa tay đặt tại thủy tinh phía trên, hai cỗ to lớn tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Làm xong đây hết thảy, hắn nóng lòng muốn thử, đối Lý Tuyết nói ra, mở cho ta một gian tối cao cấp giả lập huấn luyện thất, độ khó khăn nhất. Lý Tuyết sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt. Cái này nam nhân, thường ngày ngoại trừ huấn luyện, tựa hồ liền không có chuyện gì khác phải làm sao. Giả lập huấn luyện thất bên trong, Lâm Dạ tay nắm một thanh hệ thống sinh ra chế thức trường đao. Hắn lựa chọn độ khó khăn nhất vô tận thú triều. Một giây sau, Lâm Dạ cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Vô số hung thú hư ảnh giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng vào tới. Lâm Dạ ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh mà chuyên chú. Hắn không có sử dụng chính mình cái kia biến thái thân thể tổ chất, mà chính là nhất biến lại nhất biến dựa theo não hải bên trong pháp môn, thi triển bạt đao chạm cùng mãnh long chạm. Ngay từ đầu, Lâm Dạ động tác không lưu loát vô cùng, võ kỹ uy lực thậm chí còn không bằng hắn tiện tay một quyền. Nhưng hắn không thèm để ý Lâm Dạ như cùng một cái không biết mệt mỏi máy móc. Thập biến, bách biến, ngàn lần. Lâm Dạ thế giới bên trong chỉ còn lại có vung đao cùng giết hại. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Lý Tuyết mấy lần đi vào huấn luyện thất bên ngoài, nỗ lực thông qua bộ đàm liên hệ Lâm Dạ, nhưng đều đã chìm đáy biển, bật vô âm tín. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Lâm Dạ đều chưa hề đi ra. Muốn không phải huấn luyện thất sinh mệnh thể trinh hệ thống theo dõi biểu hiện hắn còn sống, Lý Tuyết thậm chí đều muốn cho là hắn bất ngờ chết tại bên trong. Gia hỏa này, thật là cái tên điên. Lý Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng cuối cùng minh bạch, cái này nam nhân cường đại, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tính tình của hắn, kiên định đến gần như bướng bỉnh. Mà tại huấn luyện thất vô tận thú triều bên trong, Lâm Dạ đao càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lợi. Hắn mỗi một lần vung đao đều mang một loại khó nói lên lời bận bị. Bạt đao chạm vừa ra chính là đầy trời đao quang, trong nháy mắt trống rỗng một mảnh. Mãnh long chạm vừa ra chính là lưu quang lực ảnh, tinh chuẩn chém giết cường đại nhất đầu kia hung thú. Lâm Dạ võ kỹ độ thuần thục, tại lấy cơi tên lửa giống như tốc độ điên cuồng tăng vọt. Rốt cục, tại hắn chém giết không biết thứ mấy vạn con hung thú hư ảnh sau, toàn bộ huấn luyện thất chấn động mạnh một cái. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng không gian. Cảnh cáo, ngài đã sát lục 10 vạn đầu hung thú, phát động ẩn tàng bộ tứ giai đỉnh phong hung thú hư không cấp đoạt giả. Ầm ầm, một cái hình thể già thiên tế nhật khủng bố hung thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó có được đường lang giống như lưỡi hái chân trước, cùng con rơi giống như to lớn cánh thịt, toàn thân tản ra đủ để cho không gian cũng vì đó vặn bẹo khí tức khủng bố. Tứ giai đỉnh phong, một cái liền có thể diệt nhất thành kinh khủng tồn tại. Lâm Dạ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được, dù là đây chỉ là một đạo hư ảnh, hắn ẩn chứa bí áp cũng hơn xa lúc trước công hội liên hợp phó bản bên trong dung nham cự ngạc. Nếu như là bản thể ở đây, hắn tự hỏi không có nắm chắc tất thắng. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy hắn trong lòng tối nguyên thủy chiến ý. Đến được tốt, liền để ngươi đến kiểm nghiệm ta 3 ngày này khổ tu thành quả. Lâm Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, cả người hắn tinh khí thần tại thời khắc này hoàn toàn đắm chìm đến trong tay trường đao bên trong. Chương 50, Đao Ma Thất Thố. Chương 50, Đao Ma Thất Thố. Ý niệm chỉ tâm, nhân đao hợp nhất. Lâm Dạ đem thể nội cái kêu biến thái cấp lực lượng, khí huyết, tinh thần, toàn bộ đều quán chú đến cái này sắp vung ra một chiêu đao. Sau đó hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chém ra một đao. Hệ thống phán định, võ kỹ bạt đao chạm hoàn thành độ 78. Đánh giá, không hoàn mỹ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến trong nháy mắt năng lượng phát ra vượt qua hệ thống phía trên hạ. Huấn luyện thất tối cao ghi chép 70 năm trước từ ngũ phẩm đao đạo tông sư Liễu Bạch lưu lại công kích mát chỉ số đã bị đánh vỡ. Xuy, một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ đao quang quét ngang mà ra. Cái kia nói đao quang lướt qua chỗ, không gian đều dường như bị cắt mở một đạo đen nhánh vết rách. Đầu kia không ai bị nổi tứ giai đỉnh phong hung thú hư ảnh, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị cái này đạo đao quang chặn ngang chặt đứt. Thân thể cao lớn trong nháy mắt biến đến hư miễn, sau đó nặng nề mà đập xuống đất. Trọng thương, một đao liền đem đầu này ẩn tàng buộc đánh đến sắp chết. Mà Lâm Dạ cũng bởi vậy bỏ ra giá cả to lớn. Hắn toàn thân thoát lực, nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Một đao kia cơ hồ dành thời gian hắn toàn bộ tinh lực. Huấn luyện thất bên ngoài, to lớn công cộng trên màn hình, đột nhiên nhảy ra một đầu tân chiến tích. Phiêu chiến giả, Lâm Dạ hình thức, vô tận thú triều cuối cùng đánh giá, A cấp chính trong đại sảnh nghỉ ngơi vinh diệu công hội các thành viên, nhìn thoáng qua, liền lơ đễnh rời đi ánh mắt. A cấp, ta còn tưởng rằng là ai đây? Chẳng có gì ghê gớm. Đúng đấy, trước mấy ngày Trương ca còn tại nhị giai thú triều bên trong đánh ra qua S cấp đánh giá đâu. Cái này Lâm Dạ. T. Ta nhớ được giống như thì là trước kia cùng phá công hội phó bản ghi chép cái kia. Ta còn tưởng rằng hắn mạnh cỡ nào đâu, cắt, nguyên lai cũng cứ như vậy. Đoán chừng là dựa vào cái gì đặc thù thiên phú hoặc là trang bị mới có thể cậy phó bản ghi chép đi, luận chân thực chiến đấu kỹ xảo, cũng là bình thường giống như. Tiếng nghị luận liên tiếp. Bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn S cấp đánh giá, là tại một, nhị giai hung thú hình thức phía dưới đánh ra tới. Mà Lâm Dạ A cấp, là khiêu chiến một đầu tứ giai đỉnh phong bột về sau, cho ra đánh giá. Vô thương miểu sát nhất giai hung thú lấy được S cấp đánh giá, cùng trọng thương đánh bại tứ giai đỉnh phong hung thú lấy được A cấp đánh giá, cái này hàm kim lượng đâu chỉ một trời một vực. Mọi người ở đây xì xào bàn tán, trong bóng tối chế rêu thời điểm. Huấn luyện thất cửa mở, Lâm Dạ sắc mặt tái nhợt đi ra, cước bộ thậm chí có chút phù phiếm. Nhìn đến hắn bộ này suy yếu dáng vẻ, những người kia tiếng cười nhạo lớn hơn. Nha, đi ra rồi. Nhìn hắn bộ dạng này, ở bên trong thụ thương không nhẹ a. Ha ha ha, trong phòng huấn luyện đều có thể thụ thương, cũng thật là một cái nhân tài. Nhìn trước khi đến thật sự là đánh giá cao hắn. Lý Tuyết trước tiên xuống tới, đỡ Lâm Dạ. Mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, "Lâm Dạ ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy?" Lâm Dạ khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn thân thể tại bị động kỹ năng năng lượng hạch tâm cùng tự thân biến thái khôi phục lực tác dụng dưới, chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Lý Tuyết nhìn trước mắt Lâm Dạ. Tuy nhiên hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhưng nàng lại nhạy cảm phát giác, Lâm Dạ khí chất thay đổi. Nếu như nói 3 ngày trước hắn là một thanh dấu ở trong vỏ tuyệt thế bảo đao, phong mang nội liễm, như vậy hắn giờ phút này cũng là một thanh vừa mới uống qua hung thú chi huyết tuyệt thế hung binh. Cái kia cố đã trải qua tránh thức sinh tử chi chiến sau lắng đọng xuống sắc bén cùng sát phạt chi khí, để cho nàng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngay tại Lâm Dạ đi ra huấn luyện thất, dẫn tới một mảnh hoặc sáng hoặc tối trào phúng thời điểm. Một bên khác, Vinh Diệu Công hội tổng bộ tầng cao nhất hội trưởng văn phòng bên trong, bầu không khí lại có vẻ phá lệ trang trọng. Công hội hội trưởng, cũng chính là Lý Tuyết phụ thân tứ phẩm cường giả Lý Thịnh Tông, giờ phút này chính tự thân vì một vị khách nhân pha trà. Khách nhân kia dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị. Mặc dù chỉ là ngồi lặng lặng, nhưng trên thân lại tản mát ra một cỗ như là ra khỏi vỏ như lưới dao phong duệ chi khí. Hán, cũng là Tân Hải Tỉnh Đao Đạo Hiệp Hội phó hội trưởng. Diên Bồ Đao Ma danh xưng tứ phẩm đỉnh phong cường giả là phong. Nay một đời người si mê với đao, tại toàn bộ Tân Hải Tỉnh đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. La huynh hôm nay đại giá quang lâm, thật là khiến ta cái này tiểu công hội rồng đến nhà tôm a. Lý Thịnh Tông cười đem chén trà đưa tới. Hai người tuy nhiên cùng là tứ phẩm võ giả, nhưng tứ phẩm bên trong chênh lệch, so nhất phẩm cùng tứ phẩm chênh lệch đều lớn. Lý Thịnh Tông biết, người trước mắt thực lực hơn mình xa. Cao võ thế giới, thực lực vi tôn, Lý Thịnh Tông cho dù là trưởng của một hội, đối mặt La Phong cũng chỉ có thể cực kỳ khách khí hèn mọn. Tiếp nhận Lý Thịnh Tông chén trà, La Phong gật gật đầu. Đang chuẩn bị nói cái gì, ánh mắt của hắn lại ngẫu nhiên liếc về hội trưởng văn phòng trên tường, khối kia thời gian thực phát hình công hội các hạng số liệu màn ảnh khổng lồ. Màn hình bị chia làm mấy chục cái khu khối, phải hạ cái kia một góc, vừa lúc ở chiếu lại lấy vừa mới trong phòng huấn luyện, cái nào đó khiêu chiến đặc sắc đoạn ngắn. Đó là một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, vung ra một đao, chỉ là một đao. La Phong đồng tử đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Chén trà trong tay của hắn lạch cạch một tiếng, rớt xuống đất, đã là rơi vỡ nát. Nóng hổi nước trà tung tóe hắn một thân, La Phong lại không hề hay biết. Thân thể nhưng bởi vì cực hạn kích động mà run nhẹ nhẹ. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất dao quang. Cái này, đây là hắn thất thố. Vị này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi đao đạo tông sư, tại chỗ thất thố. Lý Thịnh Tông bị hắn phản ứng này giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, "La huynh, ngươi thế nào?" La Phong không có trả lời. Hắn một cái bước xa vọt tới trước màn hình, chỉ cái kia bạn đã kết thúc chiếu lại, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, "Lý hội trưởng, vừa mới một đao kia, là ai vung ra tới?" Lý Thịnh Tông một mặt mờ mịt. Hắn theo La Phong ngón tay nhìn qua, chỉ thấy một cái cuối cùng đánh giá, A cấp chữ. Cái này, dùng huấn luyện thất quá nhiều người, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn cái. Không dối gạt La Minh, ta cũng không biết đây là ai a. Cao nhân, tuyệt đối là một vị đao đạo phía trên tuyệt thế cao nhân. La Phong trong thanh âm, cực kỳ hiếm thấy tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Lý hội trưởng, ngươi nhìn một đao kia. Dùng võ kỹ mặc dù chỉ là địa giai, nhưng nó ý cảnh, bá đạo tuyệt luân. Tràn đầy hủy diệt hết thể ý chí. Cái này, đây là sư bá ta nhất mạch kia bá đạo a. Lý Thịnh Tông trong lòng giật mình. La Phong sư bá, đây chính là quân đội đại nhân vật. Trong truyền thuyết bá đao một mạch, lấy công kích lực quan tuyệt thiên hạ. Mạch này từ khi sư bá ta thụ quân đội triệu hoán sau khi rời đi, ta đã rất nhiều năm không gặp qua. La Phong kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta tuy nhiên cũng thô thiển địa học bá đao võ kỹ, nhưng khổ vì tự thân lực lượng không đủ, thủy chung không cách nào phát huy hắn một phần bạn uy lực. Mà vị cao nhân này, hắn một đao kia đã rất được bá đao lấy lực phá xảo tinh túy. Hắn tuyệt đối là một vị dấu ở quý công hội tuyệt thế tông sư. Lý hội trưởng, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm tới vị tiền bối này. La Mỗ nguyện dốc hết tất cả, chỉ vì cầu gặp một lần, thỉnh giáo đao đạo. Nhìn lấy La Phong cái kia gần như điên cuồng bộ dáng, Lý Thịnh Tông trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Làm cho đao ma La Phong đều thất thố như vậy, xưng là tiền bối tông sư. Vinh Diệu công hội cái gì thời điểm lại có như thế nhất tôn đại thần? Vị này giấu ở chính mình công hội cao nhân, đến cùng là ai? Chương 51, công hội trả thù chương 51, công hội trả thù sau một lúc lâu. Vinh Diệu công hội đại sảnh bên trong, Lý Tuyết chính lôi kéo Lâm Dạ, thấp giọng nói ra, "Lâm Dạ, vừa mới cái kia đi theo cha ta người bên cạnh, cũng là đao ma La Phong. Vũ Trộm nói cho ngươi, đừng nói cho bất luận kẻ nào nha. Hắn nhưng là lần này Giang Nam thành phố liên khảo chủ khảo quan. Ngươi có hay không muốn đi qua lăn lộn cái quen mặt?" Đối mặt hiến vật quý giống như, mặt mũi tràn đầy mong đợi Lý Tuyết, Lâm Dạ lãnh khốc không nhìn nàng, mà chính là đi thẳng tới công hội hậu viện huấn luyện trường. Theo tay cầm lên một thanh huấn luyện dùng trọng đao, bắt đầu đâu ra đấy chém thẳng. Hắn muốn đem vừa mới một đao kia cảm ngộ, triệt để tiêu hóa, dung nhập chính mình thân thể bản năng. Lý Tuyết không còn gì để nói, tức bực dậm chân, "Lâm Dạ, ngươi cái tên này, thật sự là không biết nhân tâm tốt." Ngay tại lúc này, chính chuẩn bị ly khai La Phong, tại Lý Thịnh Tông cùng đi, đúng lúc đi ngang qua huấn luyện trường, hắn liếc mắt liền thấy được đang luyện đao Lâm Dạ. A, La Phong dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tiểu tử này không tệ, cơ sở rất vững chắc, mỗi một đao đều tràn đầy lực lượng cảm giác, là cái luyện đao hạt giống tốt. Lý Thịnh Tông nhìn thoáng qua Lâm Dạ, cười cười không nói chuyện. La Phong thở dài, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc. Tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng so với vị kia ẩn tàng tông sư tiền bối, vẫn là kém cách xa vạn dặm a. Nói xong, hắn liền dẫn lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chờ mong, rời đi Vinh Diệu công hội. Đương nhiên, La Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn hết sức tìm kiếm tông sư tiền bối, cùng trong miệng hắn cái kia thiên phú không tồi hạt giống, lại là cùng một người. La Phong cùng Lý Thịnh Tông vừa đi, Vinh Diệu công hội cửa lớn liền bị người một chân đạp ra. Ầm ầm. Lâm Dạ, cút ngay cho ta đi ra. Một tiếng tràn ngập oán độc cùng sát ý nộ hống, vang vọng toàn bộ công hội đại sảnh. Chỉ thấy một cái cùng Mao Định Đông giống nhau đến bảy phần, nhưng khí tức càng thêm hung hãn nam nhân, mang theo một đám đẳng đẳng sát khí long huyết công hội thành viên xông vào. Là Mao Định Quân, Mao Định Đông ca ca, đồng dạng tam phẩm đỉnh phong. Bọn hắn là tới tìm thủ. Công hội đại sảnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Mao Định Quân ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, sau cùng rơi vào nghe tin chạy tới Lý Tuyết trên thân. Lý tiểu thư, đệ đệ ta Mao Định Đông, tại cùng các ngươi công hội thành viên Lâm Dạ cùng nhau vào phó bản lúc, bị người này sử dụng tà thuật tàn nhẫn sát hại. Cái xác không hồn. Mao Định Quân giơ lên trong tay một kiện tản ra bất tường hắc khí truy thủ, thanh sắc câu lệ nói, đây chính là chứng cứ. Cái này ma khí, cũng là cái kia Lâm Dạ hành hung hung khí. Hôm nay các ngươi Vinh Diệu công hội nhất định phải đem hắn giao ra, cho chúng ta Long Huyết công hội một cái công đạo. Công hội một số nguyên lão cùng cao tầng đã bị kinh động. Lấy phó hội trưởng Hàn Vân cầm đầu một số người, lập tức đứng dậy, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hội trưởng không tại, việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Sát hại đồng đội, sử dụng ma khí, đây chính là trọng tội. Vì một cái ép cấp thiên phú tân nhân, đắc tội Long Huyết công hội, không đáng giá. Lý Tuyết, ngươi không muốn che chở hắn nữa, mau đưa hắn giao ra. Ta không có. Lý Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, dựa vào lý lẽ biện luận, Mao Định Đông là gieo gió gặt bão. Lâm Dạ giết hắn là bởi vì hắn muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm, mà lại căn bản không có cái gì ma khí. Thế mà, Lý Tuyết thanh âm rất nhanh liền bị các nguyên lão quát lớn ép xuống. Toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn loạn. Ngay tại Long Huyết công hội hùng hổ dọa người, Vinh Diệu công hội cao tầng đều cảm thấy nan giải vô cùng lúc. Một cái băng lãnh thanh âm theo huấn luyện trường phương hướng chậm rãi truyền đến. Không cần tìm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dạ cầm trong tay huấn luyện trọng đao, gánh vác chằm lòng, chậm rãi mà ra. Hắn thậm chí không có nhìn những cái kia kêu gào Long Huyết công hội thành viên liếc một chút, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Sau cùng, dùng trình bày sự thật giống như đạm mạc ngữ khí nói ra, "Người, đúng là ta giết." "Vâng." Toàn trường xôn xao. Hắn bậy mà, cứ như vậy thừa nhận. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mao Định Quân trong mắt bộc phát ra mừng như điên sát ý, hắn muốn cũng là câu nói này. Chỉ cần Lâm Dạ thừa nhận, hắn thì có đầy đủ lý do, ở chỗ này đem hắn tại chỗ giết chết, mặc cho ai đều tìm không ra ý. "Tốt, tốt, tốt." Mao Định Quân giận quá thành cười. "Ngươi thừa nhận liền tốt. Dựa theo võ minh pháp quy, ngươi tàn sát đồng đội, làm phán tử tội. Ta hôm nay liền muốn vì đệ đệ ta báo thù rửa hận." Hắn bỗng nhiên chỉ hướng công hội quyết đấu tràng. "Lâm Dạ, ta hướng ngươi khởi xướng sinh tử tài quyết, ngươi có dám hay không tiếp?" "Sinh tử tài quyết, một khi mở ra, chính là không chết không thôi. Liền võ minh đều không có quyền can thiệp." Mao Định Quân tin tưởng, cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên dám thừa nhận, bất quá là ỷ vào võ minh pháp quy, lấy là nhiều nhất chỉ là quan 10 năm cầm đoán. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế quả quyết sách ra sinh tử tài quyết. Hắn chết chắc. Thế mà Lâm Dạ trả lời lại làm cho Mao Định Quân nụ cười cứng đờ. Chỉ thấy Lâm Dạ đem trong tay huấn luyện trọng đao, tiện tay hướng mặt đất cắm xuống. Ngẩng đầu, dùng nhìn thẳng ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy hắn. Lạnh nhạt nói, "Có thể. Muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi." Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Vinh Diệu công hội lại sảnh, triệt để lâm vào yên tĩnh như chết. Vinh Diệu công hội tất cả nghe được câu này người, đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn hướng Lâm Dạ. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là không chết không thôi sinh tử tài quyết, mà đối thủ của ngươi, thế nhưng là Long Huyết công hội phó hội trưởng. Mao Định Quân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý, hắn sợ Lâm Dạ đổi ý, sau đó lập tức lớn tiếng nói, "Tốt, đã ngươi tiếp, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chúng ta Long Huyết cũng không khi dễ ngươi, bên ta đem phái ra 5 người cùng ngươi tiến hành tài quyết. Ngươi cũng có thể tìm xong trợ thủ, miễn cho nói chúng ta Long Huyết lấy mạnh hiếp yếu." Mao Định Quân vừa mới nói xong, sau lưng 4 tên Long Huyết công hội tinh anh thành viên lập tức ra khỏi hàng. Bọn hắn bên ngoài thả ra một tia khí huyết, mỗi một cái vậy mà đều là tam phẩm đỉnh phong cường giả. Mà Mao Định Quân chính mình, khí tức trên thân cũng là không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Cái kia cố viễn siêu tam phẩm khí tức, để tại chỗ tất cả Vinh Diệu công hội thành viên đều sắc mặt đại biến. Tứ phẩm, hắn là tứ phẩm võ giả. Chơi ạ, Long Huyết công hội phó hội trưởng, vậy mà đã là tứ phẩm cường giả. Thế thì còn đánh như thế nào? Tứ phẩm cùng tam phẩm, đó là trời cùng đất chênh lệch. Một cái tứ phẩm sơ giai, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép tam phẩm đỉnh phong. Huống chi, đối phương 5 người ngoại trừ Mao Định Quân bên ngoài, cái khác 4 cái đều là tam phẩm đỉnh phong. Đội hình không thể bảo là không hào hoa. Cái này cũng đủ để nhìn ra Long Huyết công hội cường đại nội tình, tại Tân Hải tỉnh bên trong, vững vàng đè ép Giang Nam thành phố Vinh Diệu công hội một đầu. Phải biết, toàn bộ Vinh Diệu công hội, chỉ có hội trưởng Lý Thịnh Tông một người là tứ phẩm võ giả. Lý Tuyết Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nàng biết Lâm Dạ rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng đó là tại phó bản bên trong, đối mặt là tam giai bột dung nham cử ngạc. Mà bây giờ, hắn phải đối mặt là một cái chân chính tứ phẩm võ giả. Lâm Dạ, Lý Tuyết lo lắng giữ chặt hắn, không nên vọng động. Người trước phục cái mềm, ta đi tìm ta cha. Hắn nhất định có biện pháp. Lâm Dạ chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó đẩy ra tay của nàng. Ánh mắt kia lánh khốc cùng quyết tuyệt, để Lý Tuyết minh bạch, bất luận cái gì thuyết phục đều là phí công. Chương 52, ta thời gian đang gấp chương 52, ta thời gian đang gấp ha 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 ha. Mao Định Quân thấy cảnh này, phát ra cản rỡ cười to. Hắn nhìn khắp bốn phía, đối với Vinh Diệu công hội sở hữu người trầm trọng nói, làm sao? Các ngươi Vinh Diệu công hội thì phải một mình hắn sao? Tiếp cận không ra 5 người đi tìm cái chết. Hàn Vân bọn người lập tức co lại đến đằng sau, châm chọc khiêu khích nói, "Ma hội phó nói đùa. Đây là hắn Lâm Dạ chuyện riêng, cùng chúng ta Vinh Diệu công hội không quan hệ. Chính hắn gây họa, liền để chính hắn gánh chịu đi." "Nói hay lắm." Mao Định Quân khen ngợi gật đầu. Ngay tại lúc này, hội trưởng Lý Thịnh Tông đưa xong La Phong, vội vàng chạy về. Làm hắn hiểu rõ đầu đuôi sự tình, nhìn đến rằng co song phương, nhất là cảm nhận được Mao Định Quân cái kia tứ phẩm khí tức lúc, lông mày của hắn cũng là không do chăm chú khóa lại. "Cha." Lý Tuyết Như là thấy được cứu tinh, vội vàng chạy tới. "Ngươi nhanh quản quản a. Bọn hắn muốn đối Lâm Dạ tiến hành sinh tử tài quyết." Lý Thịnh Tông sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua Mao Định Quân, lại liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Lâm Dạ. Cuối cùng, hắn lựa chọn trầm mặc. Không phải hắn không muốn quản, là không thể quản. Vì một cái tân nhân, cũng như mặt trời ban trưa Long Huyết công hội toàn diện khai chiến, sẽ để cho Vinh Diệu công hội nguyên khí đại thương, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Hắn thân là hội trưởng, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nhìn đến Lý Thịnh Tông trầm mặc, Mao Định Quân nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, hắn nhìn hướng Lâm Dạ, như là mèo vờn chuột giống như nói ra, "Tiểu tử, nhìn tại ngươi như thế có loại phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Xem ra, ngươi tại Vinh Diệu công hội sống đến mức không được tốt lắm mà. Đã các ngươi Vinh Diệu công hội tiếp cận không ra 5 người, vậy chúng ta thì đổi thành một đối một đi. Ta tự mình tiễn ngươi lên đường." Hắn thấy, Lâm Dạ có thể giết chết hắn cái kia tam phẩm đỉnh phong đệ đệ, tất nhiên là dựa vào một loại nào đó âm hiểm đánh lén thủ đoạn. Bây giờ đang ở quyết đấu trường phía trên, quang minh chính đại một đối một. Hắn một cái đường đường tứ phẩm cường giả, bóp chết tên tiểu tử trước mắt này, sợ là so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Dạ trên thân. Lý Thịnh Tông trong lòng cũng âm thầm thở dài, hy vọng người trẻ tuổi này có thể thức thời, chủ động nhận thua, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dạng này có lẽ còn có thể bảo vệ một cái mạng. Đáng tiếc, Lâm Dạ phản ứng cùng bọn hắn nghĩ cũng không giống nhau. Câu trả lời của hắn lại một lần nữa dẫn nổ toàn trường. Giữa sân hắn, tay cầm chằm long, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Mao Định Quân, mà chính là không kiên nhẫn nhìn lướt qua đối phương năm người kia. Hoàn toàn có thể không cần phiền toái như vậy. Các ngươi năm cái cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. "Vâng." Câu nói này, giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang. "Ta thời gian đang gấp, các ngươi năm cái cùng tiến lên." Tất cả mọi người ngậm. Bọn hắn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái này thế giới điên rồi sao? Một cái nhị phẩm võ giả muốn đơn đấu một cái tứ phẩm võ giả cùng bốn cái tam phẩm đỉnh phong, còn nói khoác mà không biết ngượng nói ta thời gian đang gấp. "A a a a, hắn điên rồi, hắn điên thật rồi." Lý Tuyết gấp được nhanh muốn khóc lên. Hội trưởng Lý Thịnh Tông thì là im lặng lắc đầu. Nhìn đến chính mình quyết định cũng không sai, cứu dạng này càn rỡ đến không biết trời cao đất rộng người, không đáng. Phó hội trưởng Hàn Vân bọn người thì là trước sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng cực độ cười. "Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, chờ lấy bị xé thành mảnh nhỏ đi." Ngu xuẩn. Mao Định Quân sắc mặt thì là trong nháy mắt theo đắc ý biến thành tái nhợt, sau đó lại tăng thành màu gan heo. Đây là trần trụi nhục nhã. Hắn một cái tứ phẩm cường giả, lại bị một cái nhị phẩm phế vật miệt thị như vậy. "Ngươi xứng sao?" "Được." "Tốt." "Tốt." Mao Định Quân giận quá thành cười, liên tiếp nói ba cái tốt chữ. "Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lên cho ta, bắt hắn cho ta chặt thành thịt vụn." Sinh tử chiến trong nháy mắt bắt đầu. "Veng, veng, 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 veng." Năm đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đồng thời bạo phát. Mao Định Quân cùng hắn thủ hạ cái kia bốn cái tam phẩm đỉnh phong võ giả, theo năm cái phương hướng khác nhau, hóa thành năm đạo lưu quang đồng thời công về phía chính giữa võ đài Lâm Dạ. "Đạo quang, kiếm ảnh, quyền phong, vũ quang thập sắc võ kỹ quang mang, cơ hồ muốn đem toàn bộ quyết đấu tràng đều bao phủ hoàn toàn." Cái kia năng lượng ba độ khủng bố, để bên ngoài sân tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lý Tuyết đã là che lại ánh mắt, không đành lòng nhìn kỹ, mà đứng tại trung tâm phong bạo Lâm Dạ lại không nhúc nhích tí nào, hắn liền phòng ngự tư thái đều không có bày ra, thì như thế đứng bình tĩnh lấy. Tuy ý cái kia năm đạo đủ để mở núi phá đá công kích rơi vào trên người hắn. Đinh đinh đang đang, liên tiếp dày đặc mà rợn người kim loại giao minh tiếng vang lên, sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt một màn xuất hiện. Năm người kia toàn lực công kích rơi vào Lâm Dạ trên thân, thậm chí ngay cả hắn một tia da thịt đều không thể bị phá. Liên một đạo bạch ngân đều không có lưu lại. Lâm Dạ lại là tuyệt đối vô thương. Sao? Làm sao có thể? Mao Định Quân nhãn cầu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái kia đủ để chặt đứt thép tấm toàn lực một đao, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Liên tại bọn hắn 5 người lâm vào cực hạn kinh hãi cùng ngốc trệ lúc, Lâm Dạ đã là nắm chặt cái kia thanh trảm long trọng nhận. Sau đó tại sở hữu người cái kia như là gặp quỷ trong ánh mắt. Ông, thân đao hàn quang lẫm liệt, một cô không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố đao ý phóng lên tận trời. Đây không phải là phổ thông đao ý, mà là một loại bá đạo đến muốn hủy diệt hết thể ý chí, dường như cây đao này tồn tại chính là vì hủy diệt. Giờ khắc này, Lâm Dạ khí chất cùng tại công hội huấn luyện thất bên trong vùng ra một đao kia lúc sau mà tương tự, thậm chí là càng thêm cường đại, càng thêm ngưng luyện. "Các ngươi." Lâm Dạ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt cái kia năm cái đã sợ choáng váng đối thủ. Cùng đầu kia tứ giai đỉnh phong hung thú so ra, quá yếu. Tứ giai đỉnh phong hung thú? Hắn đang nói cái gì mê sảng? Thế mà, không có người có thời gian đi suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa, bởi vì Lâm Dạ đao đã là vung đi ra. Hắn tái hiện trong phòng huấn luyện đối mặt tứ giai đỉnh phong hung thú một đao kia, nhưng là lần này, càng thêm hoàn mỹ, cũng là càng thêm bá đạo. Một đạo sáng chói đến không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng đạo quang, như là sáng thế mới bắt đầu đệ nhất đạo ánh sáng, lại như cùng tận thế hàng lâm cuối cùng thẩm phán, quét ngang mà ra. Toàn bộ thế giới đều dường như chỉ còn lại có cái kia một đạo nóng rực cùng cực đạo quang. Đạo quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Dạ thu đao, quay người. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Hắn không quay đầu lại nhìn năm người kia liếc một chút, dường như chỉ là tiện tay chặt đứt năm cái râu ria cỏ dại. Duy người thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Long huyết công hội năm người kia, liền cùng bọn hắn vũ khí trong tay, trên thân khải giáp, cùng cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ thể khí huyết, đều như là bị sắc bén nhất cắt laser qua đầu dạng, từ bên hông vị trí cùng nhau gãy thành hai đoạn. Máu tươi, nội tạng đều là bạo tán mà ra. Nửa người trên còn duy trì công kích tư thái, trên mặt còn lưu lại kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Nửa người dưới cũng đã vô lực ngã xuống. Chương 53, nước giếng không phạm nước sông. Chương 53, nước giếng không phạm nước sông. Miểu sát, lại là miểu sát. Một thức rút đao chém, chạm năm tên tam phẩm đỉnh phong phía trên võ giả, trong đó còn có một cái tứ phẩm. Toàn trường nhìn thấy cảnh tượng này người đều là hóa đá, vô luận là cười trên nỗi đau của người khác Hàn Vân, vẫn là trầm mặc không nói Lý Thịnh Tông, vẫn là đã gấp khóc Lý Tuyết, tất cả mọi người đại não tại thời khắc này đều triệt để mất đi năng lực suy tư. Mà cái kia năm có đủ chặn ngang chặt đứt thi thể nặng nề mà nện đang quyết đấu chàng trên sàn nhà lúc, cái kia tiếng vang nặng nề cũng là như là năm cái trọng truy hung hăng đập vào mỗi một cái vinh diệu công hội thành viên trong trái tim. Toàn bộ công hội đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm kinh hô cùng nghị luận. Chết, đều đã chết. Một đao, vẹn vẹn một đao, liền đem một cái tứ phẩm cùng bốn cái tam phẩm đỉnh phong toàn giết. Ta tiên, ta nhìn lầm sao? Hắn đến cùng là thực lực gì? Quái vật. Đặc biệt đây quả thực là quái vật. Trước đó tất cả đối Lâm Dạ trào phúng, khinh thường, khinh thị, tại thời khắc này đều biến thành từng trương bàn tay vô hình, hung hăng quất vào bọn hắn trên mặt của mình. Phó hội trưởng Hàn Vân tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn nhìn lấy cái kia chậm rãi đi xuống lôi đài thân ảnh, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Hối hận sợ vừa mới lại còn nghĩ đến bỏ đá xuống giếng, hối hận sợ hắn trước đó tại sao muốn đi trêu chọc dạng này một cái đáng sợ tồn tại. Hàn Vân không dám tưởng tượng, nếu như vừa mới một đao kia là chạm hướng mình. Lý Thịnh Tông, vị này vinh diệu công hội hội trưởng, tứ phẩm đỉnh phong cường giả, giờ phút này cũng cứng ngay tại chỗ. Hắn não hải bên trong cũng lạ như là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Miêu sát, tuyệt đối nghiền ép, thậm chí so bóp chết mấy con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Loại này thực lực, hắn thân là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, tự hỏi cũng tuyệt đối làm không được. Hắn có lẽ cũng có thể đánh bại năm người này bây kín, nhưng tuyệt đối không có cách nào chỉ dùng một chiêu. Hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Đột nhiên, hắn não hải bên trong lóe qua một đạo điện quang. Lý Thịnh Tông nhớ tới Đao Ma La Phong, nhớ tới La Phong nhìn đến cái kia đoạn tu luyện thất chiếu lại video lúc, cái kia thất thố đến cuồng nhiệt kính sợ bộ dáng. Nhớ tới La Phong trong miệng bá đao. Tông sư, tiền bối, không phải, chẳng lẽ danh chấn toàn bộ Tân Hải tỉnh Đao Ma La Phong, hết sức muốn tìm người lại là trước mắt cái này mới hội viên. Chúng ta vinh diệu công hội, cái gì thời điểm vậy mà nắm giữ dạng này một vị liền Đao Ma La Phong đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối tuyệt thế cao nhân. Mà ta vừa mới đều làm cái gì? Đúng là trơ mắt nhìn hắn bị Long Huyết công hội bức thoái vị, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí hắn còn ngầm cho phép Hàn Vân đám người bỏ đá xuống giếng. Nghĩ tới đây, một cô không cách nào nói rõ hối hận cùng hoảng sợ trong nháy mắt siết chặt Lý Thịnh Tông trái tim. Hắn biết, vinh diệu công hội cùng chính hắn, hôm nay đã là phạm vào một cái đủ để hối hận cả đời sai lầm. Lâm Dạ tiên sinh. Lý Thịnh Tông cũng không dám nữa chậm trễ chút nào. Hắn một cái bước xa sông lên trước, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vừa mới Long Huyết công hội khiêu khích sự tình, là ta vinh diệu công hội xử lý không thỏa đáng. Ta Lý Mỗ người đại biểu công hội, hướng ngài gửi tới lấy lớn nhất chân thành ấy nấy. Ngài là chúng ta vinh diệu công hội tôn quý nhất thành viên. Chỉ cần ngài nguyện ý lưu lại, bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể nói. Hắn nỗ lực vãn hồi. Thế mà, Lâm Dạ chỉ là hơi dừng bước lại, dùng cặp kia không nổi mảy may gợn sóng con ngươi bình tĩnh nhìn lấy hắn. Từ hôm nay trở đi, ta cùng vinh diệu công hội thành toàn xong. Từ đó nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Lâm Dạ liền cũng không quay đầu lại, hướng về công hội cửa lớn đi đến. Cái kia quyết tuyệt bóng lưng không có mảy may lưu luyến. Lý Thịnh Tông nụ cười trên mặt cứng đờ, một cố kinh sợ xông lên đầu. Hắn dù sao cũng là trưởng của một hội, tứ phẩm đỉnh phong cường giả. Như thế ăn nói khép nép, đối phương vậy mà không cảm kích chút nào. Thế nhưng cố lửa giận chỉ thiêu đốt trong nháy mắt, thì hóa thành vô tận hổ thẹn cùng đắng chát. Đúng vậy a, hắn có tư cách gì phẫn nộ? Tại người khác cần có nhất công hội ủng hộ thời điểm, ngươi lựa chọn lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Bây giờ thấy người khác giá trị, lại nghĩ đến dùng lợi ích đi buộc chặt. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Lâm Dạ, chờ ta một chút. Lâm Dạ vừa đi ra công hội cửa lớn, sau lưng thì truyền đến Lý Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở hô hoán. Nàng đổi tới, mí mắt đỏ bừng, trên mặt mang nước mắt. Thật xin lỗi, Lâm Dạ, thật thật xin lỗi. Nàng nghẹn ngào nói xin lỗi, ta không nghĩ tới. Cha ta hắn, công hội bọn hắn. Lâm Dạ dừng bước lại, nhìn lấy nàng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại thiếu một tia băng lãnh. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thật sự là hắn không có giận chó đánh mèo Lý Tuyết. Cái này nữ hải, từ đầu đến cuối đều đứng ở bên phía hắn, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn đối vinh diệu công hội cái này tổng thể thất vọng. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Nhìn đến Lâm Dạ vẫn như cũ muốn đi, Lý Tuyết gấp, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi, Lâm Dạ, vì bổ quyết ngươi, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Dạ sau lưng cái kia thanh dùng đen trong bao chứa lấy chồi đao chạm long. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi lưng cây đao này khẳng định cũng không phải phàm phẩm a. Lâm Dạ ánh mắt lóe qua một tia cảnh giác. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Tuyết liền vội vàng khoát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm. Trước đó ngươi đi làm chuyên tinh chứng nhận thời điểm, ta trong lúc vô tình nghe được vị kia đoán tạo đại sư đối ngươi cây đao này đánh giá. Hắn nói, cây đao này chất liệu cực kỳ hiếm thấy, phẩm cấp ít nhất là bạch ngân cấp, thậm chí càng cao. Nhưng là nó phẩm tướng xem ra cũng rất phổ thông, trên thân đao tựa hồ có một tầng nhìn không thấy gông xiềng, hẳn là bị phong ấn. Phong ấn? Lâm Dạ trong lòng hơi động. Trảm Long cường đại, hắn lòng dạ biết rõ. Nhưng nó giao diện thuộc tính phía trên, thuộc tính cơ sở đúng là ở vào chưa giải khóa trạng thái. Muốn giải trừ vũ khí phong ấn, cần một loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Lý Tuyết ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. Thâm Hải Trầm Ngân. Loại tài liệu này chỉ xuất sinh tại 1 vạn mét phía dưới Thâm Hải đáy biển, cực kỳ hi hữu, có thể xưng có tiền mà không mua được. Lâm Dạ nhíu mày. Lý Tuyết lập tức nói ra, bất quá ngươi vận khí hảo. Ta vừa mới nhận được tin tức, Giang Nam thành phố dưới lòng đất chợ đen, đêm mai sẽ cử hành một trận đại hình đấu giá hội. Hắn bên trong vừa vặn có Thâm Hải Trầm Ngân làm áp chụp vật đấu giá một trong. Dưới lòng đất chợ đen. Lâm Dạ trong mắt tinh quang nhất điểm. Cảm ơn. Hắn tiếp nhận Lý Tuyết đưa tới một chương viết địa chỉ cùng thời gian tờ giấy. Cái này với hắn mà nói, đúng là một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Còn có cái này. Lý Tuyết lại đưa qua một tấm màu đen tinh thể. Người viên kia dung nham cự ngạc cực phẩm thú hạch, ta đã xin nhờ cha ta, thông qua công hội nội bộ con đường giúp ngươi bán mất, bán 3500 vạn. Tiền đều tại chương này không ký tên tinh thể bên trong, mật mã là 6 số 0, ngươi cầm lấy đi tham gia đấu giá hội đi. Coi như là chúng ta vinh diệu công hội sau cùng một điểm đền bù tổn thất. Nói xong, nàng thật sâu nhìn Lâm Dạ liếc một chút, sau đó chịu đựng nước mắt, quay người chạy trở về công hội. Lâm Dạ nhìn trong tay tinh thể cùng tờ giấy, trầm mặc một lát, đưa chúng nó cất kỹ, quay người dung nhập thành thị trong bóng đêm. Chương 54, chợ đen nhạc đệm chương 54, chợ đen nhạc đệm Giang Nam thành phố, dưới lòng đất chợ đen. Nơi này là thành thị ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài hạ âm ảnh, là dục vọng cùng tội ác sinh sôi môi trường thích hợp. Lâm Dạ đi xuyên qua tối tăm mà ồn ào trong đám người. Hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, Thâm Hải Trầm Ngân. Đấu giá hội trường bên trong không còn chỗ ngồi, bầu không khí nhiệt liệt mà áp lực. Làm khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra u màu lam bừng sáng Thâm Hải Trầm Ngân bị chỉnh lên đấu giá đại lục. Lâm Dạ hô hấp cũng bị đó trì trệ. Cũng là nó. Thâm Hải Trầm Ngân, giá khởi đầu 500 vạn. Đấu giá sư thanh âm tràn đầy mê hoặc. Lâm Dạ đang chuẩn bị dỡ bảng, một cái hung hăng cản quấy thanh âm lại đoạt trước vang lên. 600 vạn. Lâm Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một người mặc hoa lệ, mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi, chính dương dương đắc ý giơ thẻ bài, bên người còn vây quanh mấy cái chó săn. Vương Đằng, Giang Nam một trong tứ đại gia tộc, Vương gia chi thứ tử đệ. Vương Đằng nhận biết Lâm Dạ, Lâm Dạ lại cũng không nhận ra hắn. Bất quá Vương Đằng tối nay cũng không có mang mặt nạ, tấm kia cần ăn đòn mặt cùng hắn đường huynh Vương Hạo, ngược lại là có 9 phần tương tự, một dạng để cho người phiền lòng. Ồ, đây không phải cái kia gọi Lâm Dạ phế vật sao? Vương Đằng hiển nhiên biết Lâm Dạ. Tuy nhiên đồng dạng là Vương gia tử đệ, nhưng hắn luôn luôn đối đường huynh Vương Hạo khắc phục, lúc nghe Vương Hạo bị tiểu tử này các loại đánh mặt về sau, Vương Đằng đối Lâm Dạ hận ý hiển nhiên vượt qua đối đường huynh ghen ghét. Không hắn, cái này ép cấp thiên phú phế vật đánh chính là toàn bộ Vương gia mặt. Tuy nhiên lấy Vương Đằng náo tử, căn bản là không có nghĩ đến, liền hắn đường huynh nhìn thấy Lâm Dạ đều dọa đến nhanh đi tiểu, hắn đến cùng là làm sao dám đi tới nhảy mặt. Vương Đằng bên người chó săn ngược lại là tích cực, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, Đằng ca, nghe nói tiểu tử này là cô nhi, đi học tiền đều dựa vào giúp học tập cho bay, nghèo đến đinh đương vàng, cũng dám tới chỗ như thế. Vương Đằng trên mặt mỉa mai càng đậm. Hắn nhìn hướng Lâm Dạ, ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường. Nguyên lai không chỉ có là cái phế vật, còn đặc yêu là cái quỷ nghèo, thật mất hứng. Làm sao, cũng muốn đến thử thời vận, kiếm cái để lọt. Hắn chính là muốn nhục nhã Lâm Dạ. Hắn hôm nay liền muốn để cái này không biết trời cao đất rộng phế vật biết, đắc tội Vương gia xuống tràng. 700 vạn. Lâm Dạ biểu lộ không có biến hóa chút nào, trực tiếp giơ bảng. Vương Đằng suy cười một tiếng, không chút do dự đuổi theo, 800 vạn. 1000 vạn. Lâm Dạ thanh âm vẫn như cũ bình thản, dường như báo ra không phải một cái con số trên trời, mà chính là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào mã hóa. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía hai cái này phân cao thấp người trẻ tuổi. Vương Đằng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không có nghĩ đến cái này quỷ nghèo vậy mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, cái này nhất định là đối phương đang hư trương thanh thế. Hắn một cái quỷ nghèo, làm sao có thể có 1000 vạn? Hừ, giả vờ giả vịt. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cao giọng hô, Đằng ca ta hôm nay tâm tình tốt, thì bồi ngươi chơi bừa. 1100 vạn. Hắn phải dùng tuyệt đối tài lực, đem cái này phế vật tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Thế mà, hắn vừa dứt lời, một cái băng lãnh đến không mang theo mảy may cảm tình sắt thái thanh âm vang vọng toàn trường. 1500 vạn. Tiến tĩnh như chết. Toàn bộ đấu giá hội trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái số này cho nên ngộp. 1500 vạn. Thâm Hải Trầm Ngân tuy nhiên quý giá, nhưng cũng không đến mức giá trị nhiều như vậy. Vương Đằng trên mặt phách lối cùng đắc ý, trong nháy mắt đọc lại. Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái này đã vượt ra khỏi hắn tâm lý giá vị, thậm chí vượt ra khỏi hắn hôm nay có thể sử dụng tất cả tiền tài. 1500 vạn một lần, 1500 vạn hai lần. Đấu giá sư thanh âm như là đòi mạng ma chú, gõ vào Vương Đằng trong lòng. Mặt của hắn đỏ bừng lên. Hắn muốn theo, nhưng hắn không có tiền. Loại kia bị người dùng tiền rõ ràng nện ở trên mặt cảm giác nhục nhã, để hắn như muốn phát cuồng. Chỉ cảm thấy tại chỗ sở hữu người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang chế giễu.
1500 vạn.
Thành giao.
Đông.
Theo đấu giá truy rơi xuống, khối kia thâm hải trầm ngân chính thức uy Lâm Dạ tất cả. Chợ đen quản lý tự mình mang theo bồi bàn, cười rạng rỡ đi vào Lâm Dạ trước mặt, cung kính đem trang lấy tài liệu hộp dâng lên, cũng nhiệt tình mời hắn trở thành chợ đen tối cao cấp VIP. Xem xét lại vương đẳng, hắn tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Trung quanh những cái kia như có như không chế giễu ánh mắt, như là vô số cây cương trầm, hung hăng đâm ở trên người hắn. Thù mới, hận cũ. Tại thời khắc này, triệt để dẫn nổ vương đẳng trong lòng tất cả oán độc cùng sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dạ bóng lưng, trong mắt lóe ra điên cuồng qua mang, sớm rời sân. Chợ đen bên ngoài, một đầu u ám trong ngõ nhỏ. Vương Đằng mang theo 10 cái khí tức hung hãn võ giả, đem cửa ngõ chắn đến nước chảy không lọt. Cầm đầu là một tên thần sắc kiêu căng trung niên nhân. Hắn trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng là tứ phẩm sơ giai. Đây là Vương Đằng nhà trọng kim thuê cung phụng Triệu Cản. Triệu cung phụng cũng là tiểu tử kia. Vương Đằng chỉ chậm rãi đi tới Lâm Dạ, cắn răng nghiến lợi nói ra, đợi chút nữa trước đừng giết hắn. Ta muốn trước đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn tất cả tiền đều đoạt tới, lại đem hắn như chó giẫm tại dưới chân, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Cản nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn thấy, đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như có chút thực lực, còn có thể lật trời hay sao? Mà lúc này, Lâm Dạ đã là đi đến cửa ngõ, dừng bước. Hắn nhìn trước mắt bọn này cản đường con kiến hôi, ánh mắt không có chút nào ba động. Lan. Một chữ. Đơn giản mà trực tiếp. Tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Vương Đằng tức giận đến toàn thân phát run, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Triệu cung phục. Lên cho ta, phế đi hắn. Triệu Càn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thiên phú là A cấp phong ảnh tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Dạ trước mặt. "Tiểu tử, đời sau đầu thai." Ánh mắt sáng lên điểm. Triệu Càn năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí kêu to, hung hăng chụp vào Lâm Dạ cổ họng. Hắn muốn một kích, thì đem cái này tiểu tử cuồng vọng triệt để chế phục. Thế mà, đối mặt cái này nhanh đến cực hạn công kích, Lâm Dạ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. "Quá chậm." Lời còn chưa dứt, võ kỹ mãnh long chạm. "Oeng." Lâm Dạ cả người dường như cùng trong tay chạm long hòa thành một thể, hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, phát sau mà đến trước. Lấy hoàn toàn vượt qua lẽ thường tốc độ, trong nháy mắt đột tiến đến Triệu Càn trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Triệu Càn đồng tử, thậm chí cũng không kịp co bảo. Hắn chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua. Sau đó, hắn thì cảm giác chính mình thân thể dường như bị một đầu viễn cổ hung thú hung hăng va chạm một chút, cái kia cố không cách nào kháng cự kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả hộ thể khí huyết. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thì té bay ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Lâm Dạ thân ảnh đã như ảnh tùy hình. Võ kỹ bạt đao chạm. Xoẹt. Một đạo hình bán nguyệt sáng chói đao quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 55, Trảm Long, Giải Phong. Chương 55, Trảm Long, Giải Phong. Triệu Càn trước ngực, trong nháy mắt bị xé mở một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương. Máu tươi cuồn cuộn. A. Thẳng đến lúc này, cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mới rốt cục vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ. Vương Đằng cùng hắn những cái kia thủ hạ, tất cả đều ngốc trệ. Bọn hắn há to miệng, điên cuồng mắt. Ta đặc yêu nhìn thấy cái gì? Vương gia trọng kim thuê tứ phẩm cung phụ. Tốc độ nhanh như quỷ mị Triệu Càn. Vậy mà vừa đối mặt thì bị xuống đất an tỏi rồi. Cái này không thể là thật a. Cái này nhất định là ảo giác a. Thế mà, còn không chờ bọn hắn theo cái này cực hạn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một cái như là ma thần một dạng thân ảnh đã xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng còn không có kịp phản ứng, đã là đầu nặng chân nhẹ, bị một bàn tay đập tại trên mặt đất. Còn không đợi hắn chửi ầm lên, Lâm Dạ chân đã là mang theo không cần phản kháng ý chí, nặng nề mà giẫm tại trên mặt của hắn. Vương Đằng tấm kia bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo mặt, bị hung hăng đã giẫm vào băng lãnh bẩn thỉu mặt đất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Dạ cái kia băng lãnh thanh âm đạm mạc, như cùng đi tự cửu địa ngục thẩm phán, tại Vương Đằng bên tai vang lên. Vương Đằng dọa đến hồn phi phách tán. Bóng ma tử vong, trước đó chưa từng có bao phủ hắn. Hắn toàn thân run rẩy giống như run rẩy, một cô tao thúi dịch thể, trong nháy mắt thấm ướt hắn đũ quần. Tha cho, tha mạng. Ta sai rồi, ta thật sai. Hắn nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ lấy, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Cái gọi là gia tộc tôn nghiêm, cái gọi là mặt mũi, tại tuyệt đối tử vong hoảng sợ trước mặt, không đáng một đồng. Lâm Dạ dưới chân lực đạo, hơi hơi buông lỏng. Hắn nhìn lấy dưới chân đầu này giống dòi bọ một dạng núp ních đồ bỏ đi, ánh mắt bên trong lóe qua một tia chán ghét. Giết ngươi loại này tiểu xỉu, sẽ chỉ làm bẩn ta tay. Cút đi. Nói xong, hắn giơ chân lên, cũng không quay đầu lại, biến mất tại ngõ nhỏ cuối cùng, chỉ để lại bùn nhão bên trong như heo giống như bẩn thỉu Vương Đằng, cùng một đám sợ choáng váng chó săn. Còn có cái kia nằm trong vũng máu không biết sống chết tứ phẩm cung phụng. Trở lại chỗ ở Lâm Dạ không chút do dự, lập tức lấy ra Thâm Hải Trầm Ngân cùng Trầm Long. Hắn dựa theo não hải bên trong đoán tạo chuyên tinh ban cho tri thức, đem khối kia màu u làm kim loại chậm rãi tới gần đen nhánh thân đao. Ông dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, Thâm Hải Trầm Ngân trong nháy mắt hóa thành một bãi trạng thái dịch ánh sáng màu xanh lam, giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng bao trùm cả thanh Trảm Long đao. Suy 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 từng đợt như là băng khối tan rã âm thanh vang lên. Chỉ thấy Trảm Long đao trên thân tầng kia nguyên bản giản dị tự nhiên màu đen sắc ngoài, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc bong ra từ màng. Thay vào đó, là như là hắc rượu thạch giống như thâm thúy, sang đến có thể soi gương tuyệt thế thân đao. Trên thân đao, từng đạo thần bí màu vàng kim long văn như ẩn như hiện, phản phất có chân chính cự long ở trong đó tới lui. Một cỗ không cách nào hình dung sắc bén cùng bá đạo chi khí, theo trên thân đao phóng lên tận trời. Thần minh, đây mới là Trảm Long chân chính bộ dáng. Lâm Dạ nắm chặt chuôi đao, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn lập tức quan sát Trảm Long giao diện thuộc tính. Vũ khí, Trảm Long, đã giải phong, phẩm chất, hoàng kim cấp, có thể trưởng thành, thuộc tính, công kích lực 500, phá giáp 50, sắc bén độ 100 long tộc khắc tinh, bị động đối long tộc cùng á long huyết mạch sinh vật tạo thành tổn thương để thăng 300. Tử vong điêu linh, bị động bị đao này đánh trúng mục tiêu, 10 giây bên trong không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức khôi phục sinh mệnh giá trị. Cửu đầu long chi ai, bị động đánh giết địch nhân tràn ra tổn thương có thể bắn tung tóe chung quanh những địch nhân khác. Đao này từng uống cửu đầu long chi huyết, ẩn chứa đối long tộc vô tận oán niệm cùng nguyên rủa, là một thanh vị giết long mà thành tuyệt thế hung binh. Cường đại. Cường đại trước này chưa từng có. Chỉ là cơ sở công kích lực, liền trực tiếp tăng vọt 500 điểm, chớ nói chi là không nhìn hộ giáp phá giáp thuộc tính, cùng nhằm vào không giáp pháp sư thêm vào tổn thương sắc bén thuộc tính. Đương nhiên, được lợi lớn nhất tất nhiên là mới lấy được cái kia hai tên biến thái cùng cực bị động dòng. Trước đó Lâm Dạ cướp đoạt lúc, Long tộc khắc tinh cùng tử vong điêu linh cướp đoạt thất bại, vẹn vẹn thành công cướp đoạt cựu đầu long chi ai. Hiện tại trang bị phía trên giải phong sau Trảm Long, hai cái này bị động kỹ năng cũng theo vũ khí để cho hắn sử dụng. Mà càng làm cho Lâm Dạ vui mừng chính là, cựu đầu long chi ai cái này một trang bị đặc hiệu dòng, cũng không có duy nhất tính hạn chế. Cho nên hắn trên người bây giờ mang theo hai đầu cựu đầu long chi ai dòng, bắn tung tóe phạm vi cùng tổn thương đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Lâm Dạ thỏa mãn thu hồi Trảm Long. Có thanh thần binh này, hắn thực lực lần nữa bước lên một cái giai đoạn mới. Người với người buồn vui, cũng không tương thông. Cùng lúc đó, Giang Nam, Vương gia, đèn đuốc sáng trưng đại sảnh bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Vương Hạo cùng Vương Đẳng cùng nhau quỳ tại gia chủ Vương Tiên Long trước mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Phế vật, một đám rác rưởi. Vương Tiên Long tức đến xanh mét cả mặt mày, một bàn tay đem trước người bàn gỗ tử đàn án đập đến vỡ nát. Đầu tiên là Vương Hạo tại đệ tam võ đạo học viện, nhiều lần bị Lâm Dạ nhục nhã, để Vương gia biến thành trò cười. Tiếp theo là Vương Đẳng tại chợ đen bị Lâm Dạ đánh mặt, mang đến tứ phẩm cung phụng còn bị người đánh thành trọng thương. Đây hết thể kẻ đầu đều là cùng một người, một cái ép cấp thiên phú phế vật Lâm Dạ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cha, ngài còn đang chờ cái gì? Kẻ này chưa trừ diện, tất thành ta Vương gia họa lớn trong lòng. Vương Hạo hét lên. Một bên Vương Đẳng cũng là phụ họa, nhỏ giọng nói, nếu là bá phụ có thể xuất thủ, tất nhiên có thể đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Chủ tọa phía trên Vương Tiên Long từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. An tâm chớ đội. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Võ Minh quý cũ, các ngươi không phải không biết, ta thân là Giang Nam thành phố nghị biên, nếu là tự mình đối tiểu bối xuất thủ, bị những cái kia kẻ thù bắt được cái chuôi, sẽ rất phiền phức. Các ngươi lại thế nào náo, đều có thể quy kết làm tiểu bối ở giữa luận bàn ma sát, không ảnh hưởng toàn cục. Có thể vi phụ ta một khi xuất thủ, tính chất thì thay đổi. Vương Hạo lòng tràn đầy không cam lòng, cắn răng nói, cha, chẳng lẽ liền mặc cho tiểu xúc sinh kia, tại ta Vương gia trên đầu làm mưa làm gió sao? Nhẫn. Vương Thiên Long chỉ nói một chữ, chờ ngươi tổ phụ xuất quan. Trong mắt của hắn lóe qua một tia khó có thể ức chế kích động cùng cuồng nhiệt. Ngươi tổ phụ lần bế quan này công thành, liền có thể một lần hành động đột phá đến lục phẩm chi cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ Giang Nam thành phố, ai còn dám cùng ta Vương gia vì địch? Chỉ là một cái Lâm Dạ, bất quá là tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến hôi thôi. Lục phẩm. Vương Hạo hô hấp đông nhiên trì trệ. Đó là đủ để chấn áp nhất thành khủng bố cảnh giới. Một khi tổ phụ đột phá lục phẩm, bọn hắn Vương gia đem nhảy lên trở thành Giang Nam thành phố hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Nghĩ tới đây, Vương Hạo bực này hoàn cố, trong lòng căm giận ngút trời, cũng là bị hắn cưỡng ép xuống. Vâng, phụ thân, ta hiểu được. Ẩn nhẫn, vì gia tộc càng lớn tương lai, tạm thời có đủ, lại đáng là gì? Chờ tổ phụ xuất quan này, cũng là cái kia Lâm Dạ tử kỳ. Chương 56, Thu La hội, S cấp thiên phú. Chương 56, Thu La hội, S cấp thiên phú. Mấy ngày sau, Giang Nam thành phố đệ tam võ đạo học viện, cửa trường học răng đèn kết hoa, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Bởi vì hôm nay, mỗi năm một lần Giang Nam liên khảo chủ khảo quan đoàn đội sắp đến. Học viện tất cả cao tầng đều một mực cung kính đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Rốt cục, một hàng màu đen xe bay đội chậm rãi lái tới. Cửa xe mở ra, một người cầm đầu chính là Đao Ma La Phong. Hắn người mặc một bộ màu đen võ đạo phục, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lao, trên thân cái kia cỗ tứ phẩm đỉnh phong khí tức khủng bố, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận ngạt thở. La tông sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hiệu trưởng Chu Trấn Quốc đội vàng cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. La Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đáp lại. Thân vị nhất đại tông sư, tâm cao khí ngạo, đối với mấy cái này lễ nghi phức tạp, từ trước đến nay không thích. Hắn lần này chỗ lấy nguyện ý hạ mình tới làm cái này chủ khảo quan, nhưng thật ra là mang theo tư tâm, bởi vì hắn còn đang khổ cực tìm kiếm vị kia một đao đánh vỡ hắn sư môn ghi chép bá đao tông sư. Những ngày qua, La Phong cơ hồ tìm khắp cả Giang Nam thành phố tất cả có danh tiếng đao đạo cao thủ, lại không thu hoạch được gì. Sau cùng cực kỳ như có như không hy vọng, thì ký thác vào những thứ này còn chưa thành danh thế hệ trẻ tuổi trên thân. Có lẽ vị tiền bối kia là một vị ưa thích dạo chơi nhân gian ẩn thế cao nhân đâu. Các hạ chính là Chu hiệu trưởng. La Phong nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Chu Trấn Quốc liền vội vàng không người nói, chính là tại hạ. Chúng ta Giang Nam đệ tam võ đạo học viện hôm nay sao mà may mắn, chiêu đại không chủ đáo, mong rằng La tông sư rộng lòng tha thứ. La Phong lơ đến gật gật đầu. Giang Nam đệ tam võ đạo học viện. Ai? Hắn thở dài một hơi, không biết nhớ ra cái gì đó xa xôi chuyện cũ, còn nói thêm, thôi, liên khảo bắt đầu trước, ta tiên khảo xem xét một chút các ngươi học viện học sinh. Cái này một giới thiên phú tối cường, là ai? Chu Trấn Quốc bên người, nghiên đoạn trưởng Trần Triều Vĩnh lập tức trả lời, hồi La tông sư, học viện chúng ta thiên phú tối cường là Giang Nam Vương gia Vương Hạo, A cấp thiên phú Kim Hổ Biến. Ồ, A cấp thiên phú. La Phong trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp Lâm Quyên liền dẫn Vương Hạo đi tới La Phong trước mặt. Thời khắc này Vương Hạo, thương thế sớm đã khỏi, thậm chí nhân họa đắc phúc, ở gia tộc lượng lớn tài nguyên đắp lên dưới, tu vi đúng là thành công đột phá đến nhị phẩm. Nhị phẩm võ giả. Không tệ, không tệ. La Phong nhìn đến Vương Hạo trong ngay mắt, trong mắt lộ ra tán dương quan mang. 18 tuổi nhị phẩm võ giả, lại thêm A cấp thiên phú. Cái này tại Giang Nam thành phố mà nói, tuyệt đối là thiên chi tiêu tử cấp bậc tồn tại. Vương Hạo nhìn đến La Phong, cũng là trong lòng vui vẻ. Nếu như có thể ôm vào vị này Đao đạo tông sư bắt đuổi, vậy hắn tương lai võ đạo chi lộ, chắc chắn một mảnh đường băng thẳng. Hắn lập tức khom mình hành lễ, tư thái thả cực thấp, trong ngôn ngữ tràn đầy sùng kính. Vạn bối Vương Hạo, gặp qua La tông sư. Vạn bối thở nhỏ liền nghe nói tông sư uy danh, đối với ngài đao pháp hướng về đã lâu, nếu là lần này liên khảo có thể may mắn lấy được thành tích tốt, không biết vạn bối phải chăng may mắn có thể bái nhập môn hạ của ngài. Cái này một cái mông ngựa, đập đến vừa đúng. La Phong đuốt râu cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại là biết nói chuyện. Như vậy đi, chờ liên khảo sau đó, nhìn thành tích của ngươi như thế nào, ta làm tiếp định đoạt. Mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng lời nói này đã là giống như là cho Vương Hạo một cái vô cùng lớn lời hứa. Vương Hạo nhất thời mừng rỡ như điên, vội vàng nói tạ, đa tạ La tông sư. Vạn bối định không phụ ngài kỳ vọng. Thế mà, ngay tại Vương Hạo đắc chí vừa lòng, dường như đã thấy chính mình bái nhập tông sư môn hạ, từ đó một bước lên mây, đem Lâm Dạ tên phế vật kia hung hăng giẫm tại dưới chân thời điểm. Hắn náo hải bên trong, lại không tự chủ được nổi lên cái kia như là ác mộng giống như thân ảnh. Lâm Dạ, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới cái kia ra hỏa, Vương Hạo trong lòng thì dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Lông mày của hắn không tự chủ được chăm chú nhíu lại. Liên khảo đêm trước, trăng lạnh như nước, La Phong vẫn chưa nghỉ ngơi, mà chính là một thân một mình, dạo bước tại đệ tam võ đạo học viện tĩnh mịch trong sân trường. Từ khi vào ở nơi này, hắn thì ngạc nhiên phát hiện, trong không khí như có như không, thủy chung tràn ngập một cỗ hắn vô cùng quen thuộc đao ý bá đạo. Sắc bén, tràn đầy hủy diệt hết thể ý chí. Tuy nhiên cỗ này đao ý cực kỳ yếu ớt, mấy cái không thể nghe thấy. Nhưng đối với cả đời si mê với đao hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là trong biển rộng đăng tháp, trong đêm tối tinh thần. Vị kia cao nhân, vị kia ẩn tàng bá đao tông sư, nhất định ngay tại cái này chỗ học viện bên trong. La Phong trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ thành kính, nhất định có thể tìm tới vị tiền bối kia, cầu được đao đạo phía trên chỉ điểm. Đột nhiên, ngay một khắc này, La Phong cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cấu nguyên bản như có như không đao ý, trong nháy mắt biến đến ngưng thực mà sắc bén. Dường như một thanh ngủ say tuyệt thế hung đao, tại lúc này ngang nhiên ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, tìm được. La Phong mừng rỡ như điên, lập tức lần theo cái kia cố đao ý chuyển đến phương hướng, hướng về học viện Hậu Sơn mau chóng đuổi theo. Thế mà, không đợi hắn tới gần, một cỗ âm lanh tà ác, đồng thời tràn đầy mùi máu tươi sắc khí, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt khóa chặt vị trí của hắn. Cái này đạo sắc khí, lạ lẫm bên trong đúng là mang theo một điểm quen thuộc. La Phong, 10 năm không thấy, ngươi vẫn là như thế nhạy cảm a. Khan khan mà đoán độc thanh âm, theo rừng rậm chỗ sâu vang lên. Chỉ thấy một cái vóc người khô gầy, sắc mặt tái nhợt nam nhân, chậm rãi đi ra. Trong mắt của hắn, lóe ra kỳ dị lại khát máu hừng quang. Lãnh Cương. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Tu La hội, huyết nhục đường đường chủ, Lãnh Cương, S cấp thiên phú huyết nhục tái sinh sở hữu giả, cũng là hắn La Phong, cả đời chi đại địch. Ngươi cũng dám tới nơi này? La Phong nắm chặt bên hông chôi đao, sát khí ngút trời. Lãnh Cương liếm liếm môi khô khốc, phát ra khặc khặc cười quái dị, nghe nói ngươi thành liền khảo chủ khảo quan, ta đặc biệt đến, đưa ngươi một món lễ lớn. Lời còn chưa dứt, Lãnh Cương đã là cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về La Phong đánh tới. Muốn chết! La Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Bang! Cương mãnh cực kỳ bá đạo đao quang, cùng âm ngoan độc ác huyết sắc chảo ảnh, tại học viện Hậu Sơn bên trong ầm vang chạm vào nhau. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. La Phong đao pháp thẳng thắn thoải mái, mỗi một đao đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Thế mà, Lãnh Cương S cấp thiên phú huyết nhục tái sinh thực sự quá vô lại. Vô luận La Phong ở trên người hắn lưu lại đa trọng vết thương, cho dù là mở ngực một bụng, đều có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, triệt để khép lại. Đánh mãi không xong, La Phong khí tức dần dần biến đến hỗn loạn, trên thân cũng bắt đầu nhiều chỗ bị thương. Ha ha ha. La Phong, người bá đao cũng không gì hơn cái này. Lãnh Cương đắc ý cùng thiếu. La Phong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, không thể kéo dài nữa. Đây là ngươi bức ta. Chương 57, nghi ngờ La Phong. Chương 57, nghi ngờ La Phong. La Phong ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân cái kia nguyên bản bị áp chế gắt gao tại tứ phẩm đỉnh phong khí tức, ầm vang tăng bọn. Ngũ phẩm sơ giai, ngũ phẩm trung giai, ngũ phẩm đỉnh phong. Một cỗ viễn siêu trước đó khủng bố uy áp, bao phủ toàn bộ học viện Hậu Sơn. Rốt cục chịu giải khai chói buộc sao? Lãnh Cương trong mắt lóe qua một tia được như ý âm như ý cười. Người khác không biết, nhưng không giấu giếm được ta. ngươi La Phong tu luyện Ma Ngục Bá Đao quyết có thiếu hụt, nhất định phải lâu dài đem tu vi áp chế ở tứ phẩm, không ngừng mài đao ý, thối luyện căn cơ. Một khi cưỡng ép đột phá, tuy nhiên có thể tạm thời thu hoạch được cường đại lực lượng, nhưng lại sẽ căn cơ bị hao tổn, thậm chí con đường phía trước là tuyệt. Ta hôm nay tới mục đích chính là vì phế bỏ ngươi. Hiện tại, ta mục đích đã đến. Ha 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 ha. Lãnh Cương phát ra càn rỡ cười to, sau đó không chút do dự thúc dục Tà Môn Võ Kỹ Huyết Bức Tà Độn. Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn con huyết sắc biến bức, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy, lưu cái mạng lại đến. La Phong giận không nhịn nổi. Hắn biết, Lãnh Cương một khi thi triển này tà công, chắc chắn cần hút đại lượng tươi mới máu người đến khôi phục nguyên khí. Cái này chỗ học viện bên trong, có mấy ngàn tên tay không tấc sắt học sinh. Hắn tuyệt không thể để Lãnh Cương đạt được. La Phong hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh đuổi theo. Thế mà, làm hắn truy vào rừng rậm chỗ sâu lúc, một màn trước mắt lại làm cho hắn như bị sét đánh, triệt để ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy những cái kia chạy tứ phía huyết sắc biến mất, giờ phút này đã một lần nữa hội tụ thành Lãnh Cương bản thể. Nhưng hắn cũng không có đi hút máu người, mà chính là máu me khắp người co quắp ngã trên mặt đất. Tại trước ngực của hắn, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau. Vết thương kia, chân nhắn như gương. Trên vết thương, bám vào lấy một cỗ vô cùng quen thuộc, bá đạo tuyệt luân đao ý. Chính là cùng La Phong sư bá nhất mạch kia cực kỳ tương tự bá đao. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nhất làm cho La Phong cảm thấy kinh hãi là, Lãnh Cương cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo S cấp thiên phú huyết đục tái sinh giờ phút này vậy mà triệt để mất hiệu lực. Vô luận hắn như thế nào thôi động khí huyết, vết thương kia đều không thể khép lại mảy may. Phản phất có một cỗ quỷ dị lực lượng đang không ngừng ma diệt lấy hắn sinh cơ. Sao? Làm sao có thể? Lãnh Cương trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, hắn nhìn chằm chằm rừng rậm một cái hướng khác, dường như nhìn thấy cái gì quỷ dị giống như tồn tại. La Phong tâm thần bị chấn. Đây là một đao, vẹn vẹn một đao, liền đem thi triển huyết bức tà độn Lãnh Cương trọng thương đến tận đây. Đồng thời, còn phế bỏ hắn S cấp thiên phú. Cái này sao có thể? Trung quanh không có bất kỳ cái gì kịch đấu dấu vết. Điều này nói rõ, đối phương là tại tao ngộ trong nháy mắt thì miểu sát Lãnh Cương. Bằng Lãnh Cương cái kia vô lại huyết đục tái sinh năng lực, trừ phi là lục phẩm cường giả xuất thủ, lấy tuyệt đối lực lượng đem trong nháy mắt nghiền thành một mịn, nếu không căn bản không có khả năng giết chết hắn. Có thể đến cùng là ai? Là vị tiền bối nào cao nhân xuất thủ? La Phong không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, một cái bước nhanh về phía trước, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Lãnh Cương viên kia tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng đầu, phóng lên tận trời. Tu La hội đệ nhất đường chủ, chết. Giải quyết họa lớn trong lòng, La Phong trong lòng rung động, lại không giảm trái lại còn tăng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hướng về lạnh vừa mới ngưng thị phương hướng, chậm rãi đi đến. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh học viện Hậu Sơn Lộ Thiên huấn luyện trường. Giờ phút này, dưới ánh trăng, một người mặc đồng phục thiếu niên, đang tay cầm lấy một thanh huấn luyện trọng đao, nhất biến lại nhất biến chỗ, tái diễn hai cái động tác đơn giản. Đột tiến, rút đao, mãnh long chạm, bạt đao chạm. Động tác của hắn đã quen luyện đến cực hạn, dường như cùng bản năng của thân thể hòa thành một thể. Mỗi một đao bung ra đều mang một cỗ tự nhiên mà thành, bá đạo vô cùng ý cảnh. La Phong đồng tử lóe qua vẻ khác lạ. Nhờ ánh trăng, hắn nhận ra thiếu niên này không phải liền là tại Vinh Diệu Công Hội huấn luyện trường bên trong cái kia bị hắn đánh giá vì thiên phú không tồi hạt giống người trẻ tuổi sao? Nhìn hắn trăng lấy, lại là đệ tam võ đạo học viện học sinh. Bất quá, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cũng là vị kia ẩn tàng tông sư? Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị La Phong chính mình bóc tắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiếu niên này trên thân phóng ra ngoài khí huyết ba động, quả thật chỉ có nhị phẩm. Một cái nhị phẩm võ giả, làm sao có thể một đao miểu sát thi triển tà công Lãnh Cương? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Giải thích duy nhất chính là vừa mới bị kia xuất thủ tông sư tiền bối tại đả thương nặng Lãnh Cương về sau liền lặng lẽ rời đi, mà thiếu niên này chỉ là đúng lúc ở chỗ này luyện đao mà thôi. Nghĩ tới đây, La Phong không khỏi vì thiếu niên này cảm thấy một trận hoảng sợ. Thật sự là mạng lớn a, kém một chút liền thành Lãnh Cương đồ ăn. Bất quá, tiểu tử này đao pháp quả thật không tệ, so với vài ngày trước tựa hồ lại tinh tiến không ít. Chỉ là tiểu tử này tựa hồ căn cơ bất ổn, sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ đơn giản như vậy huấn luyện thì hao phí hắn đại lượng tinh lực. La Phong nhưng lại không biết, Lâm Dạ đem toàn thân tất cả lực lượng, ý chí, tinh thần tất cả đều chìm vào Trảm Long mà đi sau ra cái kia vượt qua bá đạo tuyệt luân một kích lúc, uy lực của nó đủ để diệt sát công hội huấn luyện thất bên trong tứ giai đỉnh phong hung thú. Chớ nói chi là chỉ là một cái tứ phẩm đỉnh phong Lãnh Cương, mà lại phải biết, Trảm Long đao cấm liệu đặc tính, vừa bằng gắt gao khắc chế Lãnh Cương huyết nhục tái sinh thiên phú. Không phải vậy, Lâm Dạ cũng chưa chắc có thể một đao đánh cho trọng thương. Mà một đao này đại giới cũng khá lớn, Lâm Dạ mỗi lần thi triển đều sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. La Phong cũng không biết đây hết thảy, hoặc là nói, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đây hết thảy. Hắn nhìn lấy cái kia ở dưới ánh trăng đổ mồ hôi như mưa thiếu niên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn lắc đầu, cuối cùng không có tiến lên quấy rầy, mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng rung động, lặng yên rời đi. Hôm sau, Giang Nam thành phố võ đạo liên khảo chính thức bắt đầu. Mỗi năm một lần, tối cao quy cách võ đạo thịnh sự. Tại đệ tam võ đạo học viện quảng trường khổng lồ phía trên, chính thức kéo ra màn che. Người đông tấp nập, đến từ toàn thành phố các đại võ đạo học viện thiên tài đứng đầu cũng là hội tụ ở này. Bọn hắn mỗi một cái đều là mỗi người học viện tiêu ngạo. Bọn hắn khí huyết tràn đầy, ánh mắt sắc bén, trên thân tản ra lấy viễn siêu người đồng lứa khí tức cường đại. Hôm nay, bọn hắn đem ở chỗ này, vì vinh dự, vì tương lai, triển khai kịch liệt nhất chiến đấu. Quảng trường phía trước nhất chủ khảo quan ghế phía trên, Đao Ma La Phong chính nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khí tức đã là một lần nữa ổn định ở tứ phẩm đỉnh phong. Đêm hôm đó kinh biến, tuy nhiên để hắn căn cơ bị hao tổn, nhưng cũng để cho hắn đối đao đạo cảm ngộ càng lên hơn một tầng lầu. Hắn giờ phút này như cùng một trôi giấu tại trong vỏ tuyệt thế bảo đao, không động thì thôi, khẽ động liền có thể kinh thiên động địa. Bên cạnh hắn ngồi lấy một vị người mặc thẳng quân phục, khuôn mặt lãnh diễm cao ngạo nữ tử, tứ phẩm võ giả Từ Bánh Oánh. Nàng là Vương Hạo biểu tỷ, cũng là lần này liên khảo phó khảo quan một trong. Chương 58, liên khảo trước giờ. Chương 58, liên khảo trước giờ. Mà Vương Hạo thì nhắm mắt theo đôi cùng tại Từ Bánh Oánh sau lưng, trên mặt mang cáo mượn oai hổ nụ cười đắc ý, hắn hưởng thụ lấy chung quanh những thiên tài kia quăng tới kính sợ ánh mắt, thỉnh thoảng thích hợp qua một ít người chỉ trỏ, dường như hắn đã áp đảo sở hữu người phía trên, là trận này thịnh hội hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Trong đám người, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh lại có vẻ hơi không quan tâm. Giang Nam đệ nhất võ đạo học viện Băng Sơn mỹ nhân, Mộ Dung Nguyệt. Vinh Diệu công hội Minh Châu, cũng là thuộc khóa này thí sinh Lý Tuyết. Liền các nàng chính mình cũng không có phát giác, ánh mắt của các nàng đều trong đám người, vô tình hay cố ý tìm kiếm lấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Các nàng tin tưởng vững chắc, hôm nay cái này vũ đài, chân chính nhân vật chính sẽ chỉ là hắn. Rốt cục, Lý Tuyết tại quảng trường một cái không đáng chú ý trong góc, phát hiện hắn. Lâm Dạ, hắn thì như thế đứng bình tĩnh lấy, trên lưng dùng đèn trong bao chứa lấy cái kia thanh trạm long dường như cùng chung quanh huyên náo náo nhiệt không khí không hợp nhau. Lý Tuyết vội vàng đi tới. Lâm Dạ, khi nàng đến gần lúc, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện, Lâm Dạ trên thân khí huyết ba động, so trước kia tại Vinh Diệu công hội lúc, lại ngưng thực hùng hậu rất nhiều. Cố khí tức kia đã là đến gần vô hạn tại tam phẩm môn hạng. Thật nhanh tu luyện tốc độ. Lâm Dạ chăm chỉ nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà Lâm Dạ thiên tài, nàng cũng biết, nếu như không phải thiên tài, làm sao có thể một người phá Vinh Diệu công hội tất cả tam phẩm trở xuống phó bản ghi chép? Nếu như không phải thiên tài, làm sao có thể đánh giết công hội liên hợp phó bản tam giai đỉnh phong hoàng ngạc bút? Như thế nỗ lực thiên tài, tu luyện tốc độ có thể không nhanh sao? Đương nhiên, Lý Tuyết cũng không biết, nàng loạn một việc. Lâm Dạ nắm giữ 12 viên Vinh Diệu công hội tu luyện giới chỉ, lại phối hợp thêm hắn cực kỳ bá đạo tuyệt đối cấp đoạt thiên phú, tốc độ tu luyện của hắn so những người khác còn phải lại gia tăng 28. Như thế bờ UG thuộc tính, lại thêm Lâm Dạ xưa nay gần như tự ngược giống như khắc khổ tu luyện. Hắn thực lực, mỗi một phút mỗi một giây, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Mạnh như vậy, còn cố gắng như vậy. Lý Tuyết trong lòng mùi mùi mãi thôi, đối Lâm Dạ kính nể, lại nhiều hơn mấy phần. Mà một bên khác, Băng Sơn mỹ nhân Mộ Dung Nguyệt xuất hiện, không thể nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng cái kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất, cái kia đủ để khiến thiên địa thất sắc dung nhan, hấp dẫn vô số nam tính ánh mắt. Vô số tự xưng là thiên tài thiếu niên, lấy dũng khí tiến lên bắt chuyện, lại đều không ngoại lệ, đều bị nàng cái kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng khí chẳng, cóng đến bại lui mà về. Đây hết thảy đều bị cách đó không xa Tô Mộc Tuyết nhìn ở trong mắt. Móng tay của nàng cơ hồ muốn bóp vào trong thịt. Ghen ghét, điên cuồng ghen ghét. Từng có lúc, nàng mới là đệ tam võ đạo học viện chói mắt nhất giáo hoa. Nhưng bây giờ, tại Mộ Dung Nguyệt trước mặt, nàng tựa như một cái ảm đạm vô quang đông đóm, bị Hạo Nguyệt Quang Huy tôn lên vô cùng một người. Càng làm cho nàng cảm thấy chói tai là, chung quanh những cái kia như có như không tiếng nghị luận. Nhìn, cái kia chính là Mộ Dung Nguyệt, thật không hổ là đệ nhất học viện nữ thần, quá đẹp. Đúng vậy a, khí chất cũng tuyệt. So chúng ta học viện Tô Mộc Tuyết, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Người không biết sao. Tô Mộc Tuyết trước kia thế nhưng là Lâm Dạ bạn gái. Những lời này, như cùng một căn căn gai nhọn, hung hăng đâm vào Tô Mộc Tuyết tâm lý. Ngay tại lúc này, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Cái kia đối tất cả mọi người lãnh lược băng xương Mộ Dung Nguyệt, trong đám người phảng phất là nhìn thấy cái gì. Con mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên. Sau đó, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng vậy mà chủ động hướng về cái kia hẻo lánh đi đến. Nàng đi tới cái kia cong đao trước mặt thiếu niên, trên mặt cái kia vạn năm không thay đổi băng sơn vậy mà hòa tan. Mộ Dung Nguyệt lộ ra một cái nhàn nhạt, lại đủ để cho trăm hoa thất sắc đủ cười. Lâm Dạ, nàng chỉ là nhẹ nhàng hô lên rừng thất dạ tên. Mà Lâm Dạ giờ phút này chính đắm chìm trong hô hấp của mình thổ nạp bên trong, cảm thụ được thể nội mỗi một tia khí huyết lưu động. Nghe được hô hoán, hắn cũng không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt hướng về Mộ Dung Nguyệt nhẹ gật đầu. Cực hạn lanh khốc, thế mà chính là như vậy lanh khốc đáp lại. Mộ Dung Nguyệt nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn hơn, dường như có thể được đến hắn một cái gật đầu cũng là vô cùng lớn vinh hạnh. Và anh, toàn trường triệt để vỡ tổ. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm a. Mộ Dung nữ thần vậy mà đối với hắn cười. Tiểu tử kia là ai a? Cũng quá quá ta. Nữ thần trao hỏi hắn, hắn vậy mà hờ hững. Tựa như là đệ tam võ đạo học viện, hắn cũng là Lâm Dạ. Ta nhớ ra rồi, cái kia ép cấp thiên phú phế vật. Không đúng, ta cảm giác hắn thực lực rất mạnh. Tại huấn luyện doanh bên trong thời điểm, hắn tỉ mạnh phi thường. Ta cũng nghe nói. Xuyệt. Ta cùng các ngươi giảng, các ngươi biết Giang Nam Vương ra sao? Đương nhiên biết, Vương Hạo mà. Bọn hắn giống như là tử đối đầu, đúng, Tam viện viện Hoa Tô Mộc Tuyết chính là vì Vương Hạo mới quan hắn. Thế đó, đủ loại tiếng nghị luận, giống như nước thủy triều, tuôn hướng Tô Mộc Tuyết. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, khó chịu, khuất đủ, hối hận, vô số phức tạp cảm xúc trong lòng của nàng rời sông lấp biển. Vì cái gì? Vì cái gì cái này phế vật sẽ cùng Mộ Dung Nguyệt dạng này thiên chi tiêu nữ dính líu quan hệ? vì cái gì tất cả mọi người dùng loại kia nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn ta?
Không,
lựa chọn của ta không có sai. Tô Mộc Tuyết tâm lý phòng ngự cơ chế tại thời khắc này khởi động, nàng không ngừng mà ở trong lòng đối với mình tiến hành tẩy não. Lâm Dạ cũng là cái phế vật, hắn coi như có chút thực lực thì thế nào, hắn có thể cùng Vương Hạo so sao? Vương Hạo ra thế, Vương Hạo bối cảnh, ngươi nhìn, chủ khảo quan ghế phía trên cái kia tư thế hiên ngang từ bánh oánh cũng là Vương Hạo biểu tỷ. Lâm Dạ hắn có cái gì? Hắn không có cái gì, hắn cũng là một cái không có tương lai cô nhi. Ta Tô Mộc Tuyết lựa chọn là chính xác, tuyệt đối là chính xác. Tô Mộc Tuyết trong nội tâm đang dùng loại này tự sướng thức tinh thần thắng lợi pháp cưỡng ép đè xuống trong lòng hối hận cùng bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng chủ khảo quan ghế phía trên cái kia hăng hái Vương Hạo, dường như chỉ có dạng này mới có thể chứng minh chính mình lựa chọn ban đầu không có sai. Thế mà nàng không nhìn thấy, tại nàng nhìn lên Vương Hạo thời điểm, vô luận là Vương Hạo còn là hắn cái kia cao cao tại thượng biểu tỷ từ bánh oánh, thậm chí là vị kia nhắm mắt dưỡng thần đao ma La Phong, ánh mắt của bọn hắn đều như có như không quét qua cái kia đứng ở trong góc nhỏ dường như bị toàn thế giới quên nhưng lại hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt thiếu niên.